Chương 111. Thẩm vấn chương 111, thẩm vấn, cầu đặt mua. Ngự sát. Thẩm tinh một phen, khiến cho Tô Đồng tại chỗ sửng sốt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chất phát từ trên giường đứng dậy, đi theo Thẩm tinh cùng Triệu Văn Bác sau lưng ly khai phòng ngủ, Triệu Văn Bác gõ gõ sát vách môn. Lập tức có hai tên trị an quan mở cửa, áp lấy trung gian Trần Mông đi ra. Trước về trong sảnh lại nói. Triệu Văn Bác phân phó. Vậy ta về nhà trước. Thẩm tinh gật gật đầu, chờ các ngươi thẩm vấn kết thúc sau, bà kết quả nói cho ta là được rồi. Ngươi không đi. Triệu Văn Bác hơi kinh ngạc. Đại khái tình huống đều đã đoán được, có tối đa nhất một chút xuất nhập, không cần đi. Thẩm tinh khoát tay áo. Quay đầu lại đối một mặt kinh ngạc, chính che lấy miệng mình Tô Đồng nói, hiện tại có thể gọi ngươi bạn cùng phòng trở về giúp ngươi, này bên đã không có việc gì, trên người ngươi đồ vật đã thanh trừ sạch sẽ. Tại hắn mở ra dị đồng trong, đã không nhìn thấy Tô Đồng hai mắt còn có loại kia đại biểu dị thường màu đỏ khí tức, thanh tịnh mắt to đã trở nên rất bình thường. Chỉ cần hai mắt không bị lây nhiễm dị thường còn sót lại ảnh hưởng, đối với Tô Đồng đến nói, nàng chỗ trông thấy cùng nghe thấy dị trạng đều sẽ hoàn toàn biến mất. Mà đối với Thẩm Tinh đến nói, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thiểm về kỹ năng, đem viên bà thiểm về ra thay mình làm việc. Bất quá sự thật chứng minh, viên bà dùng rất tốt, hoặc là có thể nói có thể bị thiểm về dị thường, hẳn là đều dùng rất tốt. Đây là một cái không sai bắt đầu. Nhìn ra được, Tô Đồng trong lòng vẫn là có chút bận tâm, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, đối với Thẩm Tinh, nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng, bởi vì trước mắt cái này người tựa hồ có thể cho bản thân mang đến một loại không hiểu cảm giác an toàn. Mới vừa rồi cùng hắn một chỗ tại phòng ngủ thời điểm Tô Đồng tiểu có loại cảm giác này, về sau dùng đúng bộ đàm nói chuyện tiếng, cũng có loại cảm giác này. Mà kia liếm lắp bản thân mí mắt tóc trắng lao hậu, rõ ràng Thẩm Tinh là biết có như thế một con quỷ vật sẽ xuất hiện, thuyết minh trước mắt cái này nam nhân càng là không đơn giản, vậy mà có được để quỷ vật thay hắn năng lực làm việc. Tô Đồng từ nhỏ đã đối sự vật rất hiếu kỳ, càng là cổ quái kỳ lạ, nàng càng là thích. Giờ phút này mặc dù đối cứng mới tao ngộ lòng còn sợ hãi, nhưng nàng đối Thẩm Tinh hiếu kỳ đã thăng lên đến đỉnh điểm, bất quá lại rất tốt nhận ở trong lòng, mặt ngoài không có cái gì biểu thị. Nếu như còn có cái gì kỳ quái địa phương, ta sẽ đánh ngươi điện thoại. Tô Đồng gật đầu nói. Lúc ăn cơm tối, bọn hắn đã trao đổi điện thoại, bao quát thời khắc này Trần Mông cũng có Thẩm Tinh cùng Triệu Văn Bác số điện thoại. Cùng Hoàn Mỹ phối hợp nhân viên nhà trường chào hỏi một tiếng sau, đám người im ắng đem mang lên trên màu đen khăn trùm đầu Trần Mông áp ra học giáo, lên một cỗ xe tuần tra, Triệu Văn Bác cùng Thẩm Tinh cũng đi theo. Xe tuần tra rất nhanh gào thét mà đi. Thẩm Tinh giữa đường sắp nhích lại gần mình nhà nhai đạo phụ cận xuống xe, một lần nữa đón một chiếc taxi, về tới Thường Thanh Đẳng tiểu khu. Lúc này đêm đã khuya, trong hành lang yên tĩnh vô cùng, chỉ có một mình hắn tiếng bước chân ở chung quanh quanh quẩn. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thang lầu đèn tự động theo Thẩm Tinh lên lầu từng tầng sáng lên. Vừa mới leo đến lầu 3 lúc, tại lầu 3 đèn tự động sáng lên nháy mắt liền gặp trong bóng tối cổng ngồi xổm một cái bóng đen, Thẩm Tinh bước chân dừng lại, hơi sững sờ, không nói gì, mà là chậm rãi đi tới. Ngồi xổm ở cổng người chính là Nhị Hóa, gia hỏa này quần áo trên người cùng thời khắc này Thẩm Tinh giống như lúc, tựa hồ mỗi một lần hắn xuất hiện, đều sẽ đem Thẩm Tinh bản tôn vào thời khắc ấy tất cả mọi thứ bắt chước đến cực hạn, bao quát quần áo. Thẩm Tinh đi tới cửa, xuất ra chìa khóa, hỏi, làm sao? Nàng không cho ngươi mở cửa. Nhị Hóa ngẩng đầu, lúc đầu chuẩn bị đối Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, bất quá tốt giống hắn nhớ tới đối phương lần trước nhắc nhở, vỡ ra khỏe miệng cấp tốc thu về. Thẩm Tinh mở cửa vào nhà, liếc qua Phỉ Phỉ phòng ngủ, thấy này nha đầu đã sớm ngủ. Hắn lại trở lại ngoài cửa, chuẩn bị để Nhị Hóa vào nhà trông đến, nào biết thăm dò nhìn lên ngoài cửa, không có mưa hay, gia hỏa này tại bản thân sau khi trở về lại biến mất. Đến lúc này, Thẩm Tinh dám khẳng định, gia hỏa này xuất hiện tựa hồ chính là vì mình không ở nhà thời điểm có thể bảo hộ Phỉ Phỉ. Chí ít, cũng là vì để Phỉ Phỉ sẽ không cảm thấy cô đơn. Mỗi một lần tựa hồ cũng là bản thân ra ngoài tiếp xúc dị thường lúc, hắn sẽ xuất hiện, mà bởi vì nguyên nhân khác ra ngoài, Nhị Hóa cũng sẽ không xuất hiện. Cái này chứng minh, Nhị Hóa tựa hồ có thể cảm ứng chính mình. Sáng sớm hôm sau, vừa mới 9 điểm Triệu Văn Bác tiểu phát tới một đầu thẩm vấn ghi âm, thích ngủ nướng Thẩm Tinh nghĩ đến còn muốn đi mở tiệm, cho nên mới vừa mới lên. Còn muốn ngủ mở ra điện thoại xem xét, này ghi âm cần hắn trên điện thoại di động thao tác đăng nhập trị an sảnh tỉnh sư tại tuyến hệ thống, đồng thời đưa vào chính xác mật mã cũng nghiệm chứng thân phận sau mới có thể mở ra nghe đài. Thẩm Tinh đi theo nhắc nhở một phen thao tác, lại là thân phận tin tức đưa vào, lại là tự chụp quay phim chứng nhận, bỏ ra 5-6 phút mới cuối cùng mở ra tối hôm qua Trần Mông thẩm vấn ghi âm. Tiểu tử này thanh âm nghe đã không có lúc trước kia a có tinh thần, mà là lộ ra một cỗ mỏi mệt, e ngại cùng tiểu tâm rực rực. Ta cái gì đều nói, nhưng các ngươi nhất định phải mau cứu ta. Nhất định phải mau cứu ta. Đúng vậy, ta trở về, bà Tô Đồng đưa về phòng ngủ sau, ta căn bản không có trở về phòng ngủ, mà là quay trở về thư viện phó lâu. Lương Hải Trung nói kia cái thông hướng phó lâu trong mật đạo, ta cũng biết, lúc trước không chỉ hắn một cái đi qua, ta cùng những học sinh mới khác đồng dạng đi vào qua. Cái chỗ kia cơ hồ hàng năm đều có tân sinh bị lao sinh trêu cận, chí ít đều muốn đi vào một lần. Chỉ là bên trong trừ quá tối bên ngoài, trước đó một mực không có cái gì dị huống, một lần kia ta xuống đến thua một tầm tự ra, mà lần này ta biết ta bồi Tô Đồng sau khi trở về, Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ trò cười ta, sẽ cố ý tại Tô Đồng trước mặt tổn hại ta nhát gan. Trong đầu của ta thậm chí đã hiện ra kia để người không thoải mái một màn. Cho nên ta trở lại trở về, ta muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn, ta Trần Mông đồng dạng dám vào đi, muốn để bọn hắn biết lao tử lá gan cũng không nhỏ. Ta đến kia cái mật đạo phía trên sau, nguyên bản thuận trên tường chảo đình chuẩn bị một đường bỏ xuống đi, nào biết bỗng nhiên trông thấy một bóng người đang từ phía dưới trèo lên trên, liều mạng bỏ. Ta sững sờ, tranh thủ thời gian thu hồi rối đi xuống chân, ghé vào động khẩu chỗ ấy nhìn phía dưới. Rất nhanh liền gặp được Lương Hải Trung, hắn rất bối rối, một bên bỏ, một bên miệng lớn thở dốc, trông thấy ta mới xuất hiện sơ hắn lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức tiểu đối ta vươn tay. Ta biết hắn muốn để ta kéo hắn đi lên, cho nên tranh thủ thời gian ghé vào đầu cậu, không nói hai lời bắt lấy hắn tay. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn thân thể bỗng nhiên trở nên rất nặng, phản phất bị phía dưới thứ gì bắt được. Ngay tại ta muốn tiếp tục gia tăng lực lượng đem hắn túm ra đậu cầu lúc, hắn liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị túm xuống, bịch một tiếng tựa hồ ném tới mặt đất. Ta sợ choáng váng, khả năng chính là vào lúc đó, ta bị phó trong lầu quỷ cho để mắt tới, nó khẳng định ghen ghét ta chuẩn bị cứu Lương Hải Trung. Cho nên cái này quỷ vì trả thù ta mới cuốn lấy ta, mà ta cùng Tô Đồng sát lại tương đối gần, dẫn đến Tô Đồng cũng bị nó để mắt tới. Nghe xong này đoạn ghi âm, Thẩm Tinh trầm mặc không nói, nhẹ nhàng nuốt cằm. Rất nhanh hắn lại đem ghi âm phát hình một lần. Hiện tại xem ra, Lương Hải Trung bị ná chết nguyên nhân tìm được, có lẽ là té xuống chết mất, sau đó lại bị bên trong dị thường kéo tới sắp đến phụ 3 tầng vị trí, bất quá rất nhanh liền bị Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bát xuống đánh gây dị thường tiến một bước động tác. Mà lại Trần Mông cùng Tô Đồng lây nhiễm dị thường nguyên nhân tựa hồ vô cùng rõ ràng. Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, cho Triệu Văn Bát gọi điện thoại quá khứ, Triệu Văn Bát tại đầu bên kia điện thoại hỏi, ghi âm nghe sao? Nghe. Thẩm Tinh trả lời. Triệu Văn Bát một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, nói ra, tình tiết vụ án cơ bản thẩm tra kết thúc, tối hôm qua Trần Mông đã chi tiết hay, mà lại trải qua cũng đều hoàn toàn đối được. Bất quá phải chờ chúng ta tiến một bước điều tra xác minh sau mới có thể phóng thích hắn. Không thể phóng thích. Thẩm Tinh đột nhiên nói. Bên đầu điện thoại kia Triệu Văn Bắc khẽ giật mình. Vì cái gì? Hắn nói dối. Thẩm Tinh ngữ khí bình tĩnh. Ta đề nghị tiếp tục thẩm vấn. Tiểu tử này tâm lý tố chất rất mạnh. Thẩm vấn thời điểm có thể muốn chú ý phương diện này. Cúp điện thoại, hắn thật dài thở một hơi. Nếu như Trần Mông tối hôm qua trong trường học chạy trốn, có thể dùng thất kinh mà sợ hai gánh chịu trách nhiệm đến qua loa thất trách. Vậy mình tại hắn trong hai mắt phát ra màu đỏ khí tức lúc nhìn thấy một vòng tà ý, thì nhất định chứng minh này tiểu tử làm qua chuyện xấu. Chương 112. Vụ án chân tướng chương 112, vụ án chân tướng, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Thẩm Tinh càng có khuynh hướng bản thân căn cứ dị đồng tất cả những gì chứng kiến. Người sẽ nói láo, nhưng dị đồng ánh mắt sẽ không. Hôm qua tại Trần Mông tán phát ra màu đỏ khí tức trong hai mắt, hắn phảng phất có thể cảm nhận được kia nhãn tình như là ác ma đồng tử, mặc dù không cách nào miêu tả, nhưng dị đồng cho mình cảm giác sẽ không sai. Rửa mặt xong, đi trong tủ lạnh cầm một bao sữa chua, đóng lại cửa tủ lạnh thời điểm, Thẩm Tinh trông thấy trên cửa mới tiếp thải sắc thiếp trong giấy cho, chậm rãi lộ ra tiểu dung. Thẩm thúc thúc, hôm qua nhị thúc thúc tới, hắn một mực tại gõ cửa. Bất quá dựa theo ngươi nói, ta không có để hắn vào nhà. Về sau ta tại mắt mèo trong không có trông thấy hắn, tốt giống hắn thất vọng đi. Sau đó ta có chút mệnh ra rời, liền lên giường ngủ. Tấm thứ hai liên tiếp màu đỏ cam thiếp trên giấy tiếp tục viết, Thẩm thúc thúc, ta cảm giác hôm qua nhị thúc thúc khẳng định rất thương tâm, mà lại cũng tức giận. Lần sau chúng ta vẫn là để hắn vào nhà đi, tự để một mình hắn trong phòng chơi trí lực ghép hình cũng tốt. Xem hết này hai tấm tờ giấy, Thẩm Tinh đã là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giật xuống một chương mới tiếp giấy, dán tại cửa tủ lạnh bên trên. Ở phía trên viết một cái to lớn tốt chữ. Sữa chua liền ôm ai nhân bánh bánh mì, trong nhà giải quyết bữa sáng sau, Thẩm Tinh đi ra cửa mở tiệm. Tại trong tiệm thu một nhóm cung hóa thương lão bạn đưa tới vật liệu gỗ cùng thuốc màu, hắn bắt đầu chế tạo hệ liệt hoa văn màu mục điêu tác phẩm. Lần trước có tiểu bằng hữu tiểu từng nói cho hắn, phi thường yêu thích có hoa văn màu cùng loại phỉ cụ mục điêu, dù cho thời gian dài này đông tây sẽ rơi sơn, cũng sẽ không để ý hoa văn màu mục điêu so nguyên thủy mục điêu giá cả đắt. Một ngày này Thẩm Tinh một mực tại công tác đài trước điêu khắc, trong lúc đó bán mất hai cái tác phẩm, đã dương sau ra cửa. Vừa mới đóng lại cửa tiệm tiểu tiếp đến Triệu Văn Bác gọi điện thoại tới. "Ca, xin cho phép ta gọi ngươi một tiếng ca, thật mẹ nó thần ngươi." Thẩm Tinh nghe hắn ngữ khí liền biết tình tiết vụ án có đột phá mới, hỏi, "Trần Mông như nói thật rồi?" "Ân, chúng ta áp dụng mệt nhọc chiến thuật, không cho hắn nghỉ ngơi, năm người thay phiên để ra nghi vấn hắn, từ tối hôm qua đến bây giờ một mực không có để hắn chợp mắt." Triệu Văn Bác nói, "Gia hỏa này khả năng lúc đầu khuya ngày hôm trước tiểu bị kinh sợ, không có nghỉ ngơi tốt, bị mệt nhọc chiến thuật như thế dày vò, rốt cục gánh không được, vừa rồi đã toàn bộ thành thật khai báo." "Làm sao nói?" Thẩm Tinh hỏi. Phía trước nói cùng trước đó cơ bản phù hợp, hắn xác thực bay trở về thư viện phó lâu mật đạo, bất quá hắn từ đầu đến cuối không có muốn bỏ xuống đi thám hiểm, dùng cái này chứng minh bản thân dũng cảm ý tứ, mà là một mực tại mật đạo bên ngoài bồi hồi do dự. Do dự cái gì? Do dự muốn hay không đem che lại mật đạo khối kia dày đặc tấm ván gỗ một lần nữa đóng lại, đồng thời, ở phía trên ép mấy khối nặng nề tảng đá. Thẩm Tinh sắc mặt hơi cương, sau đó thì sao? Trần Mông suy nghĩ chính là, đã này hai người tự kiềm chế gan lớn, như vậy chờ bọn hắn từ phó lâu ra sau khẳng định phải cười nhạo mình. Đã này dạng, dứt khoát tiểu để bọn hắn ở bên trong ở lâu một đêm, cho dù thứ hai ngày muốn thả này hai người ra trước đó cũng tốt xấu trước đem bọn hắn dọa gần chết. Dừng một chút, Triệu Văn Bác tựa hồ uống một hớp nước, này mới tiếp tục nói, nào biết Trần Mông tại di chuyển khối kia dày đặt tầm ván gỗ lúc, Lương Hải Trung vậy mà thất kinh từ phó trong lầu bỏ tới chỗ cửa hang, mà lại hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Mông động tác, há miệng tiểu hỏi hắn muốn làm gì, đồng thời bản thân cũng lộ ra rất bối rối, tựa hồ sau lưng có cái gì đang truy đuổi chính mình. Sau đó Lương Hải Trung chân bị đuổi theo đồ vật cho giữ chặt, hướng xuống mặt túm một đoạn nhỏ trở về. Trần Mông đang muốn làm hoạt động bị Lương Hải Trung đụng đập, gia hỏa này nhất thời quẫn bách không chịu nổi, cảm thấy việc này ngàn vạn không thể bại lộ, nếu không bản thân tại các bạn học, đặc biệt là Tô Đồng người trước mặt thiết sẽ toàn bộ băng, cho nên hắn đầu góc co lại, trực tiếp bắt lấy Lương Hải Trung đã lên tới ngoài động tay, đem hắn chế trụ động khẩu vùng ven ngón tay đẩy ra. Lương Hải Trung tay bị đẩy ra sau, trực tiếp rớt xuống. Nghe đến đó, Thẩm Tinh nhẹ gật đầu. Triệu Văn Bắc tiếp tục nói, Lương Hải Trung rơi xuống sau cơ bản phế bỏ, hắn cũng không thể chạy đến tiểu cửa sắt chỗ ấy phá cửa, tiểu ngoài cửa sắt chỉ an quan cùng nhân viên an ninh kia nghe thấy, có thể là Lương Hải trùng từ mật đạo đỉnh rơi xuống thanh âm. Sau đó ra hỏa này thi thể bị kia dị thường lôi đi. Sự tình đến nơi này, cơ bản đã rõ ràng. Thẩm Tinh cùng Triệu Văn Bắc lại trò chuyện một lát, đem sự tình tiền nhân hậu quả toàn bộ dính liền hoàn chỉnh, qua đi Triệu Văn Bắc nói, "Thẩm ca, này thông điện thoại ta đã thu âm lại, làm chúng ta phân tích tình tiết vụ án tư liệu, ngươi không có ý kiến a?" "Ngươi ghi chép đều ghi chép còn hỏi ta?" Thẩm Tinh cười nói. Triệu Văn Bắc từ đáy lòng mà nói thật, giờ khắc này ngươi tại trong lòng ta hình tượng lại cao lớn mấy phần, nguyên lai ngươi không chỉ xử lý dị thường có một tay, liên phá án cũng vậy mà như thế thiên phú dị bẩm. Thẩm Tinh cười cười, không nói gì. Hắn tin tưởng nếu như Triệu Văn Bắc có dị đồng gia trì, hẳn là sẽ không so với mình kém, ít nhất phải phát hiện toàn bộ bản án điểm đáng ngờ là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi cái này sự, ta muốn tại Lý tỷ cùng Trịnh ca trước mặt đại lực thổi phồng một chút. Triệu Văn Bắc nói đùa, ai cũng không nên cả ta. Thẩm Tinh thuận miệng hỏi, bọn hắn hiện tại trong tay bản án còn không có tra ra kết quả a? Hôm qua hắn nghe Lý Mai Tịnh nói, nàng cùng Trịnh Thụy Quân đang tra một kiện hình sự vụ án, nghi tự khả năng có dị thường, nhưng chưa có xác định, còn không có kết quả. Triệu Văn Bắc trả lời, nghe nói còn có một chút phức tạp, chờ ta ngủ một giấc sau khi đứng lên hỏi lại hỏi cái gì tình huống, quá mệt mỏi. Nói xong bên kia đánh một cái nặng nề ngáp, Triệu Văn Bắc tối hôm qua cũng một đêm không có nghỉ ngơi, lại kiên trì đến bây giờ cái này thời gian, đã sớm vây được không được. Thẩm Tinh để hắn nghỉ ngơi nhiều, cúp điện thoại. Về đến nhà, Phỉ Phỉ đã so với hắn trước một bước tốt, đứng tại cửa tủ lạnh trước, nhìn xem phía trên Thẩm Tinh viết kia cái cực khoa trương đại đại tốt chữ, chính che miệng ha 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 bật cười. Như thế đã sớm về nhà. Thẩm Tinh cũng cười nói. Giờ phút này Phỉ Phỉ liền đồng phục cũng còn không đổi, quay người gật đầu, cuối cùng một tiết khóa tự học, làm xong tác nghiệp liền có thể đi, ta cái thứ nhất ra. Thẩm Tinh sờ lên nàng đầu, kia cái cùng ngươi danh xưng xong rừng xưng bá Lâm Huyền Kỳ đồng học đâu? Hắn này hai ngày xin phép nghỉ, tốt giống ngã bệnh. Phỉ Phỉ trả lời. Lập tức nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, cao hứng bừng bừng nói, Thẩm thúc thúc, kinh cơ tiết chúng ta đi chỗ nào chơi? Kinh cơ tiết? Thẩm Tinh kịp phản ứng, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn lịch ngày, phát hiện sau 6 ngày chính là Vân Cốc thị kinh cơ ngày lễ. Cái ngày lễ này mỗi cái thành thị đều có, nhưng ngày cũng không giống nhau, tương đương với vì kỷ niệm mỗi một tòa thành thị thành lập mà chuyên môn thiết lập ngày lễ. Trước mắt tháng 9 thời tiết đã trở nên rất mát mẻ, mà Vân Cốc thị kinh cơ tiết là ngày 11 tháng 9, còn có 6 ngày liền đến. Bình thường ngày lễ học giáo sẽ nghỉ 3 ngày, tăng thêm vừa vặn gặp phải cuối tuần, cũng chính là tổng cộng có 5 ngày thời gian, này đoạn thời gian bình thường cũng sẽ không bị lãng phí, là thành thị chu vi cảnh điểm du lịch bạo phát kỳ. Bất quá Thẩm Tinh không định mang theo Phỉ Phỉ đi dạo những ngày cảnh điểm, hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra lật ra bên trong người liên hệ, tìm tới mẹ điện thoại, gọi tới. Đây là thân thể nguyên chủ lão mụ, bất quá tại Thẩm Tinh trong trí nhớ, bất luận giọng nói và dáng điệu tướng mạo đều hết sức quen thuộc, này đồng dạng là đến từ nguyên chủ ký ức tình cảm. Trong trí nhớ kia là cái trắng trắng mập mập rất hòa ái nữ nhân, hơn 50 tuổi, một đầu quan xoắn tóc ngắn, thân cao đại khái khoảng 1m6. "Uy, nhi tử." Một nữ tử vui vẻ thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Chương 113. Xuống mồ bất an. Chương 113. Xuống mồ bất an. Cầu đặt mua. Cùng thân thể nguyên chủ lão mụ nói một trận sau, Thẩm Tinh cúp điện thoại. Sau đó lại nhận được Phỉ Phỉ đồng ý, hai người chuẩn bị cái này kinh cơ tiết nghỉ tiểu về một chuyến Thẩm Tinh quê quán, kia là nằm ở cùng ở tại Khoa Châu, bất quá là tại Kỳ Sơn Đại Thị hạ hạt một tòa thành thị, lại thành. Kỳ Sơn Đại Thị khoảng cách Hạc Sơn Đại Thị ước chừng 500 cây số, mà khoảng cách Hạc Sơn Đại Thị Vân Cốc Thị thì ước chừng có 700 cây số. Bình thường cùng Vân Cốc Thị ở giữa phương tiện giao thông có máy bay cùng đường sắt cao tốc, mà Thẩm Tinh chuẩn bị mang theo Phỉ Phỉ ngồi một chuyến đường sắt cao tốc, này dạng có thể tương đối tiết kiệm một chút giao thông phí, lại chỗ tiêu hết thời gian cũng sẽ không rất nhiều. Chủ yếu nhất là, đoạn đường này quá khứ phong cảnh dọc đường cũng rất mỹ lệ. Kỳ thật Thẩm Tinh cũng không thể nói là đoạt xá trọng sinh, chí ít hắn là tại nguyên chủ chết sau mới tới, có được nguyên chủ ký ức, đối nguyên chủ phụ mẫu cũng đồng dạng khắc sâu ấn tượng, như là giống như Diệp Tính. Phụ thân Thẩm Quốc lập tại lại thành một nhà tự động hóa ngoại bao trang gia công nhà máy công tác, tiền lương bình thường. Mẫu thân Quách Lệ Vinh tại nhà mình trong phòng mở một gian rất nhỏ tạp hóa. Tạp hóa chủ yếu cung ứng chính là trong tiểu khu bình thường cần đồ dùng hàng ngày cùng bộ phận thực phẩm. Lão lưỡng khẩu tay phân tay nước tiểu bà Thẩm Tinh cho uy lớn, khi còn bé kinh lịch, Thẩm Tinh đại bộ phận đều nhớ rất rõ ràng. Từ khi chiếm cứ nguyên chủ thân thể sau, hắn còn chưa bao giờ từng thấy phụ mẫu, bình thường đều là điện thoại liên lạc, lại bản thân cũng rất ít gọi điện thoại về, cơ bản đều là lão lưỡng khẩu nghĩ nhi tử, tại ăn xong lúc ăn cơm tối sẽ đánh tới. Bất quá Thẩm Tinh tựa hồ có chút ngăn cách, đại khái liêu cái 5-6 phút, cơ bản liền sẽ lâm vào cầm điện thoại nghe đối phương tiếng hít thở cục diện có xử. Khả năng lão lưỡng cậu đã tại kia đầu lặng lẽ oán trách, ra ngoài sông sáo nhi tử dần dần trở nên không nhớ nhà, cảm tình tựa hồ cũng tại trở thành nhạt, hai người đều đề nghị hắn về lại thành đi phát triển. Lại nói chế tác một điêu ở đâu không thể, vì cái gì thiên tiên muốn lựa chọn Vân Cốc thị? Đã Thẩm Tinh ở nơi này đã mất đi dự tính, vậy không bằng ly khai kia cái thương tâm địa, này dạng còn có thể trở về hiếu kính cùng chiếu cố phụ mẫu. Vì này Thẩm Tinh cũng không tốt nói cái gì, cũng không thể nói mình cảm thấy có ngăn cách ra. Nay lần trở về xem bọn hắn, cũng thuận tiện đem Lâm Phỉ Phỉ mang đến để nhị lao gặp nàng một chút. Bản thân thu dưỡng hải tử cái này sự, không có khả năng một mực hướng trong nhà người giấu giếm. Dựa theo trong trí nhớ Thẩm Quốc Lập tính tình, Thẩm Tinh tin tưởng hắn nhiều lắm thì trách cứ bản thân vài câu, nhiều nhất hổ cái mặt quản một ngày, thứ hai ngày liền sẽ hòa hoãn. Mà Quách Lệ Vinh tốt hơn nói chuyện, bởi vì tại Thẩm Tinh trong trí nhớ, Quách Lệ Vinh cho tới nay đều rất thích hải tử, đặc biệt là loại kia nhu thuận tiểu nữ hải. Trước kia từng bởi vì chính nàng sinh cái nam hải, còn đoán trách Thẩm Quốc Lập rất nhiều thời điểm. Đương nhiên, đây là Thẩm Tinh sau khi lớn lên mới nghe hai vợ chồng làm đàm tiếu nhắc qua. Tóm lại, thừa cơ hội này, cũng nên mang theo Phỉ Phỉ cùng hai người gặp một lần, đây cũng là bản thân cùng này nguyên chủ phụ mẫu lần đầu tiên. Sau đó 5 ngày thời gian, Thẩm Tinh tiếp tục rèn luyện mạ và hệ liệt nhân vật, đồng thời này một lần hắn dựa theo kiếp trước trong trí nhớ nhân vật hình tượng, cho mỗi một nhân vật đều tiến hành cao cấp xử lý. Bất quá Thẩm Tinh rất rõ ràng, ký ức luôn có thiếu thốn thời điểm, mỗi một cái nhân vật sắc thái không nhất định có chính bản hoàn chỉnh như vậy cùng nhất trí, nhưng ít ra có thể làm được đại khái nhất trí là được rồi. Mà lại hắn cũng biết, chỉ có mấy ngày thời gian dù cho bản thân bây giờ tốc độ tay nhanh đến mức xuất thần nhập hóa, đồng dạng làm không hết cái series này mà bèo nhân vật, huống hồ còn muốn chậm rãi cao cấp. 3 ngày sau sáng sớm, Vân Cốc thị bắc vùng ngoại ô 12 cây số Bắc Phong trấn. Bắc Phong trấn bởi vì khoảng cách thành thị khá gần, xem như xa gần nghe tiếng đại trấn. Mua Thẩm Tinh cái thứ nhất một điêu mặt nạ Trác Đại Đồng, chính là ở tại nên trấn. Bắc Phong trấn là Trác Đại Đồng quê quán, mặc dù hắn tuổi trẻ thời điểm một mực tại trong thành công tác, nhưng xin nghỉ hưu sớm về sau, vì lá dụng về tội, một lần nữa bà phòng cũ quét dọn một lần, cùng bạn già một chỗ rời trở về. Chỉ là trở về không bao lâu, bạn già liền bắt đầu tật bệnh trên thân, kéo 2 năm dài đằng đẵng, thẳng đến nhà trong đến 4 phía mượn tiền tình trạng, Thương Quế Dung cũng rốt cục rơi xuống khí. Một mực vất vả thời gian dài như vậy Trác Đại Đồng đến giờ phút này, cũng rốt cục có thời gian nghỉ ngơi, hắn nói không nên lời là bi thống, vẫn là chết lặng, cũng không biết Thương Quế Dung sau khi đi, bản thân là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là tâm lý thiếu khuyết cái gì. Mỗi ngày chỉ là ngồi tại lao trạch trong sân nhỏ ngẩn người, thỉnh thoảng nhìn kia dùng nhiều tiền mua được một điêu mặt nạ, càng xem càng giống Thương Quế Dung bộ dáng, phảng phất đang đối với mình cười. Trong đầu đều là lúc tuổi còn trẻ cùng bạn già cùng một chỗ vắng sự. Bắc Phong trấn có cái tập tục, này trong không có hỏa táng, thực hành lấy bản thân đặc thù địa vực chính sách, thổ táng. Bởi vì Bắc Phong trấn hậu sơn vì gió bắc hạp cốc, xuyên qua hạp cốc sau địa thế rộng lớn, mặc dù thế núi hơi có chập trùng, nhưng rất dễ thực hành thổ táng phương thức. Thường thường xuyên qua gió bắc hạp cốc sau, có thể nhìn thấy đại lượng số chi không rõ phần mộ xuất hiện tại hạp cốc sau sơn mạch một bên. Thương Quế Dung đồng dạng bị an táng tại này trong, bất quá bởi vì trưởng kỳ trị liệu và uống thuốc, trong nhà thực sự giao không ra càng nhiều tiền, phần mộ của nàng tu kiến tương đối rằng dị. Đầu tiên là dựng một cái đống đất, phía trước dựng lên một khối mộ địa, bi văn là gần đây mới chạy tới chữ, đống đất tu kiến rất chỉnh tề, tảng đá phát phát thảo thảo một khối chồng một khối, một chút khả năng dễ dàng sụp đổ mất địa phương còn dùng xi măng tăng thêm cố. Dựa theo nơi này tập tụ, mới xây phần mộ cần tạm thời bảo trì cái dạng này, tại vong hồn tiết thời điểm mới có thể mời người tới toàn bộ hoàn thiện đều xem trọng sửa một lần, cũng là khi đó phần mộ mới có thể thể hiện lưu vong người khi còn sống địa vị. Thương Quế Dung phần mộ khoảng cách Bắc Phong trấn bên nước chừng 4 cây số nhiều, mà Trác Đại Đồng ở tòa nhà vừa lúc ở Bắc Phong trấn tới gần hạ cốc phương hướng vùng ven, không dùng hết toàn xâm nhập trong trấn tâm liền có thể về nhà. Mấy ngày nay sáng sớm, Trác Đại Đồng đúng giờ 6 điểm liền sẽ tỉnh lại, không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi rửa mặt đi nhà xí hoàn tất, sau đó nhìn một hồi vong thê di ảnh cùng mình mua mặt nạ một điều, lại chuẩn bị ra cửa mua thức ăn. Hắn rất may mắn, mặc dù đoạn thời gian trước rất khổ, trong tay rất túng quẫn, nhưng cũng may thông qua tang lễ thu lại tiền biếu miễn cưỡng trả sạch nợ bên ngoài, thậm chí tại kia một điều chủ tiệm Thẩm Tinh chỗ ấy còn cho mình mang đến kinh hỉ. Nhân ra không những cho mình một mực giữ lại mặt nạ một điều, còn tại nghe nói bản thân tao ngộ sau giảm miễn nhiều tiền như vậy. Nói thật, Trác Đại Đồng rất là cảm kích. Từ nhà vệ sinh ra sau, lúc này ngày mới hơi sáng lên, sân trong đồ vật nhìn có chút mơ hồ, nhưng cơ bản có thể thấy vật. Ngay tại Trác Đại Đồng lau một lần thê tử di ảnh sau, chuẩn bị đi ra cửa mua thức ăn lúc, hắn ánh mắt từ giữa phòng nhìn hướng lao trạch trong sân, lập tức cả người chấn động mạnh một cái, ngây người ở nơi đó. Trong ánh mắt, một bóng người chính đoan ngồi ở trong sân chiếc ghế bên trên, nửa người trên thẳng tắp, giống như nghiêm túc nghe giảng bài học sinh tiểu học, hai tay đặt ở trên đầu gối, tựa hồ chính đang nhìn chăm chú trong phòng. Trác Đại Đồng ngây người mấy giây, hướng phía trước không tự chủ đi hai bước, theo thấy rõ ràng người trong viện ảnh hậu, hắn thân thể cũng bắt đầu không cầm được run rẩy lên, sắc mặt xoát một chút tái nhợt, bờ môi run run, thật vất vả mới từ miệng trong gạt ra hai chữ: Quế Dung. Mặc trên người màu sắc áo liệm, sắc mặt vàng như nến Khương Quế Dung, chăm chú nhắm mắt, phảng phất ngủ mở dạng, đối mặt với Trác Đại Đồng phương hướng, thờ ơ Trác Đại Đồng thấy rõ ràng, này ngồi ngay ngắn người đúng là mình trong lòng lo nghĩ bạn già Khương Quế Dung, do dự nửa ngày, hắn run rẩy đi ra sân, lập tức một cỗ mùi thối từ người trước mắt phương hướng truyền đến. Hắn thậm chí có thể trông thấy Khương Quế Dung trên mặt đã bắt đầu hư thối làn da. Đối phương vẫn như cũ đoan đoan chính chính ngồi, nơi nào có nửa phần người sống bộ dáng. Chương 114. Nàng trở về chương 114, nàng trở về, cầu đặt mua. Trác Đại Đồng tứ chi lạnh bớt, trừng mắt trước đông nhiên xuất hiện trong sân kia bà chiếc ghế trên bạn già, hắn giờ phút này không những kinh khủng, càng là có loại rơi vào trong mộng cảm giác. Đánh bạo xích lại gần một chút, cẩn thận nhìn lên, đích thật là Khương Quế Dung, lại đối phương nhãn tình nhắm, không có bất kỳ sinh tức, chính là một bộ đã chết thật lâu bộ dáng. Nồng đậm mùi thối lần nữa tràn vào trong mũi. Trác Đại Đồng nhịn không được lui lại một bước. Hắn một chút do dự, nhịn không được lên tiếng nói: "Quế Dung, Quế Dung." Nhìn chằm chằm Khương Quế Dung vàng như nến gương mặt, đối phương căn bản không có một điểm phản ứng. Trác Đại Đồng nhìn bốn phía, cửa viện là đang đóng, chu vi cũng không có cái khác dị thường, liền bài trí đều chưa từng di động. Vì cái gì Khương Quế Dung lại ở chỗ này? Nhìn bộ dáng, cái này đích xác là bạn già thi thể, không phải quỷ hồn, không phải giả. Chẳng lẽ là chính nàng từ trong phần mộ đứng lên, hơn nửa đêm đi 4 cây số nhiều, về đến nhà. Dâng lên cái này để người kinh dị suy nghĩ sau, Trác Đại Đồng liền không nhịn được dùng mình một cái. Sau một lát, hắn cắn răng đưa tay ra, đụng đụng ngồi ngay thẳng Khương Quế Dung. Theo hắn tay vừa mới tới gần, Khương Quế Dung thi thể hướng một bên khác chậm rãi ngã lệch xuống, phù phù một tiếng té lăn trên đất, tính cả cái ghế cũng nghiêng lệch quá khứ. Chết, thật sự là chết. Trác Đại Đồng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cả người sững sờ tại nguyên địa, không biết làm sao. Hơn nửa ngày sau, hắn rốt cục chậm lại, dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, rất đau, này không phải nằm mơ, bạn già thi thể ngay tại trước mắt mình. Trác Đại Đồng giờ phút này rốt cục có thể bình thường suy nghĩ, hắn lần nữa đánh bạo ngồi xổm người xuống, sờ lên Khương Quế Dung đã tại bóp đùi tay, băng lãnh, không có bất kỳ nhiệt độ. Một người chết là không thể nào sẽ tự mình về nhà. Hoảng sợ Trác Đại Đồng nghĩ nghĩ, nhanh chóng trở về phòng tìm một khối vừa tẩy màu xanh đậm ga giường, trở lại sân đem bạn già thi thể đắp lên, sau đó trở lại trong phòng rót cho mình một cốc nước lớn, ực một cái cạn. Hơn nửa ngày sau, hắn lần nữa trở nên lãnh tĩnh một chút, chần chờ trở lại Khương Quế Dung nằm địa phương, bả che lại đối phương đầu kia bộ phận ga giường lật lên, nhìn chằm chằm Khương Quế Dung mặt. Quế Dung, Trác Đại Đồng nhịn không được lần nữa kêu một tiếng. Kỳ thật liền hắn cũng không biết bản thân vì cái gì muốn làm như thế, chỉ vì sự tỉnh quá mức ly kỳ, nếu như Khương Quế Dung là bản thân đi về tới, nàng vô cùng có khả năng có thể nghe thấy chính mình nói chuyện. Dừng một chút, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Trác Đại Đồng đứng lên, đi trong phòng xuất ra 2000 khối tiền, nhét vào trong túi quần, sau đó đem cửa sân mở ra một cánh cửa. Đứng tại cổng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Khương Quế Dung thi thể, tâm lý lần nữa dâng lên thấy lạnh cả người, đóng cửa rời đi. Đi vào trên đường sau, Trác Đại Đồng thẳng đến liền nhau đường phố cuối phố Diệp Lao Đầu quan tài điếm, thở hồng hộc đi vào Diệp Lao Đầu quan tài điếm, giờ phút này còn sớm, nhân ra căn bản không có mở cửa. Trác Đại Đồng đông 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 gõ lên phía ngoài môn, hơn nửa ngày sau bên trong truyền đến tiếng bước chân. Ai vậy? Lao Diệp, ta, Đại Đồng. Trác Đại Đồng tại cửa ra vào trả lời. Người cái này, quan tài tiền không phải đã thanh toán xong sao? Diệp Lao Đầu trong phòng đốt mắt, có chút buồn bực lẩm bẩm. Lúc bình thường, ai cũng sẽ không có việc gì tới sao quan tài điếm môn, trừ phi trong nhà có cần, hoặc là đến còn sổ sách. Quan tài tiền dưới tình huống bình thường không có ai sẽ thiếu nợ, bởi vì này tại người bình thường xem ra là một cái không tốt điểm báo, cho nên Diệp Lao Đầu xưa nay không lo lắng người khác ghi nợ không trả vấn đề. Mở cửa, Trác Đại Đồng đầu đầy mồ hôi đứng tại cổng, mở miệng nói, ta biết thanh toán xong, hiện tại tìm ngươi là có khác sự. Chuyện gì? Diệp Lao Đầu nhìn xem hắn. Đem ngươi bình thường liên hệ nhất thi nhân điện thoại cho ta, ta có việc gấp. Trác Đại Đồng nói. Cái gì nhất thi nhân? Kia chút đều là đồ đệ của ta, đi theo ta kiếm cơm. Diệp Lao Đầu tức giận, mua ta trong tiệm quan tài mới cho nhất thi. Bình thường bọn hắn nhưng không làm này chung sống. Ta đưa tiền. Trác Đại Đồng gấp. Diệp Lao Đầu hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm hắn nhãn tỉnh, hỏi, ngươi làm cái gì vậy rồi? Tang sự không phải đã kết thúc rồi à? Vì cái gì còn muốn nhất thi? Trác Đại Đồng muốn nói ta mẹ nó một người cũng nhất không nổi à? Nhìn một chút, nói, ngươi không nên hỏi nhiều, tóm lại giúp ta một việc, ta cho ngươi 2000 khối tiền xem như bất vả phí cùng thù lao, ngươi để ngươi hai đồ đệ cho ta nhấc một hồi thi thể. Thuận tiện ngươi cũng tới xem một chút, ngươi thường xuyên làm cái này, phải hiểu một ít môn đạo, ta hiện tại mê cực kỳ. Diệp Lao Đầu kéo lại hắn cánh tay, Đại Đồng, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là giấu giếm ta chuyện gì, ta cũng sẽ không băng cái này bận điệu, cho bao nhiêu tiền cũng không có khả năng. Trác Đại Đồng gấp đến độ không có cách, tiến đến hắn bên thai nói một phen. Diệp Lao Đầu càng nghe càng là kinh hãi, chờ Trác Đại Đồng kể xong, hắn sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Ta cùng ta hai cái đồ đệ giữa chưa tới, ngươi trước trở về, tìm lớn một chút ga giường bả nàng gói kỹ, hiện tại đám láng giềng tất cả đứng lên cho nên tạm thời không thể làm, chúng ta ban đêm lại khiêng đi ra. Trác Đại Đồng gật đầu không ngừng, bả 2000 khối tiền lấy ra nhét vào Diệp Lao Đầu trong tay, lo lắng bước nhanh rời đi. Về đến trong nhà, lúc này người đi trên đường dần dần nhiều hơn, hắn tiến sân sau lập tức quay người đóng cửa lại, gặp lại sau thi thể ném xuống đất nằm, vẫn là trước đó bản thân lúc rời đi bộ dáng. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, Trác Đại Đồng nhanh chóng đi vào buồng trong phòng phòng ngủ, tìm ra một trường càng lớn màu xám nhạt ga giường, lại tại sân tìm tới một bó dây thừng. Hắn đi vào Khương Quế Dung bên cạnh thi thể ngồi xuống, đầu tiên là đem kia giường lớn đơn phô tại mặt đất, sau đó đem Khương Quế Dung thi thể kéo tới cái giường này đơn trung gian vị trí, hai đầu cuốn qua đến, trung gian nhét vào. Dùng dây thừng đem hai đầu vào, dây thừng thắt nút bộ vị lại dùng một vòng thừng nhỏ buộc thành bế tắc. Cuối cùng không yên lòng lại tại thi thể trung gian buộc hai vòng, bảo đảm hoàn toàn nhìn không thấy sau, cái này tài hoa thở hổn hển ngồi dưới đất. Lúc này Trác Đại Đồng mồ hôi đầm địa, hắn thân cốt vốn là yếu kém, một người nhấc Khương Quế Dung thi thể căn bản không nhấc lên nổi, cho nên vừa rồi chỉ có thể dùng kéo. Ngồi một hồi chậm quá khí sau, bụng bắt đầu bồn chồn, một cú cảm giác đói bụng đánh tới. Từ khi buổi sáng sau khi rời giường, chỉ là uống nước một mực không có ăn cái gì đông tây, Trác Đại Đồng sợ hãi bản thân đường máu thấp sẽ té xỉu, thế là đứng lên vẫy tay, đi phòng bếp hạ một tô mì. Chờ nhấc lên mặt bát ăn thời điểm, lại phát hiện bản thân căn bản không có khẩu vị. Cứ như vậy nhấc lên bát đứng tại buồng trong cổng, nhìn chằm chằm sân trong đã buộc chặt lại cỗ thi thể kia, tâm lý trong lúc nhất thời cảm giác khó chịu. Thật xin lỗi, Quế Dung. Thế nhưng là ngươi. Ngươi, đến cùng là thế nào trở về? Một tô mì ăn một nửa, rốt cuộc ăn không trôi. Một lát sau mặt trời mọc, Trác Đại Đồng sợ hai thi thể dưới ánh mặt trời bạo chiếu sau sẽ hư thối được càng nhanh, hắn nhanh đi sân đem Khương Quế Dung thi thể kéo tới dưới mái hiên một cái chỗ thoáng mát. Cứ như vậy một mực chờ, chẳng hề làm gì. Ước chừng nhanh đến giữa trưa lúc, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Tựa hồ vì giảm mất Trác Đại Đồng lo lắng, kia Diệp Lao Đầu thanh âm đi theo vang lên, "Đại Đồng, mở cửa, là ta." Chương 115. Một lần nữa vùi lấp chương 115, một lần nữa vùi lấp, cầu đặt mua. Câu nguyện phiếu. Trác Đại Đồng chạy chậm qua khứ, thận trọng mở cửa. Bất quá chỉ mở ra một đạo chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Diệp Lao Đầu miệng trong ngậm một cái ống điếu đầu tiên đi đến, đằng sau đi theo hắn hai cái đồ đệ, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Ba người ánh mắt cơ hồ là đồng thời ổn định ở kia đặt ở chỗ thoáng mát, bị cuốn được nghiêm nghiêm thật thật thi thể lên. Diệp lao đầu cao mày, bước nhanh tới, hắn trong tay mang theo một cái túi, túi cũng không biết trang cái gì. Người đưa ngươi sáng nay nhìn thấy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng một lần cho ta nghe. Trầm mặc một lát, Diệp lao đầu đối Trác Đại Đồng phân phó. Trác Đại Đồng đã sớm hoang mang lo sợ, tăng thêm đối phương là bán quan tài, phương diện này tiếp xúc sự vật khá nhiều, so với mình khẳng định có kinh nghiệm, cho nên lập tức tỉ mỉ đem buổi sáng bản thân sau khi tỉnh lại trải qua nói ra. Vì miêu tả tỉ mỉ, hắn thậm chí đem bản thân đi nhà xí trà sát mấy tờ giấy khăn đều nói đến rất rõ ràng. Nếu không phải Diệp lao đầu dù cho ngăn lại, hắn còn chuẩn bị thuận tiện giảng một chút bản thân trên mông kỳ thật lớn rất lớn một viên trí ngoại sự thật. Thật vất vả đem buổi sáng trải qua không rõ chi tiết kể xong, Diệp lao đầu cùng hai tên đồ đệ của hắn sau khi nghe sắc mặt đều rất khó coi. Nói thật, loại sự tình này bọn hắn cũng chưa từng có đụng phải, ngược lại là nghe nói qua người đã chết lại sống lại sự, nhưng đó là thật phục sinh, có thể dùng ý học góc độ để giải thích. Nhưng hôm nay trước mắt cô thi thể này, dựa theo Trác Đại Đồng tự thuật, thật đúng là cũng chỉ là một cỗ thi thể, một bộ không có khả năng bản thân sẽ từ trong phần mộ leo ra lại trở về ngồi trong nhà lấy thi thể. Mà lại, Diệp lao đầu cái mũi rất linh quang, mặc dù thi thể bên ngoài bao khỏa được so sánh dày, nhưng hắn y nguyên ngửi thấy bên trong chuyển tới như có như không mùi hôi thối. Loại vị đạo này Diệp lao đầu rất quen thuộc, bởi vì là làm quan tài, có đôi khi một chút khốn cùng trong nhà người chết, ra không khởi tiền thuê băng quan, tại nóng bức mùa trong không sai biệt lắm 2-3 ngày liền sẽ bốc mùi, chính là này chuẩn bị. Chứng minh cái này đích xác là thi thể không sai. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta cũng không phải cái gì chuyên nghiệp nhất thi, chỉ là giúp một chút. Diệp lao đầu lại cường điệu một lần. Hắn đến bây giờ cũng làm không hiểu vì cái gì Khương Quế Dung sẽ tại chết sau quay lại ra trang. Bất quá bây giờ đã tình huống đã phát sinh, tăng thêm một ngày liền có thể kiếm 2000 khối tiền, hắn cũng không có trì hoãn. Trác Đại Đồng không ngừng gật đầu, biểu thị cái gì đều nghe Diệp lao đầu an bài. Diệp lao đầu khiến người khác nghỉ ngơi trước, bản thân từ trong bao vải xuất ra một bình nhìn như nước lọc chất lỏng, lấy ra một cây đã có chút khô nhéo cảnh, cảnh trên xối trên này chất lỏng, lập tức hướng thi thể trên vung đi. Một bên vung giọt nước, một bên nói lẩm bẩm, vòng quanh thi thể không ngừng di động. Chỉ chốc lát sau một bình nước toàn bộ dùng hết, Diệp lao đầu lại xếp bằng ở bên cạnh thi thể, trong miệng một mực tại nhúc đích, không biết nói gì đó. Ước chừng lại là nửa giờ, hắn rốt cục dừng lại, hai tay chống địa, chậm rãi đứng lên, lập tức đông đặt mông lại ngồi xuống, dọa đến Trác Đại Đồng nhảy một cái, coi là đây là Diệp lao đầu tại không tiếc hao tổn thịt của mình thân đuổi đi quỷ hồn, tranh thủ thời gian đứng người lên nhìn lại. Liền gặp Diệp lao đầu đấm đấm bản thân đầu gối, sắc mặt lúng túng nói, chân tê. Hai tên đồ đệ đi qua, một trái một phải đem hắn đỡ đến phụ cận chiếc ghế ngồi xuống. Diệp lao đầu một bên xoa chân, vừa nói, Đại Đồng, ngươi tối hôm qua nghe thấy cái gì dị thường không có? Ân, không chỉ là tối hôm qua, nhanh hừng đông thời điểm đâu. Trác Đại Đồng lắc đầu, kỳ thật ta ngủ gật hơi nhẹ, nhưng lại cái gì đều không nghe thấy, trong phòng rất an tĩnh. Ngươi không phải nói đến sau trông thấy Quế Dung là trong sân ngồi sao? Ngồi ở đâu? Diệp lao đầu hỏi. Ân, tiêu ngồi tại chỗ ngươi. Trác Đại Đồng chỉ hắn dưới mông chiếc ghế, ngồi tại này trương chiếc ghế lên. Ta triệt thảo hủy mãng. Diệp lao đầu chân cũng không tê, đang một chút đứng lên, đối nó bên trong một cái đồ để nói, thu sinh, cho ta tịch tả nước. Lấy dính suối quậy, hắn chuẩn bị đem cái mông dùng tịch tả nước xối một chút, nếu không những ngày tiếp theo có thể sẽ rất không may, chí ít bản thân cũng sẽ sinh ra tâm lý ám chỉ. Sư phụ, ngươi không phải vừa mới dùng hết chưa? Gọi là thu sinh đồ đệ một lão một thực trả lời. Văn Tài, mau trở về lại lấy một bình. Một tên khác đồ đệ đáp ứng một tiếng, mở ra cửa sân rất nhanh biến mất. Chúng ta hôm nay tạm thời đều không đi, ngay ở chỗ này ăn cơm, đợi đến ban đêm khi trời tối liền có thể làm việc. Diệp lão đầu đối Trác Đại Đồng nói. Trác Đại Đồng tranh thủ thời gian gật đầu, tạ ơn lão Diệp, tạ ơn lão Diệp. Ta cái này chuẩn bị đồ ăn, lần trước còn thừa lại nửa cái đầu heo, hai cái thai lợn đông cứng trong tủ lạnh, chúng ta vừa vặn làm ăn. Vừa nói, Trác Đại Đồng một bên đi vào nhà. Có rượu hay không? Không có, ta để đồ đệ trở về lấy chút. Diệp lao đầu cố ý mở miệng hỏi. Có, lần trước tiệc rượu còn thừa lại 3 bình trắng khúc, có đủ hay không? Trác Đại Đồng nhiệt tình nói. Đủ rồi đủ. Tại Trác Đại Đồng vào nhà chuẩn bị sau bữa cơm chiều, không bao lâu trở về lấy tịch tả nước Văn Tài trở về. Tiến cửa sân, hắn đem một cái bình nước khoáng đưa cho Diệp lao đầu. Diệp lao đầu kết quả sương sở, làm sao là? Ướp lạnh. Không biết. Văn Tài nhún vai, sư nương nói ngươi muốn loại kia sử dụng hết, tiểu từ trong tủ lạnh lấy ra một bình. Diệp lao đầu. Hơn nửa ngày lấy lại tinh thần, tiếp nhận bình nước khoáng đổ một chút ướp lạnh qua nước tại kia sắp khô héo cảnh bên trên, hướng bản thân trên mông đánh hai lần, mở miệng nói, may mắn còn có ta tịch tà cảnh liễu gia trì, nếu không một bình nước khoáng sao có thể tác dụng. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cơm tối bốn người ăn đầu heo thịt, Diệp lao đầu một người tiểu uống hai bình rượu đế, thu sinh Văn Tài hai người một bình, Trác Đại Đồng thì không có gì khẩu vị. Rượu đế càng là tượng trưng chỉ là bưng chén rượu lên đụng đụng vào môi. Hai cái đồ đệ cũng không có gì men say, nhưng Diệp lao đầu tại sau bữa ăn chỉ chốc lát sau tiểu nằm ở trong nhà vải sofa trên ngủ thiếp đi. Đến ban đêm 11 giờ qua, lúc này trên trấn bên đường đèn đêm mờ nhạt, trên đường đã rất khó coi đến một bóng người. Trác Đại Đồng lay tỉnh Diệp lao đầu, đối phương vẫn còn tính tỉnh rượu được nhanh, để hai cái chờ ở bên đồ đệ một bên một đầu khiêng thi thể, bốn người im ắng ra cửa sân, đem Khương Quế Dung thi thể nhẹ đặt ở trước kia bắn tới kéo quan tài tài tiểu xe hàng lên. Thu sinh lái xe, bốn người thừa dịp dạ sắp ra Bắc Phong trấn, hướng gió Bắc Hạp Cốc chạy tới. Trên đường đi cũng rất thông thuận, rất mau tới đến nghĩa địa, tìm được Khương Quế Dung phần mộ sở tại. Lúc ban ngày, tại đi Trác Đại Đồng nhà trước đó kỳ thật Diệp lao đầu đã tới nhìn qua, giờ phút này khối phần mộ bùn đất đích thật là lật lên, tiểu đống đất có bộ phận đã sụp đổ, vách quan tài cũng là mở ra. Thu sinh văn tài đem thi thể một lần nữa để vào mộ phần trong, cũng không tiếp tục giải khai bao khỏa. Trên thực tế bọn hắn cho rằng đã không có tất yếu lại giải khai, bởi vì có bộ phận thi thủy đã thẩm thấu bó chặt ga giường. Từ tiểu xe hàng đằng sau lấy ra hai thanh cái xẻng, đem bùn đất một lần nữa vùi lấp thi thể, và hòn đá xếp chỉnh tề, khiến cho nấm mộ lần nữa giữ vững hợp quy tắc. Làm xong những này đã là trời vừa rạng sáng. Bốn người trở lại trong trấn, chắc đại đồng đối Diệp lao đầu cùng đồ đệ của hắn một trận cảm tạ, này mới quay lại ra trang. Cũng phải thua thiệt tại trong trấn trước kia người quen nhiều, nếu không hắn thật không biết lần này quái sự nên xử trí như thế nào. Vừa rồi Diệp lao đầu đã từng hỏi qua hắn, Khương Quế Dung tại khi còn sống phải chăng còn có chưa hoàn thành nguyện vọng, hoặc là cái khác một chút không yên tâm sự. Bất quá nói thật, Khương Quế Dung sinh bệnh cũng không phải một ngày hai ngày, nên giao phó hậu sự, nên cho Trác Đại Đồng nói lời, đều đã làm tận. Trác Đại Đồng tìm không thấy bất kỳ có thể làm cho Khương Quế Dung lấy trước mắt này trong khủng bố bộ dáng trở về trong nhà lý do. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đứng ở trong sân ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, đối gió bắc hạp cốc phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói, "Quế Dung, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta sống thêm cái mấy năm liền đi cùng ngươi gặp mặt." Chương 116. Mặt nạ chương 116, mặt nạ, cầu đặt mua. Một đêm này, Trác Đại Đồng lật qua lật lại vô pháp chìm vào giấc ngủ, đầy trong đầu đều là sáng sớm trông thấy Khương Quế Dung ngồi ngay ngắn ở sân trong kia một màn. Hắn khi thì kinh khủng, khi thì hoảng hốt, có đôi khi cảm thấy bên giường có phải là đứng một người, có đôi khi lại phảng phất nghe thấy có người tại bên ngoài viện gõ cửa. Mở to mắt, ánh mắt liếc nhìn phòng ngủ, trừ mình ra không có những người khác. Lại cẩn thận lắng nghe ngoài phòng, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có cái gì tiếng đập cửa. Cứ như vậy dày vò đến nửa đêm, không biết là mấy điểm thời điểm Trác Đại Đồng mới rốt cục mơ mơ màng màng tiếp đi. Cái này giấc hắn ngủ tuyệt không an ổn, phảng phất căn bản cũng không có ngủ, cả người khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Đến sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng khởi sau, Trác Đại Đồng dứt khoát ngồi dậy, ngồi ở trên giường cho mình đốt một điếu thuốc, cứ như vậy vừa hút, một bên ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Một điếu thuốc hút xong, từ trên giường mê man đứng lên, chuẩn bị đi phòng vệ sinh kẻ dầm sau trở về ngủ tiếp, nhìn có thể hay không ngủ được. Hôm qua kinh lịch hết thảy, hiện tại hắn thấy, phảng phất chỉ là làm một cái ác mộng, lộ ra đã chẳng phải chân thực. Ánh mắt hướng ngoài cửa sổ liếc qua, Trác Đại Đồng cả người nhất thời đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy sáng sớm trong sân, kia quen thuộc chiếc ghế bên trên, một thân màu sắc áo liệm Khương Quế Dung như cũng ngồi ở chỗ đó, trên thân bó chặt ga giường cùng buộc chặt dây thừng đã chẳng biết đi đâu. Bất quá này một lần, Khương Quế Dung tư thế ngồi không còn kia a đoan chính. Đầu của nàng rũ cục lấy, buông xuống đến ngực, gần như sắp nhìn không thấy mặt, hai chân cũng là nghiêng lệch, thật giống như tùy thời đều muốn ngồi không yên mà trượt chân. Hai tay của nàng phân biệt khoác lên chiếc ghế hai bên chất gỗ trên lan can, đồng dạng nhìn như lỏng lỏng lẻo lẻo, mà lại không giống với hôm qua, thời khắc này Khương Quế Dung toàn thân đều có chất lỏng nhỏ xuống, tựa hồ trong cơ thể đã hư thối càng lợi hại hơn. Nàng ngồi xuống lấy dưới mặt ghế, đã tích một bãi tựa hồ là chất lỏng màu đen, tán phát ra nồng đậm mùi hôi. Trác Đại Đồng run rẩy cầm điện thoại lên, cho quan tài điếm Diệp lao đầu đánh qua. Sau một tiếng rưỡi, Diệp lao đầu khuôn mặt nghiêm túc, đứng tại Trác Đại Đồng giữa phòng, nhìn xem bên ngoài đã một lần nữa bị bản thân hai cái đồ đệ dùng phá sợi bông bao vây lại Khương Quế Dung thi thể. Dùng phá sợi bông bao khỏa, là vì có thể đạt tới hút nước mục đích, không cho thi thủy tiếp tục chảy xuống tới. Sân trong trên đất cũng đổ một tầng hôi phấn, dùng để trung hòa vừa rồi tán phát ra hôi thối chất lỏng. Từ bận rộn đồ đệ trên thân thu hồi ánh mắt, lúc này Diệp lao đầu mặt còn có chút đỏ rực rực, bất quá tối hôm qua rượu cũng sớm đã tỉnh. Hắn nhìn về phía Trác Đại Đồng, trịnh trọng hỏi, ngươi có phải hay không làm cái gì xin lỗi Quế Dung sự? Trác Đại Đồng sững sờ, lập tức đem đầu dao thành trống lúc lắc, không có, ta Trác Đại Đồng thề với trời, tuyệt đối không có. Vậy nàng là có phải có khi còn sống chưa hoàn thành tâm nguyện? Diệp lao đầu tiếp tục hỏi. Không có, nàng nói chỉ hy vọng ta có thể kiện kiện khang khang còn sống. Trác Đại Đồng trả lời. Diệp lao đầu túi lầu xuống, cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, ngươi bình thường có cái gì chứng bệnh, tỉ như ngủ tiếp đi sẽ tự mình rời giường? Trác Đại Đồng hỏi lại, ngươi nói là mộng du a? Ta không có, ta bình thường giấc ngủ cũng còn có thể, xưa nay không nửa đêm đi nhà vệ sinh, trừ muốn đứng lên chiếu cố Quế Dung. Nói đến chỗ này, Trác Đại Đồng đống nhiên kịp phản ứng Diệp lao đầu vì cái gì như thế hỏi, nhìn nhìn cô kia đã bị một lần nữa bao khỏa tốt thi thể. Hắn mặt lộ hoảng sợ nói, ngươi là nói, ta mộng du phát tác, khuya khoắt đi đào lên Quế Dung phần mộ, sau đó đem nàng con về? Chỉ là đoán. Diệp lao đầu nói, dù sao Quế Dung khi còn sống thời điểm, hàng xóm láng giềng đều biết các ngươi cảm tình rất tốt, có lẽ ngươi trong tiềm thức không nỡ nàng đi đâu. Sau đó ngủ thiếp đi không tự chủ lại đem nàng mang về nhà. Sẽ không, sẽ không. Trác Đại Đồng dùng sức lắc đầu, chắc chắn sẽ không, ta tối hôm qua cơ hồ không có ngủ, dù cho có đoạn thời gian khả năng ngủ một hồi, nhưng tuyệt đối không đạt được đứng dậy đi 4 cây số bên ngoài ngôi mộ đào lên Quế Dung mộ phần, lại đem nàng lại quăng trở về tình trạng. Mà lại, nói đến chỗ này, Trác Đại Đồng chỉ kia trên đất vôi phấn, nếu như ta bả thi thể có về, trên quần áo làm sao một điểm hôi thối chất lỏng đều không có dính vào, sạch sẽ. Diệp lao đầu gật đầu, này dạng xem xét, đích xác không phải Trác Đại Đồng cũng trở về. Nhưng vào lúc này, Thu Sinh và Văn Tài trói tốt thi thể, hai người trong sân vòi nước chỗ ấy nghiêm túc dùng nước rửa tay rửa sạch sẽ tay, đi vào Diệp lao đầu bên cạnh. Thu Sinh nói, sư phụ, cái này sự quá tà môn. Ta và Văn Tài thương lượng một chút, chúng ta cho rằng vẫn là không cần lại đụng việc này. Vừa vặn ta trong nhà buổi chiều có việc. Lời còn chưa dứt, Diệp lao đầu sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Trác Đại Đồng tranh thủ thời gian xuất ra 1000 khối tiền, phân biệt cho này hai đồ đệ một người 500, miệng nói, làm phiền các ngươi, thật phiền toái. Nói, lại bất động thanh sắc lấp trên thân cuối cùng 1000 đồng tiền cho Diệp lão đầu. Dựa theo ngày hôm qua làm pháp, dù cho muốn đem thi thể đưa về mộ huyệt một lần nữa an táng, cũng muốn đợi đến trạng vạng tối về sau, cho nên giờ phút này chỉ có thể làm chờ lấy. Hai đồ đệ thu tiền, không còn đưa ra ly khai, ngồi đàng hoàng ở dưới mái hiên. Diệp lão đầu thì là thở dài, ngồi đang đến gần bên ngoài viện buồng trong vài sofa bên trên, chắc đại đồng lại tranh thủ thời gian cho ba người ngâm một bình trà. Chờ nước trà biến ôn lương sau, Diệp lão đầu bưng lên bản thân chén trà uống một ngụm, hắn vừa rồi một mực tại suy tư cái này tà môn sự kiện mấu chốt, đứng lên nói, "Ta tại ngươi trong phòng này đi dạo." "Ân, ngươi tùy tiện nhìn." Chắc đại đồng gật đầu. Diệp lão đầu một bên nhìn, vừa nói, "Trong phòng có hay không bày ra đồ cổ? Ta là nói thật đồ cổ, loại kia từ trong huyệt mộ móc ra có chút năm." Chắc đại đồng lắc đầu cười khổ, "Ta chỗ nào mua nổi loại đồ vật này? Bởi vì không có nghỉ ngơi tốt." Giờ phút này hắn hai con khỏe mắt nhìn càng lớn, phản phất dưới ánh mắt mặt lại thêm một đôi thịt đô đô nhãn tình. Diệp lão đầu lại hỏi, "Vậy ngươi cẩn thận hồi ức một chút, trong nhà có hay không gần đây vừa cầm về, nhưng trước kia cũng không thuộc về trong phòng này đồ vật." Lời nói đến nơi đây, Chắc đại đồng sững sờ. "Tốt giống, thật là có một kiện." Một lát sau, Diệp lão đầu cầm Chắc đại đồng từ phòng ngủ lấy ra mặt nạ một điêu, kinh ngạc nói, "Này đồng tây, là ngươi hoa 10000 khối tiền mua." "Ân, mặc dù nó không phải cái gì đồ cổ, nhưng ta cảm giác này mặt nạ rất giống Quế Dung lúc còn trẻ, thậm chí còn có thể cảm giác được nàng tại đối ta mỉm cười." Chắc đại đồng giải thích nói, "Bởi vì đoạn thời gian kia ta biết Quế Dung đi mau, vì sau này có một cái tưởng niệm, cho nên cắn răng một cái tiểu giao tiền đặt cọc, trước mấy ngày vừa mới cầm về không bao lâu." Diệp lão đầu cùng hai cái đồ đệ tò mò nhìn này mặt nạ, nhưng rất bình thường, căn bản không có càng xem càng giống ai cảm giác. Cho nên bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, này chắc đại khờ bao, khẳng định bị lừa. Ngồi tại nghe vật một điêu trong tiệm công tác đài trước Thẩm Tinh, đồng nhiên liên tục đánh hai nhảy mũi. Kéo qua một tờ giấy xoa xoa cái mũi, vò thành viên giấy, và khăn tay ném vào trong giỏ rác. "Chẳng lẽ ta cảm lạnh rồi?" Thẩm Tinh cúi đầu nhìn nhìn này cụ càng ngày càng tráng kiện hoàn mỹ thân thể, từ khi cường độ thân thể sau khi tăng lên, hắn chỗ nào còn nghĩ qua sẽ được cái gì cảm mạo. Nhìn xem cơ ngực cùng hai đầu cơ bắp, càng xem càng cảm thấy dễ nhìn, không sai biệt lắm nhanh một phút sau, đột nhiên từ đáy lòng khen, tốt có sức mạnh cảm. Dứt lời bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu lên, liền gặp một cái không biết lúc nào vào cửa hàng nam tính khách hàng chính mục trừng lên mồm, dùng một loại cách ta xa một chút, ngươi cái chết gây lão ánh mắt để phòng mà khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình. Chương 117. Không phải một điều vấn đề chương 117, không phải một điều vấn đề, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Bất quá còn tốt, cuối cùng hoài nghi này Thẩm Tinh là gây lão nam tính khách hàng mua đi hắn vừa mới chế tác tốt tủ quần áo một điều. Đồng thời nhìn Thẩm Tinh chính tại chế tác thang lầu một điều rất không tệ, cũng giao tiền đặt cọc đặt trước một cái. Thu tiền, Thẩm Tinh cảm thán hiện tại đám người theo sinh hoạt trình độ lên cao sau, càng ngày càng có phần bị, có thể hân thưởng tự mình chế tác một điều chính là hữu lực chứng minh. Hôm nay là kinh cơ tiết trước ngày cuối cùng bàn, Thẩm Tinh liền ngày mai đường sắt cao tốc phiếu đều đã đặt xong, chờ lấy buổi chiều đả dương sau, trở về thu thập một chút đông tây, cùng Phỉ Phỉ đến một chàng nói đi là đi đường về hành trình. 2 giờ chiều sau, trong tiệm đống nhiên vội vã tiến đến một người quen, Chắc đại đồng. Chắc đại đồng đầu đầy đều là mồ hôi, hơi có chút thở hổn hển, hắn là cưỡi xe bít tới, từ ngoại ôm một đường sóc này cuối cùng đi vào Thẩm Tinh một điều điểm. Trong tay mang theo một cái túi, bên trong ba tầng ngoài bao vây lấy kia mặt nạ một điều. Tiến điểm, Chắc đại đồng tiểu bả mặt nạ một điều đem ra, sắc mặt lo nghĩ nói ra, "Thẩm lão bản, ngươi cũng không thể hố người à? Ta một cái về hưu lão nhân, căn bản không có bao nhiêu tiền, không đáng ngươi làm như vậy, bả này chúng ta vật bán cho ta không chịu được nổi à?" Thẩm Tinh không hiểu ra sao, "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Chắc đại đồng bả mặt nạ đặt ở Thẩm Tinh trước mặt, "Này đông tây là ta bận, ta bạn giả. Được rồi, ta đem đồ vật trả lại cho ngươi, mời ngươi đem tiền trả lại cho ta. Ngươi chỉ lui ta một nửa tiền là được rồi, cái khác, ta Chắc đại đồng đều nhận thua." "Chờ một chút." Thẩm Tinh như cũng mặc danh kỳ diệu, "Ngươi bạn giả, không phải đi thế sao? Ta bán cho ngươi một điều mặt nạ, cùng nàng có quan hệ gì?" Chắc đại đồng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi là thật không hiểu, vẫn là cố ý trang? Ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì." Thẩm Tinh hai tay một đám, Chắc đại đồng chỉ vào mặt nạ nói, "Cũng bởi vì ta tại ngươi này trong mua này đồng tây trở về, bây giờ trong nhà phát sinh một chút sự, rất chuyện cổ quái. Ngươi nói một chút, có lẽ ta biết là chuyện gì xảy ra nhi cũng không nhất định." Thẩm Tinh đi ra quý đài, cho Chắc đại đồng rót chén nước. Chắc đại đồng hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh nhãn tình nhìn một hồi, nói ra, "Khả năng ngươi thật không biết, ngươi này mặt nạ rất tà môn, ta bạn già qua đời mới không có mấy ngày, thi thể của nàng." "Thi thể?" Thẩm Tinh sửng sốt một chút, "Xuất hiện dị thường rồi?" "Ừm, xuất hiện dị thường." Chắc đại đồng gật đầu, "Ta kêu chúng ta trong trấn hiểu công việc người nhìn, bọn hắn nói cùng này mặt nạ có rất lớn quan hệ, đây là cái tà vật, không thể đặt ở trong nhà." Nghe được này, Thẩm Tinh mỉm cười lắc đầu, nói mặt nạ là tà vật, đó căn bản không có khả năng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặt nạ chế tác hoàn toàn dung nhập tài nghệ của mình đi vào, tại trong lúc này không có một chút dị thường đặc tính hóa tan bảo. Huống chi mình ánh mắt xa phi thường người có thể so sánh, trong đó có được đặc tính mục điêu, ở trong mắt chính mình hiện ra chính là một cái giống nhau bóng đen, mà không có đặc tính mục điêu thì bình bình vô kỳ, cái gì cũng không có. Huống chi mình còn có dị đồng, ban đầu có được dị đồng thời điểm, vì chắc thí, hắn còn chuyên môn mở ra dị đồng nhìn qua mỗi một cái tự mình chế tác mục điêu, kết quả trừ có hấp thu qua đặc tính mục điêu mặt ngoài hiện ra màu đỏ khí tức bên ngoài, cái khác thủ công nhân bản giống nhau mục điêu thì hoàn toàn bình thường. Nhiều nhất là những này thủ công nhân bản mục điêu nhìn qua càng thêm rất thật, càng thêm có linh động cảm giác, đây là bởi vì bản thân đối nguyên thủy mục điêu đặc tính hiểu rõ, đang điêu khắc quá trình bên trong tự nhiên mà vậy hóa tan vào. Đó căn bản không phải dị thường, thậm chí cùng dị thường không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên Thẩm Tinh rất rõ ràng, chắc đại đồng nhà dị thường, cùng mình mặt nạ mục điêu không có quan hệ. Nếu không bán đi đồng tử mục điêu, tủ quần áo mục điêu, sợ là sớm đã có người tới cửa đến đập phá quán, sẽ không chờ đến bây giờ. Có thể hay không cụ thể nói một chút, người bạn già thi thể rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Thẩm Tinh hỏi. Hiện tại đã đối phương đã hoài nghi tác phẩm của mình, vậy hắn làm sao đều cần thiết còn mặt nạ một điêu một cái trong sạch, nếu không chiêu bài của mình làm đập, về sau còn có mở cửa không? Chắc đại đồng do dự một chút, một năm một mười đem sự tình trải qua nói ra. Thẩm Tinh càng nghe càng cảm thấy giật mình, không nghĩ đến lại còn có loại sự tình này. Nếu như bây giờ tình huống là bởi vì tao ngộ dị thường mới phát sinh, mà không phải cố ý lời nói, vậy cái này dị thường xem như một loại mới biểu hiện hình thức. Nói là người làm, là bởi vì muốn đem thi thể từ trong quan tài khiêng ra tới, cũng không phải không thể làm được, tìm mấy người trẻ tuổi, không hao phí bao lâu thời gian liền có thể thần không biết quỷ không hay đem Khương Quế Dung thi thể chuyển qua chắc ra sân trong. Dù sao loại kia sân thân thủ tốt một chút, tùy tiện khẽ đảo tiểu có thể vào. Báo án cũng có. Thẩm Tinh hỏi. Báo án? Chắc đại đồng lắc đầu. Dù sao chuyện xảy ra rất quỷ dị, dẫn đến hắn ngay lập tức liền nghĩ đến cái gì trả thi, não quỷ chờ một chút, nghĩ đến tìm một cái hiểu công việc người đến xử lý, căn bản tiểu không nghĩ tới muốn báo án vấn đề. Đi trước báo một cái án đi, để chị An quan điều tra một chút người sân chu vi có hay không dấu chân, chỉ ấn hoặc là leo tường khả nghi vết tích. Thẩm Tinh nói. Có thể này dạng cái khác láng giềng liền biết ta bạn già thi thể từ trong quan tài chạy ra ngoài. Bọn hắn hội nghị luận, sẽ các loại đoán, sẽ nói ta chắc ra khẳng định làm vi phạm thiên lương sự, hiện tại lọt vào báo ứng. Chắc đại đồng lo lắng nói. Cùng chị An quan nói một tiếng, bọn hắn sẽ bí mật xử lý. Thẩm Tinh đưa ra đề nghị, về phần này mặt nạ một điều, nếu như ngươi có hoài nghi lời nói, hiện tại có thể trước đặt ở ta chỗ này. Ngươi lại trở về nhìn nhìn, nếu như trong nhà mấy ngày kế tiếp quả nhiên đều vô sự, ta thu hồi mặt nạ, cũng toàn ngạch bả khoản trả lại cho ngươi. Nhưng nếu như trong nhà vẫn là xảy ra chuyện, vậy liền chứng minh cùng ta mặt nạ một điều không có quan hệ. Dừng một chút, hắn nhắc nhở, ngươi phải biết, ta làm một điều suy nghĩ, cũng rất nhìn chúng danh tiếng, ta không cho phép có bất kỳ có lẽ có tội danh áp đặt tại tác phẩm của ta lên. Bản điếm chỗ tiêu thụ tác phẩm, ta bảo chứng đều là sạch sẽ. Bà mặt nạ lưu tại thính vật tiểu điếm, Thẩm Tinh cho hắn viết tay một cái thu vật chứng minh, chắc đại đồng cầm lên chứng minh sau lo lắng ly khai. Kỳ thật đánh tâm lý đến nói, hắn ngược lại hy vọng này mặt nạ không phải cái gì tạp vật, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy lao bà của mình thi thể mỗi ngày sáng sớm đều về đến nhà. Hắn chuẩn bị cứ dựa theo Thẩm Tinh đi làm, đồng thời xin chị An quan nhất định phải vì chính mình giữ bí mật. Tại chạy về nhà trên đường, chắc đại đồng lấy điện thoại ra bấm báo án dãy số. "Uy, chị An quan tiên sinh, ta trong nhà phát sinh kỳ quái sự, có thể hay không mời các ngươi tới nhà của ta nhìn nhìn?" Thẩm Tinh đưa tiễn chắc đại đồng sau, trở về trong tiệm, mở ra dị đồng cẩn thận kiểm tra một hồi mặt nạ mục điêu, vẫn là rất bình thường. Này Đông Tây nguyên bản tiểu rất bình thường, nó chỗ đặc thù là tại Thẩm Tinh có được cực mạnh đặc tính sức cảm ứng tình huống dưới điêu khắc mà ra, làm cho mục điêu bản thân sinh ra một chủng loại tự linh ẩn thuyết pháp. Linh ẩn này Đông Tây hoàn toàn bằng cảm giác, không phải người nào đều có thể cảm nhận được. Đối với phương diện này cảm ứng mạnh người, hoặc là vừa bận nhu cầu của mình tới có thể đối ứng xứng đôi người, khẳng định tiểu cảm giác mục điêu không tầm thường. Bước kế tiếp, Thẩm Tinh tại cân nhắc có thể hay không để này chủng linh ẩn dung nhập vào tiếp xuống mỗi một cái mục điêu tác phẩm trong. Đương nhiên, này trong chỉ là hắn từng gặp phải dị thường chế tác mục điêu. Về phần chắc đại đồng qua đời thê tử từ trong quan tài leo ra trở về trong nhà cái này sự, bởi vì không biết hắn phải chăng đắc tội một ít người, cho nên Thẩm Tinh đoán, nếu như không phải có người cố ý làm ác cho đùa, kia hơn phân nửa là chắc ra đụng phải dị thường. Chương 118. Quay về chương 118, quay về, cầu đặt mua. Chị An quan hiệu suất vẫn còn rất cao, tại chắc đại đồng còn không có chạy về nhà lúc, tiếp vào thông báo chị An quan đã tới chắc đại đồng lao chạch bên ngoài viện. Bởi vì nhận được báo án người yêu cầu, này tới ba tên chị An quan đều không có mặc chế phục, mà là thường phục xuất hành pha án, nhìn qua phảng phất là người quen đến xuyên môn. Chắc đại đồng đem ba người nên vào nhà trong, lại đem này hai ngày gặp được quái sự chân tướng giảng thuật một lần, bởi vì lúc trước đã có giảng cho Diệp lao đầu kinh nghiệm, cho nên tại giang tô toàn bộ quá trình bên trong cơ hồ không sót một chữ. Giảng thuật về sau, chắc đại đồng lấy điện thoại di động ra quay chụp ảnh chụp. Ảnh chụp hắn chỉ quay chụp hai tấm, một chương là bạn già Khương Quế Dung lần thứ nhất xuất hiện lúc, đưa nàng thi thể bao khóa tốt sau, đang chờ đợi Diệp lao đầu dạy đồ đệ tới trước đó chiếu. Tấm thứ hai thì là Khương Quế Dung thi thể lần thứ hai xuất hiện, ứng Diệp lao đầu yêu cầu, tại hắn soi tướng về sau, này mới khiến hai đồ đệ đem Khương Quế Dung thi thể dùng phá sợi bông bao khóa tốt. Cho nên tấm thứ hai ảnh chụp đem Khương Quế Dung chỉnh bộ thi thể hoàn toàn quay chụp xuống dưới, tự liên đối tư đều cùng chắc đại đồng trông thấy nàng lúc giống như lúc. Ba tiên chị An quan phân biệt nhìn nhìn, cũng cảm thấy bất khả tư nghị, một người trong đó mở miệng nói, muốn hay không thông trì đặc thủ. Lời còn chưa dứt, một người khác lắc đầu, tạm thời trước đừng, lần trước chúng ta điều tra không rõ ràng, một kiện phổ thông bản án lại đem bọn hắn xin tới. Về sau ta bị đội trưởng tốt một trận mắng to, nghe nói đội trưởng cũng bị phân cục trưởng mắng cái cầu huyết lâm đầu. Ân, ta cũng cảm thấy trước điều tra rõ ràng lại nói. Người thứ ba biểu thị tán đồng. Sau đó ba tên chị An quan bên trong một người cùng chắc đại đồng trò chuyện cũng làm ghi âm ghi chép, hỏi thăm cần hiểu rõ trọng điểm, cái khác hai tên chị An quan thì là một chỗ điều tra sân. Dựa theo chắc đại đồng nói, hai người tuần tự tra xét giữa sân kia cái ghế gỗ cùng cái ghế bốn phía, sau đó là sân góc tường cùng bức tường, một người trong đó còn đi tường ngoài dựa vào một đầu đường nhỏ kia một mặt kiểm tra. Trước trước sau sau bỏ ra nửa giờ, có thể nói kiểm tra phi thường cẩn thận. Sau đó ba tên trị an quan đụng phải cái đầu, kiểm tra hiện trường trong đó một tên trị an quan nói, sân trong đích xác có thi thú vị, dày đặc nhất địa phương chính là kia cái ghế gỗ cùng phụ cận mặt đất. Một tên khác trị an quan nói tiếp, tường ngoài có chân đạp qua vết tích, nhưng lưu lại dấu giày chỉ có bàn chân nửa bộ phần trên, mà lại tốt giống không phải gần đây lưu lại. Về phần trong sân này một mặt tường, không có trông thấy rõ ràng dấu giày, nhưng không bài trừ người bên ngoài dựng cái thang leo tường mà vào sau, mở ra cửa viện. Kia cho chắc đại đồng làm ghi chép trị an quan lắc đầu, này dạng vô pháp phán đoán đến tột cùng là người làm, hay là thật có cái khác tình huống đặc biệt. Các ngươi thu thập một chút chứng cứ, không quản là dấu chân, chỉ ấn, còn có dọn kia nhập thi thủy mặt đất bùn đất. Chờ một lúc tốt nhất đem kia cái ghế gỗ cũng mang về làm kiểm tra. Nói đến chỗ này, quay đầu hướng chắc đại đồng nói, này chiếc ghế nhuộm dần thi thủy, sẽ một mực phát ra mùi thối vô pháp khứ trừ, dù sao ngươi cũng sẽ không cần, chúng ta làm chứng cứ mang về giám định một chút. Được rồi tốt, các ngươi lấy đi. Chắc đại đồng tranh thủ thời gian gật đầu. Từ khi Khương Quế Dung thi thể lần thứ hai trở về sau, mặc dù ngay cả cùng Diệp lao đầu hai đồ đệ lần nữa đưa nàng đưa về phân mộ, nhưng chắc đại đồng một mực cảm giác sân trong có cố không nói ra được mùi lạ. Bởi vì mặt đất đã quét dọn cũng xử lý, chiếc ghế cũng dùng bọt xà phòng mặt cọ rửa qua, hắn coi là chỉ là mặt đất không có dọn dẹp sạch sẽ, cho nên có hương vị truyền ra, lại không nghĩ rằng tia thi thủy đã thẩm thấu chiếc ghế mặt ngoài, xâm nhập tầng bên trong, lại trường kỳ tán phát ra một cố khó ngửi mùi thối. Phổ thông người đối thi sú cũng không có rõ ràng khái niệm, chỉ có thể dùng thối buồn nôn chờ từ ngữ để hình dung. Kỳ thật này cỗ hương vị tựa như trong một quyển sách nói, tử vong mùi thối, nó trên thực tế là lấy cam thảo hương vị vì chất liệu, hỗn có một cỗ nồng đậm cam quýt vị, bất quá đó cũng không phải tươi mới quýt, mà là loại kia trực tiếp phun tiến trong lỗ mũi cam quýt vị công nghiệp dùng thuốc tẩy rửa. Nó trong điều là tại mùa hè thời điểm mở ra nắp bình thả một ngày rượu nho, kia cỗ chua thoải mái đủ để gọi đến một đám con rồi. Mà đuôi điều thì là dưới ánh mặt trời bạo chiếu sau một thùng cá ướp mới. Như là nước hoa, trước điều, trong điều hòa đuôi giọng hình dung, đủ để chứng minh này cỗ khí vị mãnh liệt, khắc sâu. Ba tiên trị an quan mang theo găng tay bận rộn một trận, cầm đi lấy tốt vật chứng, bao quát kia bà phát ra mùi thối chiếc ghế. Nghe nói bọn hắn sáng mai còn phải lại đi một chuyến Khương Quế Dung phần mộ vị trí, thuận tiện làm điều tra. Đưa tiên trị an quan, chắc đại đồng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sớm đi thời điểm cảm giác đè nén, giờ khác này tựa hồ được phong thích, hắn thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn yên lặng lão trạch, không coi là quá lớn sân, trống trải mà yên tĩnh cùng trong. Bạn già di ảnh khung hình đoan đoan chính chính bày ra ở trong nhà cái bàn chính giữa, phản phất tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Chắc đại đồng cảm giác rất mệt mỏi, nay đoạn thời gian một mực không có nghỉ ngơi tốt, so với lúc trước chiếu cố bệnh nặng tại giường thê tử cũng còn mệt. Hắn đánh cái nặng nề ngáp, tắm rửa một cái, và y phục cởi ném vào máy giặt, mở ra tự động thành tẩy sau liền đi phòng ngủ. Nay một giấc một mực ngủ đến sáng ngày thứ 26 điểm, bởi vì trường kỳ hình thành đồng hồ sinh học, đến cái giờ này, hắn liền sẽ bản thân tỉnh lại. Tối hôm qua 7 giờ qua đi ngủ, tăng thêm thực sự quá dã rời, một mực ngủ gần 11 giờ, người còn tại nằm trên giường, bụng cũng đã bắt đầu kêu rột rột lên. Chắc đại đồng chậm rãi ngồi dậy, xuống giường, đi vào buồng trong phòng khách. Đứng tại cổng, theo bản năng xuyên thấu qua cửa sổ hướng sân trong nhìn thoáng qua. Bên ngoài viện không có vật gì, không có bóng người, không có bất kỳ chỗ khả nghi. Xem ra, sẽ không lại xuất hiện. Hắn thật dài thở một hơi. Giờ khắc này, hắn kiên định cho rằng, thần tinh bán cho bản thân kia mặt nạ một điều khiến cho bạn già thi thể tại sáng sớm xuất hiện chiếm cứ lớn nhất hiểm nghi. Mà bây giờ mặt nạ không có ở đây, thi thể cũng quả nhiên không tiếp tục xuất hiện. Đi nhà vệ sinh, rửa mặt hoàn tất, đi phòng bếp nấu 5 cái trứng gà, lại ngâm một ly lớn trà đậm, rất mau ăn 3 cái trứng gà. Lập tức chắc đại đồng bà mặt khác 2 cái trứng gà bỏ vào túi, ra cửa chờ tại đầu trấn thông hướng gió bắc hạp cốc bên đường. Hắn cùng chị An Quan hẹn xong cùng đi kiểm tra thê tử phần mộ hiện trường, dựa theo thời gian chị An Quan xe đúng giờ đến, trên xe vẫn là ngày hôm qua 3 tên chị An Quan, vẫn như cũ mặc thường phục. 4 người rất mau tới đến Khương Quế Dung phần mộ trước, chắc đại đồng nghiêm túc nhìn, phần mộ không có bị động đậy cảnh tượng, nhìn qua quả nhiên cái gì cũng không có phát sinh. Kỳ thật tại lần thứ 2 đem Khương Quế Dung chôn xuống sau, Diệp lao đầu lấy ra 4 cái quan tài đình, để 2 cái đồ đệ đem quan tài 4 cái góc phân biệt đinh trụ, đồng thời nói lẩm bẩm, gắn rất nhiều tịch tà nước tại vách quan tài lên. Chị An Quan nhìn rất nhiều thời gian, cùng chắc đại đồng nói nhất trí, phần mộ rõ ràng là bị động đậy, nhưng đã một lần nữa xếp hoàn chỉnh, không còn gì khác dị dạng. Cái gì cũng không có kiểm tra ra sau, chị An Quan không có ý định mở quan tài nghiệp thi, chỉ là vì chắc đại đồng lưu lại có thể tùy thời liên hệ điện thoại của bọn hắn dây số, cũng căn dặn hắn 24 giờ chỉ cần có việc đều có thể trực tiếp liên hệ. Trong lòng tảng đã hoàn toàn phóng hạ, lúc trở về chắc đại đồng cả người nhìn qua tựa hồ cũng tinh thần rất nhiều. Về đến nhà, đem vệ sinh triệt để sạch sẽ một lần, sau đó ra cửa mua một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng, bản thân một người tại nhà xem TV, gặm lấy hạt dưa, uống trà. Loại kia khẩn trương sợ hãi tâm tình chính đang từ từ biến mất, trừ trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Khương Quế Dung ngồi tại sân trên ghế kia một màn bên ngoài, chắc đại đồng tâm lý loại kia mơ hồ lo lắng cảm giác đã bị hắn bản thân điều tiết được không sai biệt lắm. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ban đêm ngủ thời điểm, chắc đại đồng ban đầu luôn cảm giác có người trong phòng, hoặc là đứng tại bên giường nhìn xem bản thân, bất quá lật qua lật lại một lát, như cũng ngủ. Thứ hai ngày tỉnh lại lúc, chắc đại đồng ngay lập tức chạy đến buồng trong phòng khách cửa sổ vị trí, nhìn kỹ một chút sân phía ngoài. Hết thể như thường. Hắn lòng đang giờ khắc này xem như triệt để buông xuống, bắt đầu cân nhắc lúc nào đi hướng Thẩm Tinh muốn về kia mua mặt nạ một điêu một nửa tiền. Không có lo lắng, không có dị thường, đối với chắc đại đồng đến nói, một ngày này sinh hoạt tựa hồ trở nên nhẹ nhõm, phong phú rất nhiều. Hắn đi Diệp lao đầu chỗ ấy xuyên hội môn, cảm tạ một phen này quan tài chủ tiệm, lại về đến nhà ướp gia vị một chút dưa muối, chuẩn bị đến lúc đó cho Diệp lao đầu đưa hai vỏ đi. Ăn cơm tối, 9 điểm qua thời điểm liền lên giường, chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm, đem thân thể dưỡng tốt điểm, bả tinh khí thần bù lại. Đêm nay nằm xuống sau hắn cái gì đều không nghĩ, không có nghi thần nghi quỷ cùng lo lắng hãi hùng, mà lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Trác Đại Đồng mê mê hồ hồ mở to mắt, lập tức hơi sửng sốt một lát. Hắn phát hiện trời còn chưa sáng, cầm qua trên tủ đầu giường điện thoại nhìn nhìn, phát hiện mới 5 điểm qua một khắc. Trong mơ mơ màng màng, Trác Đại Đồng kinh ngạc bản thân đồng hồ sinh học làm sao không cho phép, bất quá rất nhanh hắn tựu đã nhận ra không đúng, một cỗ mấy ngày qua hết sức quen thuộc hương vị chính trong phòng tràn ngập. Đây là một cỗ nồng đậm hôi thối. Trác Đại Đồng lập tức thanh tỉnh rất nhiều, hắn mở ra đèn ngủ, cảm giác này cỗ hôi thối tựa hồ quá rõ ràng, phản phất ngay tại trong phòng, căn bản không phải từ trong sân chuyển đến. Kinh khủng phía dưới quay đầu nhìn lên, chỉ thấy mình nằm trên giường lớn, nguyên bản trước kia Khương Quế Dung ngủ kia một mặt, giờ phút này bản thân bạn già lần nữa nằm nghiêng tại giống nhau vị trí. Quen thuộc màu sắc áo liệm, gương mặt cùng lộ ra bàn tay mục nát 1/3, thi số bị bốn phía tràn ngập, mà ga giường đã bị màu đỏ thấm thi thủy nhuộm dần một mảng lớn. Chương 119. Thẩm tinh ký ức chương 119, thẩm tinh ký ức, cầu đặt mua. Tháng 9 sáng sớm, ánh nắng ôn thuần. Thẩm tinh có một cái lữ hành dùng màu nâu túi đeo lưng lớn, trong tay mang theo một cái cỡ nhỏ túi du lịch, trong dương trang là phỉ phỉ y phục, đồ dùng hàng ngày cùng đồ chơi. Mà chính phỉ phỉ cũng có nàng mụ mụ mua tiểu túi sách, bên trong thả hai bản khóa ngoại sách báo. Hiện tại Thẩm tinh cảm giác bản thân càng lúc càng giống hài tử hắn mẹ. Kể từ cùng phỉ phỉ sinh hoạt chung một chỗ sau, từ một cái cao lớn thu kệch hình đại lao ra, dần dần chuyển biến thành ôn nhu cẩn thận hình lao a di. Túi du lịch trong còn có khu nhang nuôi nước, diệt mỗi phiến sáo trang, phỉ phỉ sử dụng tiểu mao khăn, áo ngủ nhỏ, một cái phim hoạt hình tiểu gối ôm cùng cái tóc, băng tóc chờ một chút loạn thất bát tao các loại đông tây. Cầm chính Thẩm tinh nói, đây mới thật sự là không rõ chi tiết. Mấy canh giờ đường sắt cao tốc đường xe, kỳ thật ngồi nhìn nhìn điện thoại, đọc hai bản khóa ngoại sách báo, lại hân thưởng phong cảnh dọc đường, thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua. Hai người một bên trò chuyện, mỗi đến một cái trạm điểm, Thẩm tinh đều sẽ nói cho phỉ phỉ đây là địa phương nào, trạm tiếp theo sẽ là chỗ nào, thuộc về Vân Cốc thị vẫn là cái khác thành thị ở cái bên. Chỉ chốc lát sau phỉ phỉ nhìn lên sách, Thẩm tinh thì là nhìn đồng hồ, bởi vì ra cửa sớm, khả năng Triệu Văn Bắc vẫn chưa rời giường, cho nên hắn hiện tại mới cho Triệu Văn Bắc gọi điện thoại quá khứ. Nói cho Triệu Văn Bắc nếu như gần đây tiếp vào một kiện liên quan tới đã hạ táng thi thể sẽ tự hành di động bản án, làm ơn tất yếu nói với mình. Triệu Văn Bắc mặc dù cảm thấy rất buồn bực, nhưng vẫn là đáp ứng. Lập tức Thẩm tinh mới bảo hắn biết, bản thân cùng phỉ phỉ đã ly khai Vân Cốc thị, chuẩn bị trở về lại thành quê quán tìm kiếm thân, chờ cái này kinh cơ tiết ngày nghỉ kết thúc mới trở về. Cúp điện thoại, Triệu Văn Bắc tại kia đầu lộ ra hồ nghi thần sắc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hơn nửa ngày mới từ miệng trong gạt ra hai chữ, tự đủ, lại thành. Thẩm tinh tâm tình không tệ, thấy phỉ phỉ bắt đầu nhìn sách, hắn cũng không tiện quấy rầy nữa nàng, mình mang trên thai nghe lên âm nhạc, nhìn xem phong cảnh dọc đường. Ước chừng sau một tiếng, hai người điểm trên xe cung cấp hồng tiêu thịt bò cơm cùng ớt xanh thịt gà cơm. Thẩm tinh ăn cay, phỉ phỉ ăn hồng tiêu, ăn không hết toàn bộ cho Thẩm tinh, không có lãng phí. Thẩm thúc thúc, gia gia mãi mãi bây giờ đang làm gì? Phỉ phỉ hỏi. Hiện tại bọn hắn ngay tại tiểu khu trong nhà mở một cái tạp hóa. Thẩm tinh nói, trước đó ngươi gia gia tại lại thành một nhà tự động hóa ngoại bao trang gia công nhà máy công tác, hiện tại về hưu, dẫn tiền hưu, mãi mãi thì một mực tại mở tạp hóa. Nha. Phỉ phỉ gật đầu, vừa ăn cơm, một bên đâm một viên hồng tiêu thịt bò phóng tới Thẩm tinh mắt trong, kia gia gia tính tình tốt không tốt? Ta nghe nói nếu như người đã giả, tính tình cũng sẽ trở nên táo bạo. Ai nói? Thẩm tinh cười hỏi. Lớp chúng ta Hoắc Gia Kiệt, hắn nói ra ra hắn tính tình cũng lớn, động một chút lại hống bà nội hắn. Phỉ phỉ trả lời. Sẽ không, kia là cực kỳ cá biệt người. Người ra ra cũng sẽ không, hắn sẽ chỉ đối thúc thúc nghiêm khắc, bất quá. Thẩm tinh nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi vừa mới đi thời điểm, khả năng hắn không thế nào biết để ý đến ngươi, đó cũng là bởi vì thúc thúc nguyên nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể cùng mãi mãi trước lôi kéo làm quen, nhiều nhất chờ một ngày, ra ra liền sẽ đối ngươi tốt, ta biết hắn tính cách. Phỉ phỉ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta biết, ra ra lại bởi vì ngươi bỗng nhiên thu dưỡng ta, cho nên sẽ sinh khí, nhưng mãi mãi sẽ không. Thẩm tinh cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu. Cùng này thông minh tiểu gia hỏa giao lưu, xưa nay sẽ không để hắn cảm thấy tốn sức. Nghĩ được như vậy, nhẹ nhàng sờ sờ phỉ phỉ cái mũi nhỏ. Một đường không nói chuyện. Cao tốc xe lửa rất nhanh ly khai Hạc Sơn Đại Thị phạm vi, tiến nhập Kỳ Sơn Đại Thị khu vực quản lý. Kỳ Sơn Đại Thị chu vi sơn mạch khá nhiều, lại trừ núi chính là bồn địa, cho nên tới về sau, bên này nhiệt độ không khí sẽ so Hạc Sơn Đại Thị, đặc biệt là Vân Cốc Thị bên kia cao hơn một chút. Mà tiểu hài tử bình thường hiếu động, chảy mồ hôi tương đối nhiều, Thẩm tinh vị này cố ý nhiều mang theo mấy bộ phỉ phỉ ngắn tay. Rất nhanh lại qua 7 cái trạm điểm, báo ra trạm tiếp theo lại thành Bắc đứng đứng vững danh sưng. Thẩm tinh đối phỉ phỉ nói, đem ngươi sách cất kỹ, còn có 5 phút liền muốn xuống xe. Không bao lâu, xe lửa dừng sắt ở lại thành Bắc đứng. Thẩm tinh cùng phỉ phỉ lấy hành lý ra đứng miệng, hai người rất mau đánh một cố dừng sắt ở đợi khách tuyến bên trong xe taxi, đem hành lý đặt ở giường phía sau. Sau khi lên xe, Thẩm tinh báo địa chỉ. Sư phó, phiền phức đi Hồng Phong Lá tiểu khu. Tài xế xe taxi kia hơi sững sờ, Hồng Phong Lá tiểu khu. Ân, tại Liêu Tuệ đường cùng đi về đông đường phố giao nhau miệng. Liêu Tuệ đường. Tài xế xe taxi lần nữa ngẩn người, dứt khoát nghiêng đầu lại, trên mặt hiện ra ấy nấy, xin lỗi, ta khả năng không có đi qua chỗ ấy, ngài có thể nói cụ thể một chút sao? Kim Hối quảng trường có biết hay không? Kim Hối quảng trường bên cạnh chính là Liêu Tuệ đường, chúng ta tại quảng trường chỗ ấy hạ cũng được. Thẩm tinh nói. A, Kim Hối quảng trường, biết. Tài xế xe taxi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, phát động xe, rất nhanh chóng cách rời cao thiết trạm. Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn này rõ ràng có chút dân mù đường tài xế xe taxi, lại liếc mắt nhìn Thẩm Tinh, phát hiện Thẩm Tinh cũng đang nhìn mình, lập tức che miệng bụng trộm nở nụ cười. Lại thành trên thực tế so Vân Cốc thị lịch sử càng thêm lâu đời, bất quá nhận lúc đầu thành thị kiến thiết bố cục ảnh hưởng, bây giờ muốn ngay tại chỗ phát triển đã rất không dễ dàng. Nó không có giống Vân Cốc thị như thế, trực tiếp tại Lao Thành khu bên cạnh xây một cái tân thành khu, đem thành thị hoàn toàn phát triển mở. Bởi vì lại thành kiến tại một cái buồn địa phía trên, địa thế nhận hạn chế, cho dù thành lập tân thành khu cũng sẽ bởi vì địa thế nguyên nhân bị chia cắt có mấy khối nhỏ, vô pháp thống nhất kiến thiết cùng phát triển. Trên đường đi Phỉ Phỉ chỉ vào bên đường không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, Thẩm Tinh thì kiên nhẫn cho nàng làm lấy giải đáp. Ước chừng nửa giờ sau, xe taxi đứng tại Kim Hối quảng trường cửa chính. Tài xế xe taxi xin lỗi nói ra, không có ý tứ, ta thật tìm không thấy kia Liễu Tuệ đường, các ngươi nhìn có thể hay không ở đây hạ. Thẩm Tinh gật gật đầu, trả tiền, cùng Phỉ Phỉ đem hành lý từ xe trong đem ra. Nơi này khoảng cách Hồng Phong Lá tiểu khu đi bộ chỉ có hơn 300m, bởi vì tiểu khu nương tựa Kim Hối quảng trường, bình thường xuất hành mua sắm cũng so với vì thuận tiện. Lôi kéo Phỉ Phỉ tay, kéo lấy dương hành lý, Thẩm Tinh trên lưng còn đeo một cái túi đeo lưng lớn, vừa đi vừa nói ra, chờ trở về cùng gia gian mãi mãi nhận biết sau, ngày mai thúc thúc mang ngươi ăn lại thành trong ăn ngon nhất đồ ăn, chúng ta hảo hảo đi dạo một vòng. Được rồi. Phỉ Phỉ cao hứng mừng mừng, nhìn xem chung quanh sự vật, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Xuyên qua Kim Hối quảng trường chính là Hồng Phong Lá tiểu khu đại môn, Thẩm Tinh lôi kéo Phỉ Phỉ, đi vào tiểu khu môn khẩu trước, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dừng lại. Phỉ Phỉ đi theo dừng lại, Mạc Danh Kỳ Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức thuận Thẩm Tinh ánh mắt nhìn sang. Hai người trước mắt kiến trúc vật cũng không phải là Hồng Phong Lá tiểu khu, mà là viết tên là Huy Hoàng cao ốc một tòa cao chừng 35 tầng văn phòng. Thẩm Tinh ánh mắt bên trong nổi lên vẻ mờ mịt, hắn kinh ngạc quay người, nhìn nhìn bốn phía, không có tìm được bất kỳ nhìn như tiểu khu kiến trúc vật, chớ đừng nói chi là Hồng Phong Lá tiểu khu. Liêu Tuệ đường. Thẩm Tinh lúc này quay đầu tìm được cách đó không xa giao lộ một cái dựng đứng kim loại cột mốc đường. Ánh mắt ném đi, phát hiện trên đó viết chính là Long Môn đường. Cái tên này đối với hắn mà nói, phi thường lạ lẫm, tốt giống đây là lần thứ nhất mới nhìn rõ. Nhưng vào lúc này, hắn đầu đột nhiên có một chút u ám cảm giác, khe khẽ lắc đầu, lập tức một đạo giống như kim châm đau đớn chuyển đến, phản phất não nhân đều nhanh nổ tung. Vứt bỏ dương hành lý, buông ra lôi kéo Phỉ Phỉ tay, hai tay ôm đầu, Thẩm Tinh đau hừ một tiếng ngồi xuống xuống. Thẩm thúc thúc. Bên hai truyền đến Phỉ Phỉ kinh ngạc lo lắng thanh âm. Chương 120. Hoàn toàn xa lạ chương 120, hoàn toàn xa lạ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Khi nghe thấy Phỉ Phỉ thanh âm sau, lập tức có cường đại ù hai tiếng nương theo vang lên, cái gì đều nghe không được. Hai tay ôm kịch liệt đau đớn đầu, Thẩm Tinh miễn cưỡng nhìn lo lắng Phỉ Phỉ một chút, phát hiện nàng tại há mồm nói gì đó, nhưng mình lại một chút cũng nghe không được. Chỉ có đại lượng ù hai âm thanh, ông tác hưởng, che giấu hết thể ngoại giới thanh âm. Thẩm Tinh. Trong lúc đó, một đạo tại trong trí nhớ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm bỗng nhiên trong đầu nổ vang. Thanh âm này mặc dù rất nhẹ, nhưng Thẩm Tinh biết mình tuyệt đối nghe thấy được, nhất thanh nhị sở, vô cùng rõ ràng. Đây là Diệp Thính thanh âm. Hắn lúc này không để ý đầu đau đớn, tả hữu nhìn lại, thời khắc này Thẩm Tinh đã sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, liên đối bờ môi đều đã hơi biến sắc. Không có nhìn thấy Diệp Thính thân ảnh, nhưng vừa rồi đích xác nghe thấy được Diệp Thính la lên, như từ tâm lý xuất hiện một dạng, thực sự quá mức chân thực. Đầu kịch liệt đau nhức cảm bắt đầu yếu bớt, bất quá ù hai tiếng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là đồng dạng bắt đầu từng bước yếu bớt, chậm rãi, Thẩm Tinh phát hiện mình có thể nghe thấy bốn phía một chút thanh âm. Thẩm thúc thúc, Thẩm thúc thúc. Lo lắng tiếng hô hoán từ Phỉ Phỉ trong miệng truyền ra, nàng một bên lôi kéo Thẩm Tinh tay, một bên gấp đến độ thẳng dậm chân. Cách đó không xa kia Huy Hoàng cao ốc cổng một bảo vệ thấy thế, đã đối cái phương hướng này đi tới, hiển nhiên là muốn nhìn nhìn có cần hay không hắn cung cấp trợ giúp địa phương. Thẩm Tinh rỗi ra một cái khác tay nắm lấy Phỉ Phỉ cánh tay, miễn cưỡng gạt ra một vòng thiếu dung, đối nàng lắc đầu, không có việc gì, không sao, vừa rồi. Đầu đột nhiên đau một cái. Phỉ Phỉ gặp hắn có thể nói chuyện, hơi thong thả lo lắng tâm, bất quá y nguyên rất lo lắng nhìn xem Thẩm Tinh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần trợ giúp sao? Nhân viên an ninh kia lúc này đi tới Thẩm Tinh bên người, cúi người hỏi. Thẩm Tinh trả lời, đột nhiên đầu đau, nghỉ ngơi một chút liền không sao, tạ ơn. Này bảo an nhìn qua hiển nhiên rất hữu hảo, lắc đầu, này cũng không thể chủ quan, cao ốc cổng có dựa vào ghế dựa, có thể đi chỗ ấy ngồi một hồi, ta cho ngươi đảo chén nước nóng. Được rồi. Thẩm Tinh không tiếp tục cự tuyệt, lôi kéo Phỉ Phỉ tay, nhân viên an ninh kia thay hắn đem dương hành lý cùng bông ra ba lô rời đến cao ốc cổng. Chỉ chốc lát sau Thẩm Tinh ngồi xuống, Phỉ Phỉ một mực tại đứng tại bên cạnh hắn, lôi kéo tay có chút sầu lo nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Rất nhanh bảo an đảo tới một chén nước nóng, còn bốc lên một chút nhiệt khí, đưa tới Thẩm Tinh trong tay. Thẩm Tinh nói lời cảm tạ qua đi, cẩn thận uống một ngụm, lúc này đầu còn có cảm giác đau đớn mơ hồ, bất quá đã tốt hơn nhiều. Tiểu muội muội, ngươi có muốn hay không uống nước? Thúc thúc cũng cho ngươi rót một ly. Nhân viên an ninh kia lộ ra mỉm cười, đối Phỉ Phỉ hỏi. Phỉ Phỉ lắc đầu, ta không khát, ta ơn thúc thúc. Không khách khí. Bảo an cười nói, lại từ trong cao ốc lấy ra một tờ tờ lạc tiệp băng ghế, để Phỉ Phỉ cũng ngồi xuống. Đại ca, hỏi ngươi một sự kiện. Thẩm Tinh lúc này mở miệng, chỉ bản thân ngồi nhà này cao ốc cổng, hỏi, này trong vẫn luôn là Huy Hoàng cao ốc địa chỉ sao? Bảo an gật đầu, ân, ta ở đây công tác 5 năm, mà nhà này cao ốc từ xây thành đến đưa vào sử dụng đã nhanh 10 năm, về phần trước đó cái này địa chỉ là cái gì, ta ngược lại không rõ ràng. Thẩm Tinh gật gật đầu, lại uống một ngụm nước nóng bình phục một chút như cũ có chút hoảng sợ tâm tình, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nghe nói hay không kể bên này có một cái gọi là Hồng Phong Lá tiểu khu?
Hồng Phong Lá?
Bảo An cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, chưa từng nghe qua. Dứt lời hắn lại nói, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút lão Lý, bản thân hắn ngay tại kể bên này ở. Trong cao ốc trong phòng an ninh còn có một cái niên kỷ hơi lớn một chút bảo an, cũng chính là này bảo an trong miệng lão Lý. Cái này trẻ tuổi điểm bảo an tại trở ra không bao lâu tựa ra, đối Thẩm Tinh nói, ta hỏi qua lão Lý, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kể bên này không có cái gì Hồng Phong Lá tiểu khu.
Ân, chưa từng có.
Thẩm Tinh nội tâm giờ phút này đã rời sông lớp biển, trong đầu một đoàn đầy rối. Mà ngồi ở một bên lôi kéo tay hắn Phỉ Phỉ cũng giống như thế, một mặt chấn kinh. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, Thẩm Thúc Thúc một mực tại xe lửa trên cho mình giới thiệu ra ra mãi mãi, giới thiệu hắn từ tiểu sinh sống lại thành, cùng lại thành trong tốt ăn được chơi địa phương. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả nhà đều không có. Đây rốt cuộc là nhớ lầm, vẫn là nguyên nhân gì khác? Giờ phút này Phỉ Phỉ cảm giác bản thân giống đang nằm mơ, hết thảy đều trở nên chẳng phải chân thực. Thẩm Tinh không tiếp tục hỏi thăm, hắn biết do nếu như mình lại đối với vấn đề này hỏi tới, có thể sẽ bị bảo an cho là mình hoặc nhiều hoặc ít tinh thần có chút không bình thường, bởi vì sự thật tiểu bày ở trước mặt. Này trong không có Hồng Phong Lá tiểu khu, chỉ có một cái tu kiến cũng sử dụng có 10 năm lâu huy hoàng cao ốc. Mà lại, này trong cũng không gọi Liêu Tuệ đường, mà là Long Môn đường. Nhưng ở trong trí nhớ của mình, cửa nhà tiểu khu bên ngoài đích xác chính là Kim Hối quảng trường, thế nhưng là một dính đến tiểu khu bản thân sau, tựa hồ đông nhiên tiểu thay đổi. Lại một nghĩ lại, đầu lại có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Loại cảm giác này, Thẩm Tinh bỗng nhiên sững sờ. Hắn nhớ lại mình từng ở cố gắng nghĩ lại thân thể nguyên chủ cùng Diệp Tính một lần cuối cùng cãi nhau tình cảnh lúc, đã từng này dạng cảm thấy náo nhân đau dữ dội. Lúc ấy hắn tưởng rằng thân thể nguyên chủ bởi vì quá mức tưởng niệm Diệp Tính, dẫn đến nghĩ đến đây sự kiện thân thể liền sẽ sinh ra ứng kích phản ứng, khiến cho náo nhân đau đớn một lúc, nhưng bây giờ tưởng tượng, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Có đói bụng không? Chúng ta trước tiên ở quảng trường phụ cận ăn một chút gì? Thẩm Tinh đối Phỉ Phỉ nói. Lập tức cho vị kia nhiệt tâm bảo an nói cảm ơn, cùng Phỉ Phỉ đứng dậy rời đi. Hai người tìm một nhà thức ăn nhanh gà giản điểm. Bên trong mở ra nhiệt độ ổn định điều hòa không khí, đi vào tọa hạ một lát sau Thẩm Tinh cảm nhận được một trận thư thích, Phỉ Phỉ thì cầm tiền đi chọn món ăn. Chỉ chốc lát sau một cái phục vụ viên giúp đỡ nàng bả một cái đồ đầy đồ ăn bàn ăn dơ lên tới, Phỉ Phỉ điểm một cái cà ri cơm đùi gà, một bát hương nồng bắp lô canh, đây là cho Thẩm Tinh, mà chính nàng thì là một cái nhi đồng xáo san, đã bao hàm cả chô mặt, một con gà cánh, một cái donut cùng một cái nhi đồng chén nước chanh. Thẩm Tinh gọi Phỉ Phỉ trước ăn, mà hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại cử động bữa. Thân nội nhiệt độ vừa phải, nhẹ nhàng xoa đầu hai bên huyệt thái dương, Thẩm Tinh làm mấy lần hít sâu. Đầu căng đau cảm chậm rãi biến mất, không phát tác lại. Hắn chú ý tới Phỉ Phỉ mặc dù tại ăn đông tây, nhưng một mực tại lưu ý nét mặt của mình cùng tình trạng cơ thể, một tay cầm nhi đồng bữa, hướng miệng trong nhét đồ ăn, một tay lặng lẽ lôi kéo bản thân ngón trỏ cùng ngón giữa, tốt giống sợ mình lại đột nhiên không thấy. Thẩm Tinh trở tay vô vô bàn tay nhỏ của nàng lưng, mỉm cười nói, "Mau ăn, không cần lo lắng cho ta, ta đã tốt." Phỉ Phỉ ngẩng đầu nói, "Có thể thẩm thúc thúc, ra gian mãi mãi nhà ở đâu?" Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Tinh khẳng định là mất trí nhớ, nếu không người lớn như thế không có khả năng tìm không thấy nhà mình địa chỉ. Có lẽ mất trí nhớ vẫn là cùng Thẩm Tinh vừa rồi đột nhiên đau đầu có quan. Thẩm Tinh lắc đầu không nói gì, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề, bản thân còn cùng cái này thế giới phụ mẫu thông qua điện thoại. Đây là có điện thoại ghi chép, không có khả năng là giả. Mở ra điện thoại di động trò chuyện ghi chép, lật đến lần gần đây nhất gọi cho thân thể nguyên chủ mẫu thân điện thoại, biểu hiện trò chuyện thời gian vì 3 phút nhiều một chút, này đồng dạng là sự thật, không thể nào là ảo giác. Phỉ Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn động tác, đồng thời liếc về Thẩm Tinh điện thoại giao diện, biết hắn điểm mở mẫu thân trò chuyện giao diện. Thẩm Tinh đè xuống gọi khóa, hít một hơi thật sâu, bà ống nghe đặt ở bên hai. Đầu bên kia điện thoại vang lên tín hiệu kết nối thanh âm, "Bíu, bíu, bíu", 3 tiếng về sau, điện thoại được kết nối, lập tức truyền ra Thẩm Tinh đã tương đối quen thuộc nữ tử thanh âm. "Uy, nhi tử." Chương 121. Đối với mình thân phận nghi hoặc chương 121, đối với mình thân phận nghi hoặc, 4300 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Khi nghe thấy Quách Lệ Vinh thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới lúc, Thẩm Tinh cảm giác bản thân hết thảy xung quanh đều trở nên không còn chân thật như vậy, phảng phất nghe thấy được nói mê một dạng nghe bên đầu điện thoại kia nữ nhân ở nói chuyện. "Nhi tử, các ngươi còn chưa tới sao? Không phải buổi sáng tiểu ra sao? Hiện tại đến đó nhi rồi." Thẩm Tinh hơn nửa ngày mới nhớ tới trả lời, chậm rãi lấy lại tinh thần, châm trước bản thân nên mở miệng như thế nào. Ngay tại Quách Lệ Vinh hỏi thăm lần thứ 3, đồng thời thanh âm đã rõ ràng trở nên có chút lo lắng sau, hắn này mới nói ra, "Mẹ, nhà chúng ta ở chỗ nào?" Nghe thấy hắn tra hỏi, không chỉ có là đầu bên kia điện thoại, tiểu liên đối tại đối diện Phỉ Phỉ cũng đều ngơ ngác nhìn hắn, quên đi miệng chồng còn tại nhai nuốt lấy đông tây. "A." Quách Lệ Vinh một chút bối rối vang lên, "Nhi tử, ngươi, ngươi đây là ném hỏng đầu sao?" Thẩm Tinh thuận nàng lời nói, gật đầu nói, "Không phải, không quá gần đoạn thời gian đầu có lúc lại đau, tìm không ra nguyên nhân, nhưng thỉnh thoảng sẽ sinh ra dễ quên triệu chứng. Ngươi đi bệnh viện kiểm tra không có?" "Y tế sinh làm sao nói?" Quách Lệ Vinh càng là kinh ngạc vô cùng. "Chờ ta trở lại lại nói, ngươi trước tiên đem nhà ta địa chỉ nói cho ta." Thẩm Tinh nói. Phỉ Phỉ lúc này lại đem tay nhỏ đưa tới, bắt lấy Thẩm Tinh hai ngón tay, có chút e ngại, mà càng nhiều thì hơn là lo lắng nhìn chăm chú lên Thẩm Tinh. "Ngươi nói đi, như vậy đại nhất người, mới ra ngoài bao lâu, liền nhà mình ở chỗ nào đều quên, này để Phỉ Phỉ luôn có điểm lo lắng về sau Thẩm Tinh sẽ đem mình cấp biến mất." Tại đầu bên kia điện thoại nói ra địa chỉ sau, Thẩm Tinh sắc mặt chậm rãi có biến hóa, đối Quách Lệ Vinh lại là một trận hào hào an ủi, nói rõ bản thân rất nhanh liền sẽ về nhà. Quách Lệ Vinh nghe ngữ khí nhi tử tựa hồ cũng rất bình thường, hơi yên tâm, một phen căn dặn sau cúp điện thoại, Thẩm Tinh thì là cầm điện thoại không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm thúc thúc. Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói. Thẩm Tinh sững sờ, lấy lại tinh thần, cầm lấy đũa gạt ra nụ cười nói, nhanh ăn đi, ăn chúng ta trước tìm một nhà tiểu điếm, đem đồ vật cất kỹ sau, chúng ta tại phụ cận tùy tiện dạo chơi. Vân Cốc thị trị an sảnh, đặc thù vụ án tổ điều tra văn phòng. Nên làm công tác thiết lập ở trị an sảnh cao ốc lầu 5 tận cùng bên trong, tổng cộng có 4 gian văn phòng, trong đó một gian là tổ trưởng, mặt khác một gian là Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác. Còn có 2 gian dùng để cất giữ một ít cùng bản án có liên quan vật phẩm. Giờ phút này Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác đều ngồi ở trong phòng làm việc. Lý Mãi Tịnh chính tại chỉnh lý trước bản án văn kiện, dùng đôi én kẹp đem tư liệu một chồng kẹp lấy, bỏ vào văn kiện hộp, thỉnh thoảng nâng lên đầu, vặn vẹo một vòng cổ, phát ra ha 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 khớp xương tiếng động. Nàng nhẹ nhàng đập 2 lần cái cổ, hoán giận nói, ta tuổi tác nhẹ nhàng, xương cổ bệnh lại càng ngày càng lợi hại. Trước mấy ngày nàng cùng Trịnh Thụy Quân theo vào một cái hư hư thực thực đặc thù vụ án hình sự bản án, kết quả điều tra đến cuối cùng phát hiện căn bản không có cái gì dị thường, chỉ là một loạt trùng hợp khiến cho bản án nhìn qua tràn đầy quỷ dị nguyên tố. Mệt nhọc mấy ngày nay, vừa nghĩ tới làm kia ai nhiều vô dụng công, Lý Mãi Tịnh liền muốn phát cáu. Bất quá còn tốt, Trịnh Thụy Quân chuẩn bị cho nàng phóng một tuần giả, nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Văn Bác ngồi trước bàn làm việc, chính tại thao tác máy tính, mở ra giao diện biểu hiện tiêu đề là tiến sĩ số 927 tử thi hành tẩu vụ án, Bắc Phong trấn. Ta nói với ngươi. Lý Mãi Tịnh đem đầu lại gần, nhìn thoáng qua vụ án trên đơn đăng ký, nhắc nhở, Bắc Phong trấn vụ án này chính ngươi đến xử lý, ta cần nghỉ giả nghỉ ngơi mấy ngày, làm thân thể điều trị cùng vật lý trị liệu gì. Đi thôi, Mãi Tịnh tỷ, chúng ta xử lý là được rồi. Triệu Văn Bắc gật đầu, bất quá hắn chợt nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, Thẩm Tinh hôm qua nói cho ta, nói là nếu như phát sinh cái gì đã hạ táng thi thể sẽ tự hành di động bản án, sự việc cần giải quyết tất nói cho hắn một tiếng. Ồ, Lý Mãi Tịnh cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể dự kiến vụ án này phát sinh. Lập tức lắc đầu, không có khả năng, có lẽ hắn trước đó khả năng nghe được hoặc là thấy được một ít tình huống đặc biệt, cho nên mới có phỏng đoán. Vậy ta muốn nói cho hắn một tiếng không? Triệu Văn Bắc hỏi. Ân, nói cho hắn. Lý Mãi Tịnh nói, ta nghỉ ngơi, ngươi tiểu để Thẩm Tinh cùng ngươi đi xem một chút, dù sao hắn đi làm là ấn kiện tình công. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Tinh này 2 ngày bản án thu nhập phí còn có thể, nên có thể theo kịp hắn kia tiểu tiệm nát mang tới thu nhập. Triệu Văn Bắc lắc đầu, ngươi không biết, Thẩm Tinh trước mắt cũng không tại Vân Cốc thị, mà là tại Lại Thành, hắn nói hắn mang theo Lâm Phỉ Phỉ về nhà thăm viếng cha mẹ đi. Lại Thành. Lý Mãi Tịnh quay đầu nhìn về phía Triệu Văn Bắc, lông mày vi vi nhíu lên, tốt giống. Thẩm Tinh cha mẹ không ở tại Lại Thành, ta có chút ấn tượng, lần trước ngươi không phải cùng ta một chỗ tra xét hắn tư liệu sao? Ta cũng có chút ấn tượng, nhưng không dám khẳng định. Triệu Văn Bắc nói, lúc ấy ta nghe hắn như vậy nói, cũng sửng sốt một chút. Dứt lời, hắn mở ra thị dân thông tin cá nhân cơ sở dữ liệu, đưa vào tên của mình cùng đăng nhập mật mã, tại cần tìm kiếm thị dân lục soát khung trong thâu nhập Thẩm Tinh danh tự, cùng hắn sinh nhật. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tinh ảnh chân dung cùng cá nhân tài liệu cặn kẽ xuất hiện tại giao diện trong. Bất quá như vậy xem xét, gia hỏa này tấm hình này đã có thể liệt vào đẹp trai nhất chứng kiện soi, để Lý Mãi Tịnh không khỏi đoán hắn khẳng định là P không nghĩ tới người này điều công không sai, nào biết được P công đồng dạng không tầm thường. Ánh mắt rời xuống, tìm được Thẩm Tinh quê quán địa chỉ, Linh Châu, Long Phụ Đại Thị, Long Nguyên Thị Tê Hà tiểu khu số 7 lâu 1 đơn nguyên 11 hảo. Tiểu tử này quê quán không tại Bản Châu à, không biết hắn chạy tới Kỳ Sơn Đại Thị bên kia làm gì. Triệu Văn Bắc buồn bực nói. Lại nhìn một chút Thẩm Tinh cha mẹ danh tự cùng trước đó đơn vị làm việc. Chỉ thấy phía trên viết, Thẩm Sĩ Hải, nam, 57 tuổi, Long Nguyên Thị Tứ Hải gia cụ cá thể thương nhân. Đường Ái Châu, nữ, 56 tuổi, Long Nguyên Thị thứ nhất trung học về hưu giáo sư. Trở lên tin tức biểu hiện, Thẩm Tinh cha mẹ đích xác đều tại Long Nguyên Thị, mà không tại cái gì Lại Thành. Quản hắn đi Lại Thành làm gì, ta trước gọi điện thoại, nói cho Thẩm Tinh vụ án này, hỏi hắn muốn hay không tham gia. Triệu Văn Bắc nói, nhưng nếu như hắn không phải tại Lại Thành, mà là đi. Ách, Linh Châu Long Nguyên Thị, khả năng này tạm thời đổi không trở lại. Cầm lấy trên bàn công tác điện thoại cố định, bấm Thẩm Tinh dãy số, bất quá rất nhanh Triệu Văn Bắc tiểu cô máy, lần nữa đã gọi đi, lập tức vẫn là cô máy. Hắn nhún vai, nói, tạm thời không cách nào kết nối, khả năng bên kia tín hiệu không tốt. Ngồi ở trên máy bay, Thẩm Tinh nội tâm vẫn là cực kỳ chấn động. Hôm qua tại cùng mẫu thân trò chuyện trong, đương đối phương nói ra Long Nguyên cái từ này lúc, Thẩm Tinh một hơi kém chút không có thượng được đến. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, trí nhớ của mình sẽ sai lầm kia bao lớn, hiện tại bản thân quê quán không những không còn Lại Thành, càng là không tại Kỳ Sơn Đại Thị, không tại Khoa Châu, mà là tại tiếp giáp Khoa Châu Ninh Châu. Long Phụ Đại Thị, Long Nguyên Thị Tê Hà tiểu khu. Thẩm Tinh tự lẩm bẩm. Bất quá trong ký ức của hắn, đối cái này địa chỉ hoàn toàn không có ấn tượng, thậm chí Thẩm Tinh có loại cảm giác, không chỉ có là cái này địa chỉ, chính là cha mẹ danh tự, tựa hồ cũng có cực lớn khả năng không phải mình trong trí nhớ danh tự. Không phải Thẩm Quốc Lập cùng Quách Lệ Bình, mà là cái khác mặt khác danh tự. Chỉ là trong điện thoại không cách nào khiến cho mẫu thân nói ra tên của mình, bởi vì làm cho đối phương nói với mình trong nhà địa chỉ liền đã để con người thật kỳ quái, lại để cho mẫu thân nói với mình tên của nàng, sợ là bệnh viện tâm thần xe có thể sẽ đầu tiên đến sân bay chờ. Cùng Phỉ Phỉ tại Lại Thành tìm quán rượu ở một đêm, đã đặt xong thứ 2 ngày bay hướng Ninh Châu Long Phụ Đại Thị vé máy bay, tại dọc đường còn muốn chuyển cơ một lần, mới có thể cuối cùng đến Long Nguyên Thị. Giờ phút này ngồi tại phi vãng Long Nguyên Thị trên máy bay, Thẩm Tinh không nói một lời. Phỉ Phỉ cảm giác được ra hắn hiện tại rất hỗn loạn, rất mê hoặc, cho nên thời khắc chú ý Thẩm Tinh động tĩnh, không có giống trước đó ra như thế rất hưng phấn, hỏi lung tung này kia, mà chỉ là lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, thỉnh thoảng đưa tay kéo kéo một phát Thẩm Tinh tay. Thẩm Tinh lúc này chú ý lực toàn bộ đặt ở đối trước mắt cái này quái sự phân tích lên. Là một từ thế giới song song đoạt xá trọng sinh nam số 1, hắn biết mình có được hai bộ phận ký ức, một phần là đến từ địa cầu thế giới kia ký ức, một bộ phận khác thì là bị đoạt xá cô thân thể này nguyên chủ lưu lại xuống tới ký ức. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ là thân thể nguyên chủ ký ức sai lầm, mà lại phạm sai lầm rất không hợp thói thường. Không chỉ trong trí nhớ nhiều hơn một đoạn căn bản không tồn tại ký ức cùng người, càng là khiến cho bản thân cái này đoạt xá người trùng sinh đều không thể phát giác này đoạn ký ức nhưng thật ra là không có, hoặc là giả. Chủ yếu nhất là, hôm qua phát hiện này đoạn ký ức có vấn đề sau, vậy mà phát sinh lúc trước hồi ức thân thể nguyên chủ cùng Diệp Tính cãi nhau lúc kia giống nhau đầu kịch liệt đau đớn triệu chứng. Cái này thuyết minh, giữa hai cái này có lẽ có cái gì liên hệ. Chẳng lẽ nguyên chủ ký ức thiếu thốn, về sau bị cố ý bổ tiến vào một ít căn bản không tồn tại ký ức? Hoặc là nguyên chủ vào lúc đó gặp phải cái gì chuyện trọng đại, sau đó sinh ra cực kỳ mãnh liệt khẩn cấp chứng ngại, đem bản thân mỗi đoạn ký ức tự hành che giấu. Có thể này không giải thích được vì sao lại xuất hiện lại thành này đoạn không tồn tại ký ức. Suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên Thẩm Tinh toàn thân hơi chấn động một chút, dâng lên một cái dù cho là hắn cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được suy nghĩ. Lại thành này đoạn ký ức, có phải là bản thân từ địa cầu kia cái thế giới song song mang tới ký ức? Bởi vì thời không rối loạn, ký ức cũng có khả năng rối loạn trùng hợp, dẫn đến bản thân tại một nơi nào đó nhìn thấy qua lại thành, nhìn thấy qua cái gì hồng phong lá tiểu khu, cho nên kiên định tiểu đem cái này không tồn tại địa phương trở thành bản thân nhà. Nhưng ý nghĩ này để Thẩm Tinh cảm thấy kinh khủng, thậm chí là có kia một chút sợ hãi, chính là nếu như lại thành này đoạn ký ức là từ địa cầu mang tới, bản thân trên thực tế căn bản không nhớ rõ bản thân ở tại Ninh Châu cha mẹ, nhưng bọn hắn lại là chân thực tồn tại. Kia có hay không còn có một loại khả năng, bản thân đoạt xá trọng sinh này đoạn ký ức cũng là không tồn tại. Nói cách khác, đoạt xá trọng sinh là giả, bản thân từ địa cầu kia cái thế giới song song tới này đoạn kinh lịch cũng bị nghĩ đương nhiên nhận là lúc đầu bản thân, hắn Thẩm Tinh căn bản chính là cái này thế giới thổ dân, xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì đoạt xá trọng sinh sự. Hoặc là đích xác phát sinh qua đoạt xá, nhưng bị kia đoạt xá người cũng không có cướp đi cỗ thân thể này quyền khống chế, mà là bị bản thân cái này thổ dân cho chiếm chức dung hợp hắn ký ức. Chỉ là tại ký ức quá trình dung hợp trong sản sinh biến hóa, dẫn đến bản thân không cách nào phân biệt nào là thật, nào là giả, mà còn có bộ phận ký ức đã bị mất. Kể từ đó, tựa hồ liền có thể nói thông được hiện tại phát sinh ở trên người mình tình huống. Ý nghĩ này dâng lên sau, Thẩm Tinh trên thân bất chi bất giác toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Phỉ Phỉ cho là hắn đầu đau đớn lại phát tác, tranh thủ thời gian lấy ra một tờ khăn tay cho hắn lau mồ hôi, đang chuẩn bị đè xuống kêu gọi tiếp viên hàng không tới nút bấm lúc, Thẩm Tinh ngăn lại nàng. "Không có việc gì, đã tốt, không sao." Trước mắt bản thân phỏng đoán quá mức không thể tưởng tượng, nhưng ngay cả đoạt xá xuyên biệt loại sự tình này đều có thể phát sinh, Thẩm Tinh không bài trừ sẽ còn phát sinh cái khác chuyện ly kỳ hơn. "Kỳ thật chúng ta không nên lại đến Ninh Châu, mà là về Vân Cốc thị, đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút người thân thể." Phỉ Phỉ lòng tràn đầy lo lắng đạo. Thẩm Tinh gạt ra một vẻ tiêu dung, trả lời, "Ta tại Long Nguyên thị liền không thể kiểm tra sao?" Trước mắt mà nói, mặc dù ta rất dễ quên, nhưng trong này thủy chung là ta nhà. Ta cha mẹ đều ở nơi này, bọn hắn cũng sẽ chiếu cố tốt ta. Phỉ Phỉ nghiêm túc nghĩ nghĩ cũng thế, nhu thuận nói ra, kia đến Long Nguyên thị sau ta cũng không đi ra ngoài chơi, cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Kỳ thật Thẩm Tinh khi biết tình huống thật sau, ý nguyên lựa chọn đến Ninh Châu đến, tự có muốn tới xem một chút trong đầu của mình hoàn toàn không có ký ức cha mẹ, đến cùng hình dạng thế nào ý nghĩ. Có phải là cùng kia đoạn không tồn tại trong trí nhớ cha mẹ tiểu liền tướng mạo đều là không đồng dạng. Tại Ninh Châu sinh hoạt ký ức, trước mắt Thẩm Tinh đồng dạng hoàn toàn không có. Hắn còn phải xem nhìn có phải là đương bản thân về tới đây sau, này đoạn phủ đuổi ký ức sẽ bị tỉnh lại. Mỗi một sự kiện đều muốn thử qua sau mới có thể xác nhận, bởi vì đoán về sau cho ra kết luận quá nhiều, hắn không thể không làm như thế. Dừng một chút, Thẩm Tinh bỗng nhiên mở môi núp đích, nói ra một câu chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Ta mẹ nó nếu thật là thổ dân, đây chẳng phải là Diệp Thính vốn chính là bạn gái của ta. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại dĩ vãng nhận biết cùng thế giới quan triệt để sụp đổ cảm giác. Đây là Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ xuất hành thứ hai ngày, hai người cưỡi hơn 4 giờ máy bay, bao quát nửa đường chuyển cơ, rốt cục đến ở vào Long Phụ Đại Thị Long Nguyên Thị sân bay. Nay một lần, không cần Thẩm Tinh lại đi tìm kiếm nhà mình địa chỉ, bởi vì cha mẹ đã ở phi trường bên ngoài chờ. Quả nhiên, Thẩm Tinh hoàn toàn không biết mình cha mẹ, bởi vì chính mình trước kia cũng không có tại điện thoại trong tồn cha mẹ ảnh chụp, tràn đầy cơ hồ đều là Diệp Tính cùng hắn tại vung thức ăn cho chó. Từ phương diện này đến xem, trước đó Thẩm Tinh tựa hồ không quá chú trọng cùng cha mẹ duy trì tốt đẹp quan hệ, bởi vì cũng không nhận ra bọn hắn, cho nên Thẩm Tinh phá lệ cẩn thận, ở trong điện thoại nói cho bọn hắn bản thân còn mang theo một cái tiểu nữ hài cùng đi đến, nguyên nhân cụ thể đợi đến đằng sau lại nói. Cho nên ra cửa ra phi trường sau, hắn ánh mắt cũng không có bốn phía rời rạc, nếu không ngược lại dễ dàng bại lộ không biết mình chuyện của cha mẹ thực. Một tay nắm Phỉ Phỉ, một tay lôi kéo dương hành lý, Thẩm Tinh chậm rãi tại nhận điện thoại trong đám người tìm kiếm, thẳng đến nhìn thấy hai cái đã có tuổi người. Một nam một nữ này cũng tương tự đang đi ra tới trong đám người tìm kiếm, bất quá rất nhanh ánh mắt tiểu khóa chặt tại Thẩm Tinh trên thân, nữ tử dáng người cao gầy, ăn mặc thể đoan trang, nam tử thì một mực lôi kéo này nữ tử tay, khuôn mặt ôn hòa, một mặt ý cười. Nay cùng Thẩm Tinh trong trí nhớ một đôi khác không tồn tại cha mẹ, hoàn toàn là cách biệt một trời. Không quản này hai người có phải là chính chủ, Thẩm Tinh đều thiện thiện nở nụ cười, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức nhiệt liệt cảm xúc. Nếu như không phải này hai người, mà cùng thời khắc đó chân chính cha mẹ nếu là trông thấy mình bây giờ biểu tình, cũng không trở thành sẽ hoài nghi hắn vậy mà lại nhận lầm người. Một giây sau, hai người kia bước nhanh về phía trước. Tinh Tinh, nữ tử đối hắn với gọi, có chút kích động hô. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ nói với Phỉ Phỉ, tốt à, ta vì ta này đáng chết ký ức xin lỗi. Quên mất hôm qua ta cùng ngươi miêu tả qua hai người kia, hiện tại một lần nữa cùng trước mắt ra ra mãi mãi nhận thức một chút đi. Phỉ Phỉ, chương 122, nghiêm mật bố trí chương 122, nghiêm mật bố trí, 4.400 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Trên đường đi, liền chính Thẩm Tinh đều cảm giác được cùng này lần thứ nhất gặp mặt cha mẹ hai người tồn tại ngăn cách, hắn không tin này hai người không cảm giác được. Bất quá để người kỳ quái là, hai người trước mắt tựa hồ cũng có phương diện này lo lắng, không những bọn hắn không có cảm giác được kinh ngạc, ngược lại đang cực lực muốn đối với mình tốt. Có phải là bản thân trước kia cùng bọn hắn cãi nhau, huyên áo tan dã trong không vui qua? Thẩm Tinh tâm lý có hoài nghi. Nếu không giải thích thế nào cho tới nay đều chỉ là gọi điện thoại liên hệ, song phương đã thật lâu chưa từng gặp mặt. Khoa Châu khoảng cách Ninh Châu lại không xa, chỉ là tiếp giáp quan hệ, nếu như mình cùng cha mẹ quan hệ trong đó tốt, cho dù một năm ở trong làm sao cũng muốn trở về thăm hỏi cái một hai lần. Phụ thân xe con dừng ở sân bay trong bãi đỗ xe, Thẩm Tinh lưu ý một chút, bảng hiệu là Bảo Buôn, cùng Bảo Bưu cùng một tấm bảng khác biệt hệ liệt, đều xem như hào xa, cái này chứng minh trong nhà mình tình trạng kinh tế kỳ thật rất tốt. Mà cái này cũng càng chứng minh, mình đích thật là cùng cha mẹ quan hệ làm càng sau mới rời khỏi Ninh Châu, nếu không tại ban đầu mở tượng gỗ điếm khó khăn thời điểm, không có khả năng không tiếp thụ trợ giúp của bọn hắn. Tốt ta, đã hiện tại cùng cha mẹ ở vào quan hệ tốt chuyển giai đoạn, cái kia có thể nhân cơ hội này đem thu dưỡng Phỉ Phỉ trước đó nói cho bọn hắn, miễn cho tương lai cùng bọn hắn hòa hảo rồi lại muốn cho này đôi phu thê bổ thêm một đao. Ngồi trên xe, Phỉ Phỉ cùng mình ngồi ở hàng sau, mẫu thân vốn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng vì cùng nhi tử tới gần một ít, nàng cũng ngồi ở hàng sau, một mực lôi kéo Thẩm Tinh tay. Hiện tại ngồi ở giữa Thẩm Tinh hai cánh tay đều bị người lôi kéo, một bên là mẫu thân, một bên là Phỉ Phỉ. Mẹ, ba, trước giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Lâm Phỉ Phỉ, ta thu dưỡng hải tử. Thẩm Tinh không có quanh co lòng vòng, hắn đã hạ quyết tâm trực tiếp thẳng thắn. Lời này vừa ra khỏi miệng, mẫu thân trên mặt lập tức hiện vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng tiểu phát giác bản thân có chút thất sắc, sợ bị Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ trông thấy, tranh thủ thời gian lộ ra mỉm cười. Mà Thẩm Tinh cũng chú ý tới đang lái xe phụ thân, tay cầm tay lái vi vi lắc một cái, bất quá không có cái khác biểu thị. Nguyên lai là dạng này a. Ước chừng mấy giây sau, mẫu thân tựa hồ đã khôi phục thường ngày, đưa tay sờ lên Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi tên đầy đủ đều cái gì nha? Bà nội khỏe, ta gọi Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ cũng chính tại nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Thẩm Tinh mẫu thân hỏi, tranh thủ thời gian trả lời. Thẩm Tinh nhìn trong xe bên trong gian kính chiếu hậu, thấy phụ thân chính tại thông qua kính chiếu hậu liếc trộm Phỉ Phỉ, lập tức hỏi, lão bà, ngươi có cái gì muốn nói sao? Này nam tử một trận, tựa hồ nhất thời chưa kịp phản ứng, lắc đầu, ách, không có, không có, về. Trở về nói. 40 phút sau, xe con lái vào Long Nguyên thị Tê Hà tiểu khu hạ dừng xe kho B2, thừa thang máy thượng đến lầu 1, xuyên thấu qua ngắm cảnh hình thang máy, Thẩm Tinh phát hiện cái tiểu khu này xanh hóa phi thường tốt, phong cảnh cùng không khí đều rất không tệ. Bất quá đối với hết thảy trước mắt, hắn vẫn không có cái gì ấn tượng. Trở lại số 7 lâu 1 đơn nguyên 11 hào nhà trong, trong nhà trang trí nhìn qua cũng rất trầm ổn đại khí, cùng trong trí nhớ kia không tồn tại hồng phong lá tiểu khu nhà, hoàn toàn là cách biệt một trời. Nhìn ra được, hiện tại cha mẹ đích xác không thiếu tiền. Hai vợ chồng sau khi về đến nhà, đầu tiên là chào hỏi Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ đem hành lý phóng hạ nghỉ một lát, lập tức hai người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Thẩm Tinh biết, bọn hắn khẳng định là đang thảo luận bản thân thu dưỡng Phỉ Phỉ cái này sự, mà cái này sự cũng nhất định phải để bọn hắn trước thảo luận ra kết quả. Mặc kệ chính mình quyết không quyết định cùng bọn hắn trong tương lai hảo hảo ở chung, cũng không quản trước đó là bởi vì cái gì nguyên nhân tạo thành mình cùng cha mẹ quan hệ làm căng, hiện tại Phỉ Phỉ cùng mình sống nương tựa lẫn nhau, không có khả năng lại để cho nàng về cô nhi viện. Mà đối với Thẩm Tinh đến nói, hiện nay này đối cha mẹ bản thân hoàn toàn không có ấn tượng, ngược lại không bằng Phỉ Phỉ cùng mình này thân thiết, thậm chí có thể nói, bọn hắn còn không có trong trí nhớ mình cùng gọi là Thẩm Quốc Lập, Quách Lệ Vinh này đúng không tồn tại cha mẹ quan hệ thân mật. Đối mặt bọn hắn, để Thẩm Tinh có loại quen thuộc người xa lạ cảm giác. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai vợ chồng từ trong phòng ngủ một trước một sau đi ra, phụ thân sắc mặt có chút cứng ngắc, mà mẫu thân thì đã lộ ra mỉm cười, đối Phỉ Phỉ vẫy vẫy tay. Phỉ Phỉ, tới, mãi mãi cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, tới. Nói, đem một cái chuẩn bị tốt đại hồng bao nhét vào Phỉ Phỉ trong tay. Phỉ Phỉ có chút không biết làm sao, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh gật đầu cười, nhìn hiện tại bộ dáng, hắn đã biết hai vợ chồng này thương lượng kết quả là cái gì. Mặc dù khả năng không quá tiếp thụ, thậm chí có chút không thế nào tình nguyện, nhưng bọn hắn y nguyên quyết định thừa nhận bản thân thu dưỡng Phỉ Phỉ sự thật, nếu không mẫu thân không có khả năng lấy ra như vậy đại nhất cái hồng bao cho Phỉ Phỉ. "Cha, mẹ, đem các ngươi thân phận chứng cho ta, ta chụp tấm hình chiếu." Thẩm Tinh nói. Hai vợ chồng này hơi sững sờ, tiểu nghe Thẩm Tinh giải thích nói, là như vậy, thu dưỡng quan hệ một cột còn kém một hạng tư liệu, chính là các ngươi chứng minh thân phận, dân chính chỗ bên kia đã sớm để ta bù một hạng, hiện tại về nhà ta mới nhớ tới cái này sự. "Nha." Phụ thân miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười, đem thẻ căn cước của mình đem ra. Mẫu thân lập tức đưa tay tiếp nhận, tính cả thẻ căn cước của mình giao đến Thẩm Tinh trong tay. Thẩm Tinh lấy điện thoại di động ra mở ra camera, thừa cơ nhìn nhìn này hai người tính danh. Thẩm Sĩ Hải, Đường Ái Châu. Hắn nhanh chóng nhớ kỹ tên của hai người, cũng cố ý chụp hình. Nếu như không sử dụng phương pháp này, bản thân thực sự không cách nào trong thời gian ngắn nhất biết được hai vợ chồng này người danh tự. Hiện tại cần hiểu rõ sự tình còn rất nhiều, thì như bản thân vì cái gì muốn cùng cha mẹ nháo mâu thuẫn, bọn hắn đối với mình nắm giữ thứ gì, bọn hắn có biết hay không Diệp Thính cái này người. Tất cả những việc này, Thẩm Tinh đều muốn trong mấy ngày kế tiếp bất động thanh sắc chậm rãi nắm giữ. Mà Phỉ Phỉ tiểu cô nương này cũng rất thông minh, biết như thế nào cùng Nhị Lao thành lập lần đầu gặp mặt lương hảo ấn tượng, tạm thời không cần Thẩm Tinh lo lắng. Kỳ thật ban đầu Thẩm Tinh có qua hoài nghi này hai người có phải là cố ý cải trang cha mẹ của mình, bất quá tại nhìn thấy Thẩm Sĩ Hải sau, hắn lo lắng bỏ đi. Bởi vì chính mình cùng Thẩm Sĩ Hải dáng dấp thực sự rất giống, nhìn xem Thẩm Sĩ Hải bộ dáng, tự có loại nhìn thấy bản thân tuổi già thời điểm cảm giác. Đương nhiên, Thẩm Sĩ Hải là thỏa thỏa thuộc về loại kia lão soái ca loại hình. Khoa Châu, Hà Sơn đại thị, Vân Cốc thị Bắc Phong trấn. Chắc ra lão Trạch đã bị trị an quan triệt để phong tỏa, bất quá từ bên ngoài viện căn bản nhìn không ra dị dạng, giờ phút này trong sân bao quát lão Trạch buồng trong trong, chí ít có 20 danh trị an quan tại bên trong. Những này trị an quan hoặc là thu thập dấu vết, cho trên giường thi thể chụp ảnh, hoặc là hỏi thăm chắc đại đồng chuyện xảy ra trải qua, còn có mấy tên trị an quan trong sân hỏi thăm quan tài chủ tiệm Diệp lao đầu cùng hai tên đồ đệ của hắn. Ba người này ý đều rất căng, dù sao cái này sự rất ly kỳ, mà lại tại chắc ra xem như đại sự, cho nên Bắc Phong trấn trong những người khác căn bản không biết trong này xảy ra chuyện gì. Nay một lần hiện trường điều tra phi thường nghiêm mật, sân mỗi một nơi hẻo lánh đều bị trị an quan nhóm kiểm tra một lần, thậm chí dùng tới thu thập dấu vết chất bán dẫn xì liệt cảm cùng sóng siêu âm kỹ thuật. Triệu Văn Bắc một thân một mình ngồi tại lao trạch trong phòng trên ghế salon, nhìn xem chu vi bận rộn đồng sự, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mặt khác đang tiếp thụ hỏi thăm Trác Đại Đồng. Trác Đại Đồng lúc này hoàn toàn đã dọa phát sợ, cái gì đều nói, không có bất kỳ che giấu, bao quát hắn nhận là từ Thẩm Tinh chỗ ấy mua tượng gỗ mặt nạ tới mới đưa đến sự tình phát sinh đoán cũng đều chi tiết hay. Nay để Triệu Văn Bắc giật mình, nguyên lai Thẩm Tinh là bởi vì nguyên nhân này mới sớm dự đoán đến vụ án này. Trác Đại Đồng trong miệng nhắc tới tại Thẩm Tinh chỗ ấy mua về mặt nạ, Triệu Văn Bắc nhớ kỹ bản thân cũng từng thấy qua, bất quá là tại Thẩm Tinh trong nhà. Theo Triệu Văn Bắc, bởi vì hắn cũng nhìn không ra mặt nạ linh ẩn, cho nên chỉ là cảm giác vật kia làm công sắc thực phi thường tính xảo, nhưng nếu như nói là bán một vạn trở lên, cảm giác giá cả vẫn là thiên đắt. Bất quá Trác Đại Đồng nói có thể tại mặt nạ trông được thấy mình thê tử hình dáng khi còn trẻ, loại chuyện này chỉ có thể mỗi người một ý, theo như nhu cầu. Bản thân cho rằng không có vật giá trị, nói không chừng ở trong mắt người khác lại là giá trị liên hành, đây là một cái đạo lý. Chậm chút thời điểm, trải qua trừ độc cùng trừ thối xử lý Khương Quế Dung thi thể, vị trị an quan tử trong phòng ngủ khiêng ra. Thi thể đồng dạng đã bị bao khỏa chặt chẽ, tại trời tối về sau đưa lên xe, kéo đến mộ địa một lần nữa bí mật an táng. Mà lần này, mộ địa bên kia lưu lại ba tên trị an quan giám thị bí mật động tĩnh, không có rút về. Thi thể Triệu Văn Bắc sớm đi lúc sau đã tra xét, đích thật là một người chết, không có phát hiện bất kỳ biến thành dị thường dấu hiệu. Nhưng sự thật chính là, này không có bất kỳ dị thường, bình thường hư thối thi thể sẽ tại một cái nào đó ban đêm đột nhiên trở lại trong phòng, mà lần này đúng là trực tiếp xuất hiện tại Trác Đại Đồng trên giường. Mà Triệu Văn Bắc đoán cũng cùng lúc trước Thẩm Tinh có chút cùng loại. Nhìn bộ dáng này chỉ có hai loại khả năng, một loại là Khương Quế Dung thi thể đích xác biến dị, bất quá là ở buổi tối cùng lúc rạng sáng mới có thể phát sinh, sẽ tự mình từ trong phần mộ leo ra, về đến trong nhà. Còn có một loại là thi thể của nàng cũng không có biến dị, mà là bị người cố ý từ trong huyệt mộ đào ra, sau đó trở về Trác gia láo trạch. Nếu như được chứng thực là nguyên nhân thứ hai, Triệu Văn Bắc sắp xoay người tự đi, sẽ không phụ trách tiếp tục theo vào cái này phổ thông bản án. Bất quá bây giờ căn bản không có chứng cứ chứng minh thi thể là bị người trở về. Không bao lâu, lại tới hai tên trị an quan, từ mang tới trang bị trong lấy ra giám sát thiết bị cùng từng vòng dây điện. Này hai người rất mau tìm đến tiếp nguồn điện vị trí, sau đó dọc theo cần lắp đặt camera giám sát địa phương đi một lượt, tìm đúng dây điện trải phương hướng, rất nhanh bắt đầu lắp đặt lên. Ước chừng 2 giờ, Trác gia lão trạch dưới mái hiên một cái camera được kết nối, quay chụp hình tượng chính đối sân phương hướng, đem sân tiếp cận 70 địa phương bao trùm. Sau đó cửa chính đi đến vị trí cũng có một cái camera, là đối chuẩn phòng ốc này một bên, đem sân còn lại 30 vị trí cũng toàn bộ bao trùm xong. Trong phòng cũng tương tự có camera, đối phòng khách cùng cửa phòng ngủ. Trừ cái đó ra, bên ngoài viện tường ngoài cái trước, cửa viện một cái. Nếu có người tại bên ngoài đi lại, hoặc là leo tường tiến vào, đều chạy không khỏi camera giám thị. Khoảng cách Trác gia lão trạch phụ cận một cái quán trọ nhỏ bên trong, và ở đi ba tên thường phục trị an quan, chuyên môn phụ trách giám thị tường ngoài này bên có hay không nhân vật khả nghi. Mà Triệu Văn Bắc thì mang theo hai gã khác trị an quan tiểu ở tại Trác Đại Đồng trong nhà, Diệp lao đầu cùng hắn hai tên đồ đệ được cho biết sau khi trở về nhất định phải thủ khẩu như mình, nếu không có khả năng bị bắt giam. Này đem cả một đời thành thành thật thật ba người có thể dọa cho phát sợ, ba người sau khi trở về cái gì cũng không dám giảng, chỉ là ở lại nhà cũng không đi đâu cả. Bọn hắn hy vọng nghe thấy thứ hai ngày tiểu có lặng lẽ di chuyển thi thể phần tử phạm tội bị bắt tin tức, mà không phải tra ra là thi thể tự hành di động, lại chỉ an quan nhóm cũng không có đầu mối tin tức. Dù sao nếu thật là Khương Quế Dung thi thể tại tự hành di động, Diệp lao đầu ba người cũng cùng thi thể có qua tiếp xúc, khó đảm bảo ngày nào ngủ một giấc tỉnh dậy, sẽ không trông thấy một bộ hư thối thi thể ngồi tại bản thân bên giường khủng bố một màn. Bởi vì một đêm này tất cả mọi người bận rộn đã khuya, cho nên một mực bình an vô sự, thủ tại mộ địa bên kia chỉ an quan đáp lời, hết thảy bình thường. Bây giờ Trác Đại Đồng nghe thấy này loại lời đã không thể nào tin được, bởi vì hai ngày trước ban đêm còn không phải hết thảy như thường, nhưng đột nhiên tại thứ ba ngày Khương Quế Dung lần nữa trở về, hơn nữa còn trực tiếp nằm nghiêng tại nàng trước kia ngủ phía bên kia trên giường. Thân thể nàng hư thối chảy ra thối nước kia một màn, một mực tại Trác Đại Đồng trước mắt vung đi không được, để hắn chưa bao giờ qua tạo thành tâm lý âm ảnh. Hắn không biết buổi sáng hôm đó hắn là như thế nào leo ra đi, dù sao đã bị dọa đến hai chân bất lực, không đứng lên nổi. Chờ bò tới sân trong, mới nhớ tới gọi điện thoại lần nữa gọi tới chị An Quan. Chị An Quan tại trong huyệt mộ cũng tiến hành kiểm tra, phát hiện lúc trước Diệp lao đầu đính tại trên quan tài bốn cái quan tài đinh đã toàn bộ chóc ra, kiểm tra vết tích hẳn là bị một cố đại lực trực tiếp đổ xuống, bất quá nhìn không ra phát lực phương hướng là do bên trong còn có do bên ngoài. Thứ hai lúc trời tối, từng cái giám thị cương vị chị An Quan nghiêm mật giám sát một ngày, đồng dạng không có nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Nay để Triệu Văn Bắc không khỏi hoài nghi, có phải là kia lặng lẽ đào ra thi thể ra hỏa phát hiện chị An Quan thăm ra, lại đã tại ôm cây lợi thỏ, cho nên khả năng tạm thời sẽ không lại hành động. Cân nhắc một ngày, hắn cải biến trước mắt phương thức, để chờ tại trong khách sạn chị An Quan tiếp tục nghiêm mật giám sát, mộ địa bên kia chờ đợi chị An Quan thì tại lúc ban ngày lui lại, rời xa giám thị mục tiêu, chờ đến ban đêm mới lặng lẽ nhích tới gần. Về phần chắc ra lão trạch trong chị An Quan, trừ mình ra, cái khác toàn bộ rút lui đến trên trấn cái khác quán trọ, chờ mệnh lệnh. Lại là một đêm trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó Triệu Văn Bắc híp hơn 2 giờ giấc, chắc đại đồng cũng ngủ một hồi, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, phảng phất hết thệ cũng đã như thường. Thứ ba lúc trời tối cũng giống như thế. Lúc này không riêng gì Triệu Văn Bắc, chính là cái khác chị An Quan cũng tại cân nhắc muốn hay không lại rút về một ít nhân thủ, miễn cho đại lượng tinh lực bị hao phí ở đây, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thứ tư trên trời buổi trưa, Triệu Văn Bắc gọi tới một tên tâm lý y sinh, ngay tại trong phòng ngủ đối chắc đại đồng tiến hành thôi miên liệu pháp. Phòng ngủ giường lớn tính cả ga giường đệm chăn đã bị thay đổi, bởi vì kia cố thi thể mùi thơm ngát đã hoàn toàn xuyên vào tấm ván gỗ trong, lại thời khắc tán phát ra hôi thối, không thể không bị thay đổi. Chắc đại đồng nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, kia mái đầu bạc trắng chị An sảnh ngự dụng tâm lý y sinh đối với hắn tiến hành nhanh chóng thôi miên, hai người nhốt tại trong phòng ngủ cũng nghe không rõ ràng nói cái gì. Ước chừng nửa giờ sau, tâm lý y sinh đi ra, trở tay đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, đối Triệu Văn Bắc nói, hiểu tương đối rõ ràng, hiện tại hắn đã ngủ say, người này giấc ngủ chất lượng kém, thừa cơ hội này có thể để hắn ngủ thêm một lát. Triệu Văn Bắc gật đầu, hỏi, là cái gì tình huống? Hắn hoạn có điển hình lo nghĩ triệu chứng, mà lại rõ ràng nhận qua kinh hãi, cảm xúc có chút không ổn định. Tâm lý y sinh nói, bất quá chắc đại đồng cũng không có ngộng du khuynh hướng, hắn gần đoạn thời gian giấc ngủ thậm chí không có đạt tới quá sâu độ trạng thái ngủ, không cách nào tiến vào sâu ngủ giai đoạn thứ 3 đến thứ 4 kỳ. Mà dưới tình huống bình thường, chúng ta cho là ngộng du là muốn tới cái này ngủ say giai đoạn mới có thể sinh ra. Triệu Văn Bắc đối ngộng du cũng có qua nhất định lý giải, biết ngộng du nhất định phải tại ngủ say lúc mới có thể phát sinh, mà lại bình thường tại ngộng du tình huống dưới rất khó gọi tỉnh đối phương. Ở đây có một cái lầm lẫn, cho rằng không thể tại một người mộng du lúc đánh thức hắn, nếu không sẽ khiến cho đối phương lập tức điên mất hoặc là bị hụt chết, kỳ thật này căn bản là không có khả năng phát sinh. Bị đánh thức mộng du người nhiều nhất sẽ xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ hoặc là định hướng lực không rõ chướng ngại, nhưng theo ý thức thanh tỉnh sẽ rất nhanh khôi phục lại. Chương 123. Trở về mang đi bản thân. Chương 123. Trở về mang đi bản thân. 4.000 chữ, cầu đặt mua, cầu mệt phiếu. Tâm lý y sinh đích xác xem bệnh, khiến cho Triệu Văn Bắc loại bỏ chắc đại đồng mắc mộng du người, ban đêm đi đem bản thân bạn già thi thể cũng trở về khả năng. Mà lại chính hắn đồng dạng tại chắc đại đồng trên thân không có phát hiện cái gì dị thường, chắc đại đồng trừ biểu hiện ra lo lắng hãi hùng bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường biểu hiện. Thâm tư thuộc lựa sau, Triệu Văn Bắc kế hoạch nếu như tối ngày thứ tư lại không có dị thường phát sinh, hắn sẽ một mình lưu thủ ở đây đến thứ năm ban đêm, đem mặt khác chị An Quan rút lui trước về. Dù sao trước mắt bản án chỉ là có chút quỷ dị, cũng không phải là cái gì đại án trọng án, không cần thiết hao phí như vậy nhiều chị An lực lượng ở trên đây. Lại nói hình sự tổ phía trên đã tại thúc dụng, dù sao mặt khác một ít phổ thông bản án muốn dùng đến chị An lực lượng sẽ càng nhiều. Thứ tư lúc trời tối, ước chừng dạng sáng 2 giờ lúc, chờ đợi tại mộ địa khu vực ba tên chị An Quan phát hiện một ít dị thường. Cầm đầu một tên dâu quay nón là lần này tiểu đội trưởng, hắn trực ban thời gian vì trời vừa dạng sáng đến 3 điểm. Không sai biệt lắm vừa vặn 2 điểm lúc, này dâu quay nón chỉ nghe thấy Khương Quế Dung mộ chuyển đến một trận kỳ dị vang động. Hắn ban đầu cho là mình nghe lầm, thẳng đến lần thứ 2 vang động chuyển đến, dâu quay nón lúc này chấn động, đưa tay đánh tỉnh hai gã khác nằm ở bên cạnh cách đó không xa đồng sự. Tỉnh, có động tĩnh. Kia hai tên đồng sự lập tức xoay người bỏ lên, ba người sở tại địa là một cái nhìn qua quy mô khá lớn mộ huyệt bên cạnh, này mộ huyệt chủ nhân khi còn sống hẳn là làm ăn, tương đối giàu có, lại qua đời chí ít 4-5 năm, chỉ là kia mộ bia chính là cái khác mộ bia bà cái kia bao lớn. Mà giờ khắc này này ba tên chị An Quan vừa lúc ở mộ bia một bên che giấu mình, thò đầu ra tiểu có thể quan sát được cách đó không xa Khương Quế Dung mộ huyệt tình huống. Hai người khác sau khi tỉnh lại, cẩn thận nghe xong, quả nhiên tiểu có thể nghe thấy bên kia mộ huyệt truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, sau đó bịch một tiếng nhẹ vang lên. Nay tựa hồ là nằm tại trong quan tài Khương Quế Dung, chính tại gõ nắp quan tài. Dâu quay nón hướng hai người khác lên tiếng chào hỏi, làm một cái bản thân muốn vây quanh mặt khác đi quan sát thủ thế, lập tức không lưng, túi đầu hướng bên cạnh lách đi qua. Hai gã khác đồng sự nhìn kỹ một chút bốn phía, không có nhìn thấy có khả nghi bóng người, tựa hồ thi thể này thật là bản thân chạy đến, mà không có trải qua ngoại lực. Dâu quay nón rất nhanh mượn chu vi cái khác mộ huyệt tiệm hộ đi vào Khương Quế Dung mộ huyệt mặt khác, hắn không có mở ra đèn tin, mà là nhờ ánh trăng xem xét, quả thật mộ huyệt bên ngoài không có bất kỳ ai. Vẫn là chỉ có thể nghe thấy mộ bộ truyền ra vang động, đông đông rung động, một chút gõ lấy bịt kín nắp quan tài. Chính là bởi vì nói là bịt kín, là chị An Quan tại đem thi thể một lần nữa đưa về mộ huyệt sau, đem nắp quan tài dùng nhựa cây phong hình thức tiến hành khắc kín, mà lại sử dụng vẫn là mánh liệt chất keo dính, phi thường kiên cố. Đừng nói là bên ngoài có người sử dụng ngoại lực cậy mở, cho dù là đem nắp quan tài hoàn toàn hư hao, này chất keo dính y nguyên có thể đem cái nắp bốn phía vùng men dán lại được bức vàng. Không có người ngoài, là thi thể bản thân đang di động. Giờ khắc này, chờ đợi ở đây dâu vai nón đội trưởng rốt cục ra kết luận. Nói cách khác, chuyện này thật là dị thường án kiện, không phải phổ thông hình sự án. Mộ vang động như cũ tại không ngừng truyền ra, lập tức dâu vai nón liền thấy, xếp tại mộ huyệt phía trên bùn đất nhao nhao bắt đầu run run, hướng hai bên trở xuống, phản phất này một khối khu vực sinh ra địa chấn một dạng, chỉ ảnh hưởng đến Khương Quế Dung mộ huyệt. Hắn lặng lẽ lần theo lúc đến đường lại quân trở lại hai gã khác đồng sự bên người, này hai người giờ phút này đồng dạng tại một chút không nháy mắt nhìn chăm chú lên kia bởi vì chấn động mà bùn đất chóc ra mộ huyệt. Một người trong đó vẫn không quên mở ra phá án dùng cỡ nhỏ máy quay phim, khởi động đêm chụp mô thức, đem toàn bộ tình hình quỷ dị ghi chép lại. Không bao lâu, theo càng nhiều bùn đất hướng hai bên trở xuống, xếp cố định một ít hòn đá cũng bắt đầu lăn xuống đến, tựa hồ bên trong truyền ra càng lớn lực đẩy. Những này hòn đá lốp bốp rơi xuống hai bên, có chút bị ngã xấu, có chút thì lăn xuống đến liền nhau mộ huyệt khu vực. Dâu quay nón cảm giác không đúng, theo bản năng lôi kéo hai tên đồng sự nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến cách xa nhau có hai cái mộ huyệt địa phương, ngồi xổm ở một cái tiểu đống đất đằng sau, lần nữa cẩn thận xem. Không bao lâu, mộ huyệt hoàn chỉnh lật ra đến, lộ ra một ngụm đen như mực quan tài, bất quá giờ phút này quan tài tựa hồ đã bị hư hao, lại quả nhiên như dâu quay nón đoán như thế, quan tài từ trung gian phá cái động, mà nắp quan tài vùng bèn cường lực chất keo dính y nguyên phát huy siêu cường hiệu dụng, không có một chút hư hao dấu hiệu. Từ kia phá vỡ quan tài trong động, một cái đen xì đổ vật chính đang bỏ ra. Này bên bởi vì khoảng cách so vừa rồi càng xa, cho nên ba tên trị an quan thấy cũng không có vừa rồi kia a cẩn thận. Không bao lâu, liền gặp một bóng người đứng ở mộ huyệt bên trên, méo mó đảo đảo đi xuống đã phá vỡ mộ huyệt, đi vào mặt đất đứng vững. Người này một thân màu sắc áo liệm, đứng thân thể cũng có một chút nghiêng lệch, trên mặt cùng trên hai tay tựa hồ có đồ vật gì chính tại rơi xuống. Cho dù nhìn không rõ lắm đối phương hình dạng, nhưng vẫn như cũ có thể khẳng định đó chính là Khương Quế Dung. Chỉ thấy Khương Quế Dung đứng tại chỗ một lát, rất nhanh liền méo mó đảo đảo di chuyển bước chân, tuyển định một cái phương hướng đi đến. Che giấu ba tên trị an quan hai mặt nhìn nhau, không bao lâu, dâu quay nón hạ giọng nói, hai người các ngươi nhanh đi theo quá khứ, chú ý giữ một khoảng cách, đừng để thi thể phát hiện các ngươi. Ta đi mộ huyệt bên kia kiểm tra một chút. Hai tên trị an quan gật gật đầu, mặc dù có chút sợ mất mật, thậm chí tay chân đều đang phát run, nhưng bọn hắn ý nguyên đi theo. Hai người cũng không dám mở ra đèn tin, ngược lại là nhờ ánh trăng còn có thể trông thấy kia đi xa bóng đen, cho nên thận trọng đi theo. Mà dâu quay nón trong này, tại kia hai tên trị an quan đi về sau lập tức cong lưng lặng lẽ đi vào mộ huyệt bên cạnh, nhìn nhìn bốn phía, không có cái gì dị thường, hắn đối mộ mở ra đèn tin. Ánh vào trong ánh mắt là một mảnh đã bị phá hư rơi quan tài, chủ yếu là nắp quan tài cơ hồ hoàn toàn bị hủy, trung gian phá vỡ một cái độc lớn, dẫn đến nắp quan tài đã đứt gãy, một đầu rơi xuống trong quan mục, bên kia thì là nghiêng dựa vào quan tài bên ngoài. Trong quan mục tán phát ra một cỗ mùi thuốc sát trùng, đây là về sau bọn hắn đem Khương Quế Dung thi thể lần thứ ba đưa vào quan tài sau lưu lại, trừ cái đó ra còn sử dụng thuốc tẩy. Cho nên hiện tại mặc dù y nguyên có thể nghe được một cỗ thi số vị, nhưng hương vị đã giảm bớt rất nhiều. Ngược lại là trong quan mục toàn bộ bị thi thủy thẩm thấu. Dâu quay nón vừa cẩn thận tra xét một lần, trừ những này bên ngoài, trong này cũng không có cái khác tình huống dị thường. Bất quá tại kiểm tra quá trình bên trong, dâu quay nón phát hiện một cái kinh khủng sự thật, Khương Quế Dung thi thể đã hư thối càng thêm lợi hại, vừa rồi bản thân nhìn thấy từ đối phương trên thân không ngừng có đồ vật gì rớt xuống. Hiện tại trải qua dâu quay nón dùng đèn tin phản phục chứng minh, kia là từng khối mục nát huyết nục, dọc theo trong quan mục, mãi cho đến quan tài bên ngoài, sau đó trên đất thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ lưu lại hoặc là huyết dịch, hoặc là thịt nát chứng cứ. Hắn càng xem càng là kinh hãi, loại tình huống này nữ nhân này còn có thể leo ra quan tài, này không phải quỷ còn có thể là cái gì? Nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hai gã khác đồng sự đi cùng phương hướng, dâu quay nón một bên tăng tốc cước bộ, một bên lấy điện thoại di động ra cho Triệu Văn Bắc bấm điện thoại quá khứ. "Uy, Triệu trưởng quan, thi thể động, bản thân từ trong phần mộ bò ra tới, bịt kín vách quan tài đều bị nàng phá đi, hiện tại hẳn là hướng Trác đại đồng nhà đi qua." Triệu Văn Bắc tiếp vào điện thoại trước đó, đã mê mê hồ hồ ngủ, giờ phút này lập tức tỉnh táo lại. Hắn một bên thông chi bên ngoài trong khách sạn trị an quan chú ý quan sát Trác gia bên ngoài viện động tĩnh, đồng thời làm tốt công kích chuẩn bị, một bên để Trác đại đồng nhất định phải tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Trác đại đồng nghe thấy lao bà của mình lần nữa trở về, trước mắt chính tại trên đường, dọa đến hắn nhịp tim như trống, sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm ở cửa phòng ngủ, muốn di động đều không thể làm được. Bất quá cũng may, trong phòng có trị an quan, bên ngoài cũng có trị an quan trông coi, này để hắn không đến mức giống kia ngày đột nhiên trông thấy lao bà xuất hiện tại bên cạnh mình nằm kia một màn kia a kinh khủng. Tăng thêm trong phòng máy giám thị có thể trông thấy Khương Quế Dung lúc nào trở về, này để Trác đại đồng chí ít có điểm chủ động quyền, trong lòng của hắn sợ hai chậm chậm bắt đầu ổn định. Chỉ là để Trác đại đồng nghĩ không thông chính là, khi còn sống Khương Quế Dung không có cái gì lưu luyến, cũng không có cái gì lớn tiếc nuối, hiện tại càng chứng minh nàng không phải bị người khai quật ra sau đó lại cong trở về, kia nàng đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mới trở về. Trong phòng không có cái gì vật phẩm là tà vật, có thể dẫn tới Khương Quế Dung về nhà, mà lần trước bởi vì chuyện này còn trách lầm tượng gỗ điếm lao bản thẩm tinh, chờ sự tình qua đi, Trác đại đồng nghĩ đến tuyệt đối phải đi cho người ta chịu nhận lỗi. Về phần trong nhà cũng không có cái gì vật phẩm là đáng giá Khương Quế Dung không bỏ xuống được, mà nàng duy nhất không bỏ xuống được, khả năng chính là sau này tự mình một người sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Trác đại đồng đột nhiên hít sâu một hơi, sẽ không Khương Quế Dung trở về mục đích, chính là vì tránh bản thân sau này cô đơn, muốn đem bản thân cho mang đi à. Nghĩ như vậy, hắn lập tức tim đập lại bắt đầu tăng tốc lên. Nói là tiếp qua mấy năm sẽ xuống bồi bạn già, nhưng Trác đại đồng thật không nghĩ qua sẽ có như vậy nhanh. bất kể là ai, tại tử vong đột nhiên hàng lầm trên đầu lúc, không có lý do không dãy rủa mấy lần. Bây giờ Trác Đại Đồng chính là như vậy, thật nếu để cho hắn chết ngay bây giờ, hắn khẳng định sẽ liên tục do dự. Bất kể như thế nào, chờ chị An quan xử lý lại nói. Lúc này Triệu Văn Bắc đã đóng lại trong phòng tất cả đèn điện, lập tức để Trác Đại Đồng cùng mình trốn vào một gian khác phòng ngủ nhỏ, đóng cửa lại khóa trái, sau đó nhìn chằm chằm đặt ở này gian phòng trong video theo dõi màn hình. Sau một lát, điện thoại chấn động lần nữa truyền đến, Triệu Văn Bắc nghe điện thoại, là kia dâu quay nón lại một lần đánh tới. Trường quan, ta bởi vì kiểm tra quan tài cùng mộ huyệt cho nên chậm trễ một hồi, nhưng bây giờ một đường chạy chậm đều không đuổi kịp Khương Quế Dung, ta phỏng đoán thi thể kia đi rất nhanh, đội viên của ta khả năng cũng đều tại một đường chạy chậm truy tung. Các ngươi muốn lưu ý điểm, nàng khả năng rất nhanh liền sẽ tới đạt chắc ra. Triệu Văn Bắc nói, muốn xác định ngươi truy tung phương hướng là chính xác, nếu như lệch khỏi chắc ra, lập tức nói cho ta. Hắn cũng không có gọi điện thoại liên hệ kia hai gã khác theo dõi chị An Quan, bởi vì bọn hắn khoảng cách thi thể khá gần, nếu như nghe quá trình bên trong bại lộ bản thân, hậu quả khó mà lường được. Điện thoại vừa mới cúp máy, ước chừng 2 phút tả hữu, đối diện quán trọ trên lầu chờ đợi chị An Quan lần nữa gọi điện thoại tới. Uy, Triệu trưởng quan, trông thấy Khương Quế Dung, nàng đã tới gần chắc ra sân từ ngoài. Kỹ càng miêu tả một chút. Triệu Văn Bắc khẽ nhíu mày, phân phó một câu. Bởi vì giờ khắc này phía ngoài chị An Quan sử dụng nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát, cho nên thấy 10 phần cẩn thận. Kia chị An Quan nói, nàng hiện tại là đứng thẳng, bất quá thân thể có chút nghiêng lệch, tựa hồ chống đỡ không nổi đến, trên người huyết nhục có một bộ phận đã chóc ra vị trí có thể nhìn thấy lộ ra ngoài xương cốt. Triệu Văn Bắc lúc này cũng không có mở miệng để, nếu không hắn lo lắng Trác Đại Đồng nếu là nghe thấy những này miêu tả, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nàng chạy tới góc tường hạ, nàng tư thế đi rất quái dị, cái này không cách nào hình dung, hiện tại đã bắt đầu leo lên tường. Ách, không đúng, không phải leo lên, là đi lên. Đi lên. Triệu Văn Bắc sững sờ. Ân, điểm lấy mũi chân đi lên, mà lại tựa hồ không có ra sao dùng sức, rất nhẹ, nàng đã trèo qua đầu tường. Bên kia chị An Quan tiếp tục miêu tả. Bất quá bây giờ Triệu Văn Bắc đã không cần hắn miêu tả, bởi vì video giám sát trong xuất hiện một người mặc áo liệm nữ tử thân ảnh. Này nữ tử đích thật là từ trên tường đi xuống, lại điểm lấy mũi chân, phản phất không có làm gì lực, dẫn đến trên tường căn bản là không có cách lưu lại rõ ràng dấu chân. Nàng đi xuống bách tường đứng bước sau, Triệu Văn Bắc có thể phát giác được đứng bên người Trác Đại Đồng toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn chằm chằm giám sát bên trong nữ tử thân ảnh, không nói một lời. Khương Quế Dung thân thể xác thực rất cổ quái, nàng cũng không có đứng thẳng, mà là nghiêng lại đứng, đầu cũng là buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy 1/3 bộ mặt hình dáng. Bất quá cho dù là này 1/3 mặt, bởi vì hư thối sau huyết đục rơi xuống nguyên nhân, ý nguyên nhìn mấp mô, rất là khủng bố. Quế Dung, đây là. Lúc này Trác Đại Đồng đã che lấy bản thân miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, to như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt lan xuống, xuyên thấu qua khe hở cùng mu bàn tay nhỏ tại trên đất. Đứng thẳng một lát sau, Khương Quế Dung hướng trong nhà phòng phương hướng đi tới. Triệu Văn Bắc lập tức phát hiện nàng đi lại phương thức sắc thực phi thường quái dị, đầu tiên là bản chân cùng chân nhỏ dẫn dắt ra lực lượng, mà không phải thông qua đuổi đến lôi kéo phát lực, hướng phía trước di động. Cho nên liền gặp được Khương Quế Dung bản chân bỗng nhiên hướng phía trước duỗi ra, kéo theo thân thể đi tới, sau đó là cái chân còn lại. Mà lại trong quá trình này, hai tay của nàng không có vung đẩy, cũng không có phát ra một điểm thanh âm. Rất nhanh, nàng xuyên qua sân, đi đến buồng trong cổng, từ một cái khác video giám sát trong có thể trông thấy, tại Khương Quế Dung đi đến buồng trong quan bế ngoài cửa lúc, này cánh cửa tự nhiên là mở ra, không có một chút không hài hòa cảm giác. Lập tức Khương Quế Dung lấy nàng kia cổ quái phương thức đi lại hướng phòng ngủ chính phương hướng đi đến. Đương nhiên ở trong đó không có vật gì, căn bản không ai. Rất nhanh nữ nhân này lại từ trong phòng ngủ đi tới, không có dừng lại, tại trong video có thể trông thấy nàng tại bàn chân quỷ dị dẫn dắt hạ, hướng Triệu Văn Bắc cùng Trác Đại Đồng sở tại khách nằm phương hướng đi tới. Thối lui đến góc trong, không nên động. Triệu Văn Bắc lập tức căn dặn Trác Đại Đồng, lập tức rút ra màu đèn co rúa côn, tay trái lấy ra màu vàng bút máy. Trong video Khương Quế Dung rất nhanh tới gần phòng ngủ nhỏ cổng, giờ phút này cánh cửa đồng dạng là từ bên trong khóa trái. Nhưng lại tại nàng tới gần cổng lúc, khóa trái môn trừ bỗng nhiên răng rắc một tiếng, vậy mà tự hành mở ra. Triệu Văn Bắc ngẩng đầu một cái, liền gặp mở ra ngoài cửa phòng ngủ, da thịt mục nát, toàn thân tán phát ra cổ quái khí tức Khương Quế Dung túi đầu đứng ở nơi đó. Chương 124. Pháp y thất chương 124, pháp y thất, bạn chữ lại trường, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Giờ phút này khách nằm trong mặc dù đã tắt đèn, nhưng sáng giám sát màn hình, cho nên vẫn là có thể thấy rõ ràng trong phòng hết thảy. À, nhìn thấy đứng ngoài cửa Khương Quế Dung một màn này, trốn đến trong góc đi Trác Đại Đồng nhịn không được nghẹn ngào hoảng sợ kêu lên. Nghe thấy được tiếng kêu của hắn, Khương Quế Dung kia một mực buông xuống đầu nhấc lên, ở trong quá trình này, lộ ra phi thường cứng ngắc, phát ra ha 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 sướng cốt tiếng ma sát. Bất quá tựa hồ nâng lên sau, đầu lại quá mức dùng sức, dẫn đến cốt cách phát ra tiếng vang, đầu trực tiếp ngẩng đến, một con mắt từ trong hốc mắt lăn xuống mà xuống. Vươn tay phải, thư không muốn bắt lấy trốn ở trong góc Trác Đại Đồng, đồng thời bờ môi khẽ nhếch, chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen. Bình một tiếng, trong góc Trác Đại Đồng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu Văn Bắc giờ phút này cũng không có cảm nhận được bản thân tinh thần nhận xung kích ảnh hưởng, có thể thấy được Khương Quế Dung cũng không có sinh ra tinh thần lực trùng kích, mà Trác Đại Đồng thuần túy chính là bị dọa ngất. Hắn đè xuống có rối côn thượng kích quỷ nút bấm, hai bước vượt đến Khương Quế Dung trước mặt, Khương Quế Dung cánh tay duỗi tới, bắt lại hắn còn không có huy động quá khứ co rối côn. 3. Một ngụm đen dịch phun ra Triệu Văn Bắc một mặt. Triệu Văn Bắc may nhãn tỉnh sớm một giây nhắm lại, hắn dưới sự kinh hãi một cước đạp trúng Khương Quế Dung bụng, đưa nàng đạp trở lại phòng khách. Nhưng vào lúc này, ba tên trị an quan trải qua sân vọt vào phòng khách, ba người đều bị một màn này giật nảy mình. Một người trong đó thấy ngã xuống đất Gương Quế Dung vô thanh vô tức muốn đứng lên, hắn lập tức cầm ra thương lên đạn, đối thi thể chính là phanh phanh hai thương. Gương Quế Dung áo liệm lập tức hiện lộ ra hai cái đen nhánh thương động, nàng còn muốn tiếp tục đứng lên lúc, hai gã khác trị an quan đồng dạng đối nàng nổ súng. Lại là mấy tiếng súng vang lên qua đi, thi thể còn tại dãy rủa, muốn tiếp tục đứng lên. Lúc này Triệu Văn Bắc đã dùng đặt lên bàn nước khoáng tùy tiện vào hạ mặt, đem nhãn tỉnh trùng quanh đen dịch rửa đi, ống tay áo một vệt, mở mắt ra, đi lên trước đối Khương Quế Dung đầu chính là bỗng nhiên một cái cọ rối côn. Một côn này đánh xuống, nguyên bản còn muốn đứng dậy Khương Quế Dung, mắt thường có thể thấy thân thể của nàng chu vi một tầng khí tức tàng ra, lập tức toàn bộ thân thể không dãy rủa nữa mà mèo, biến trở về một bộ bình thường thi thể. Triệu Văn Bắc có chút thở hổn hển, lần nữa giật bốn, năm tấm khăn tay xoa xoa mặt. Lúc này kia chút chị an quan như cũng dùng súng ngắn đối Khương Quế Dung thi thể, không dám kinh thường. Triệu Văn Bắc đi đến trước thi thể ngồi xuống, nhìn kỹ một chút nữ nhân này, sau một lát, hắn phân phó nói, thi thể không thể lại vùi lấp, để pháp y thất sẽ tới, đem thi thể trở đi, chúng ta đặc thủ vụ án tổ không tới pháp y bên kia trước đó, nói cho bọn hắn dùng bịt kín độ cứng vì e giờ cấp dương kim loại trang cố thi thể này, không thể khinh thường. Không quản nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm gì, đều không cần mở ra. Dứt lời, lần nữa có càng nhiều chị an quan chạy đến. Những này người rất nhanh bắt đầu thu thập hiện trường, cũng đem quay được video hình tượng làm chứng cứ thu hồi, dỡ bỏ camera cùng tuyến đường. Xe cứu thương chỉ chốc lát sau cũng đổi tới, mà lúc này hôn mê Trác Đại Đồng đã tỉnh lại, hắn khăng khăng không đi y viện, cuối cùng y sinh hiện trường cho hắn kiểm tra một lần thân thể, xác nhận không sau đó mới rời đi. Về phần Khương Quế Dung thi thể, đã bị cuốn thi vải bọc một tầng, đồng thời chứa vào chuẩn bị xong thi trong túi, tỉnh lại Trác Đại Đồng cũng không có trông thấy. Nếu không trông thấy bạn già bị thương kích cũng bị co rỗi côn sao hư mất đầu, hắn khả năng lại sẽ chịu không được mà suy nghĩ lung tung. Dù sao tình huống hiện tại là Trác Đại Đồng đối như thế nào đối mặt Khương Quế Dung tâm tình rất phức tạp, hắn đã nghĩ bạn già không có việc gì, lại sợ gặp lại nàng. Triệu Văn Bắc nói cho Trác Đại Đồng sự tình đã xử lý tốt, Khương Quế Dung sẽ không còn xuất hiện, để hắn phóng yên tâm tâm sinh hoạt. Đồng thời Triệu Văn Bắc âm thầm để chị an quan đi Khương Quế Dung phần mộ bên kia, đem bùn đất cùng hòn đá một lần nữa xếp chỉnh tề, hư hao vách quan tài toàn bộ bùi lấp thỏa đáng, bảo đảm nhìn không ra có cái gì dị dạng. Trước mắt xem ra này Khương Quế Dung chỉ là vật lý công kích, lại lực công kích không tính rất mạnh, nếu như một mực chôn xuống nàng đều sẽ bản thân bỏ ra tới lời nói, vậy cũng chỉ có thể quan trở về lại làm nghiên cứu. Khi tất yếu, khả năng còn muốn rời đưa lên cấp đơn vị nghiên cứu, dù sao này loại phương thức xử lý cũng không phải lần thứ nhất. Thẩm Tinh là tại Vân Cốc thị sau khi xuống phi cơ tiếp đến Triệu Văn Bắc điện thoại, bảo hắn biết đặc điều tổ trực tiếp bắt được song kia hành tàu Trác Đại Đồng bạn già thi thể. Lúc đầu tại Long Nguyên thị cùng cha mẹ cùng một chỗ lúc, Thẩm Tinh tiểu bị Triệu Văn Bắc điện thoại cáo chi tình huống bên này, hắn biết Trác Đại Đồng bạn già thi thể vẫn là sẽ đến gặp Trác Đại Đồng. Phát sinh đây hết thảy, cùng mình bán cho hắn tượng gỗ mặt nạ hay không cũng không có nửa xu quan hệ. Chỉ là trước mắt Thẩm Tinh cũng đụng phải chính mình vấn đề, ký ức thiếu thốn, không biết gia đình địa chỉ, không biết cha mẹ, còn tại thử nghiệm một chút xíu tiếp xúc, nhưng vấn đề này khốn nhiều hắn. Tại không có hoàn toàn giải trước đó khiến cho hắn cũng không nghĩ tới muốn lập tức trở về Vân Cốc thị. Không chỉ như vậy, hắn ngược lại còn tại Long Nguyên thị nhiều chậm trễ một ngày, khiến cho Phỉ Phỉ cũng xin nghỉ một ngày, muốn tại kinh cơ tiết sau thứ hai ngày mới có thể tới giáo lên lớp. May Phỉ Phỉ học tập không sai, trì hoãn một ngày khóa trình đối với Phỉ Phỉ đến nói, ảnh hưởng không lớn. Triệu Văn Bắc để hắn trở lại Vân Cốc thị sau tiểu lập tức liên hệ bản thân, sau đó mời hắn đi pháp y thất trần thi phòng nhìn nhìn cô kia Khương Quế Dung thi thể. Bất quá trở lại Vân Cốc thị thời điểm đã chậm, Thẩm Tinh nghĩ đến Phỉ Phỉ ban đêm ở nhà một mình, tăng thêm bên kia thi thể đã bị bắt lấy được, cũng không phải rất chuyện gấp gáp, cho nên ngày mai lại đi. Về đến nhà, hai người đem này lần Thẩm Tinh cha mẹ mang cho bọn hắn đại lượng đồ ăn cùng y phục sửa sang lại một lần. Đoạn đường này trở về, hai người mệt đến ngất ngư, có thể là nhiều năm không thấy nhi tử nguyên nhân, mẫu thân Đường Ái Châu cho Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ mua rất thật tốt nhìn y phục, lại trang rất nhiều thổ đặc sản. Mà Phỉ Phỉ cũng thành công thu hoạch được Đường Ái Châu cùng Thẩm Sĩ Hải yêu thích, ban đầu một ngày, song phương đều tại thích ứng, bất quá rất nhanh bọn hắn tựu tiếp thụ Phỉ Phỉ. Đường Ái Châu nói rõ, Phỉ Phỉ mỗi tháng tiền sinh hoạt do nàng bao hết, mặc dù Thẩm Tinh này bên sẽ không cần bọn hắn một phân tiền, nhưng Phỉ Phỉ trong này nàng cái này làm nãi nãi, lại rất tình nguyện vì Thẩm Tinh chia sẻ. Thẩm Tinh không có cự tuyệt, mà Phỉ Phỉ mấy ngày nay làm nhiều nhất động tác, chính là thừa dịp Đường Ái Châu không chú ý, ôm nàng mặt lạnh không đinh tiểu bẻ một ngụm. Này có thể đem Đường Ái Châu vui như điên. Tại trung đụng quá trình bên trong, Thẩm Tinh phát giác được Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu, cùng mình trong trí nhớ kia không tồn tại cha mẹ Thẩm Quốc Lập cùng Quách Lệ Vinh không có một chút chỗ tương tự, hoàn toàn chính là khác biệt một đôi cha mẹ. Điểm này, để hắn càng tin tưởng Thẩm Quốc Lập cùng Quách Lệ Vinh, có lẽ là không phải ở địa cầu một đời kia cha mẹ, hoặc là hắn kế thừa tới, liên quan tới địa cầu một đời kia rất nhiều trong trí nhớ trong đó một cái. Chỉ bất quá cùng trước mắt ký ức hoàn toàn hỗn hợp. Ở chung về sau, hắn phát hiện Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu đều rất dễ thân cận, rất dễ nói chuyện, mà đối với biểu hiện của mình còn có chút quá yêu chiều khuynh hướng. Nay khả năng chính là tạo thành mình trước kia cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn lại cuối cùng hoàn toàn làm căng nguyên nhân một trong. Duy nhất có một điểm, Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu không thích Diệp Tính, bọn hắn đối Diệp Tính tựa hồ cũng rất quen thuộc, nhưng chỉ cần cho tới nữ nhân này, hai lão nếu không phải là đột nhiên trầm mặc, nếu không liền sẽ tìm những lời khác để chuyển hướng. Vì đây, Thẩm Tinh tìm cái cùng mẫu thân Đường Ái Châu một chỗ dạo phố cơ hội, từ trong miệng nàng nô ra một chút bọn hắn liên quan tới Diệp Tính cách nhìn. Quy nạp lên, đại khái chính là bọn hắn cảm giác Diệp Tính cái này nữ hài không thành thật, luôn có rất nhiều chuyện lén gạt đi bọn hắn, có lẽ cũng có rất nhiều bí mật lén gạt đi Thẩm Tinh, chỉ là Thẩm Tinh lúc ấy bị ái tình làm đầu óc choáng váng, cho nên cha mẹ khuyên bảo hắn cũng không có nghe thấy đi. Ngược lại vì cái này sự ba phen mới bận cùng Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu cãi nhau, điểm này Thẩm Tinh đồng dạng không có bất kỳ ấn tượng. Sau đó hắn cho ra cùng cha mẹ làm căng bí mật, nguyên lai cũng là bởi vì cha mẹ muốn để bản thân ly khai Diệp Tính, Diệp Tính không biết làm sao biết được tin tức này, cùng Thẩm Tinh ầm ĩ một trận, sau đó hai người lầm vào lãnh tĩnh kỳ. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia, về sau có được trước mắt ký ức Thẩm Tinh, từ tủ quần áo đằng sau được USB trong video biết được, Diệp Tính tại Kim Thành Đại Hạ tầng 7 hành lang thượng đã trúng đạn bỏ mình. Nhưng lúc kia hắn cũng không cảm kích, còn cùng đã tử vong Diệp Tính lẫn nhau gửi tin nhắn, thậm chí là nói chuyện điện thoại, hai người cuối cùng trong điện thoại hòa đàm. Sau đó, Diệp Tính triệt để thất tung. Toàn bộ đầu đuôi sự tình cơ bản bị Thẩm Tinh tại mấy ngày nay trải bớt rõ ràng, mà tại Long Nguyên thị mấy ngày nay, hắn cũng bị cha mẹ mang đến y viện làm toàn thân kiểm tra. Kết quả hắn thân thể rất bình thường, không có phát hiện vấn đề gì. Thẩm Tinh đành phải nói là khả năng bản thân không có nghỉ ngơi tốt, đầu choáng váng, dùng cái này che giấu bản thân ký ức vọt sai môn sự thật. Đường Ái Châu là một tên về hưu đặc cấp giáo sư, về hưu tiền lương tương đối cao, mà Thẩm Sĩ Hải đến nay còn tại kinh doanh một nhà gia cụ công ty, mặc dù hiệu quả và lợi ích qua loa, nhưng trước kia tích lũy được tiền, khiến cho hắn Thẩm gia đồng dạng có chút nội tình. Tại song phương quan hệ làm căng kia mấy năm, Thẩm Tinh một mực không có tiếp thụ bọn hắn giúp đỡ, tăng thêm ký ức phạm sai lầm, hắn vẫn cho là cha mẹ nhà cũng không có cái gì tiền. Hiện tại mặc dù cùng cha mẹ đã cùng tốt, nhưng hắn cũng sẽ không cần cha mẹ xuất tiền để cho mình tại Vân Cốc thị an gia, trước mắt bản thân chỗ kiếm thu nhập, trừ mua nhà bên ngoài đã đầy đủ cái khác tiêu xài. Mà lại hiện tại cùng Phỉ Phỉ ở, hắn căn bản không cần đến mua cái gì phòng. Bất quá mãi cho đến cuối cùng ly khai Long Nguyên thị, nhìn đứng ở tống cơ miệng bên ngoài Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu, Thẩm Tinh y nguyên biết hai người đối với mình thu dưỡng Phỉ Phỉ cái này sự, trong lòng tồn tại khúc mắc. Chỉ là hiện tại ván đã đóng thuyền, thêm nữa song phương quan hệ giống hai lão kỳ vọng như thế đã hòa hoãn, bọn hắn không muốn lại vì loại chuyện này lại cùng nhi tử làm căng. Cho nên, bọn hắn có thể tiếp thụ Phỉ Phỉ, thậm chí chỉ cần nhi tử thích, bọn hắn cũng đồng dạng tiếp thụ trước đó Diệp Tính. Bất quá từ nhi tử trong miệng, bọn hắn biết được Diệp Tính đã thất tung rất lâu, mà lại có rất lớn xác suất đã tử vong. Thẩm thúc thúc, ta đến một chút, mãi mãi mua cho ta 11 bộ y phục, 4 bộ váy tử. Thu thập xong tất cả mọi thứ Phỉ Phỉ, nghiêm túc đến một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy hoan hỉ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh. Thẩm Tinh gật đầu nói, ta cũng kém không nhiều. Còn nhiều thêm 24 đầu của lót, 40 sòng ớ. Không sai biệt lắm. Mãi mãi cũng cho ngươi mua vậy sao? Phỉ Phỉ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Tinh. Thẩm Tinh cười ha ha nói, mau trở lại phòng ngủ đi, đem quần áo sâu bài trừ, xếp xong bỏ vào trong tủ treo quần áo. Được rồi. Phỉ Phỉ cười ha ha đem bản thân y phục ôm vào phòng ngủ. Thẩm Tinh phát hiện nàng dương hành lý phía dưới cùng nhất ép một bộ trí lực ghép hình, bất quá xem bộ dáng là độ khó rất cao loại kia, trên đó viết ghép hình tổng cộng 1024 khối. Nguyên lai trả lại cho ngươi nhị hóa thúc thúc mang theo lễ vật, hơn 1000 khối ghép hình. Là sợ hắn còn chưa đủ hàm sao? Thẩm Tinh vừa cười lẩm bẩm, một bên đem ghép hình lấy ra, để ở một bên. Thẩm Tinh đem trong phòng quét dọn vệ sinh một lần, lúc này Phỉ Phỉ đã tắm rửa xong, thổi tóc sau tiểu bỏ lên giường. Thu thập xong trong phòng đồ vật cùng hút bụi, khiến cho Thẩm Tinh ra một thân mồ hôi bẩn, hắn tắm rửa một cái lại kiểm tra một lần cửa sổ sau mới lên giường nằm, cầm qua điện thoại xem xét, Triệu Văn Bác tại nửa giờ trước phát một cái tin nhắn tới. Ngày mai buổi sáng 8 điểm, đến chị An sảnh số 10 lâu pháp y tất Trần thi phòng, chính ca cũng sẽ tới, chúng ta nghiên cứu một chút hương quế dung thi thể. Thẩm Tinh nhìn ngày, hôm nay là Triệu Văn Bác nói cho hắn bắt được Khương Quế Dung thi thể thứ hai ngày. Hắn không khỏi cũng có chút hiếu kỳ lên, vì cái gì chắc đại đồng thê tử sẽ tại chết sau từ trong phần mộ leo ra về nhà? Vì cái gì bọn hắn sẽ cho rằng là bản thân tượng gỗ xảy ra vấn đề? Vì cái gì những này đặc điều tổ thành viên đã bắt lấy thi thể nhưng vẫn là khó giải? Này phía sau đến tột cùng là nhân tính vặn mẹo vẫn là đạo đức không có? Mang theo cái nghi vấn này, Thẩm Tinh tiến vào mộng đẹp. Thứ hai ngày hắn cơ hồ là cùng Phỉ Phỉ cùng nhau khởi giường, Phỉ Phỉ kinh ngạc với hắn dậy sớm như vậy, thuận miệng hỏi một câu. Sau đó từ mãi mãi mua cho mình màu vàng tiểu tiền trong bọc rút ra 5 khối tiền, vui sướng hài lòng hướng học giáo mà đi. Thẩm Tinh cũng sớm ra cửa, bởi vì sợ đến trễ cho nên không có cưới xe buýt, mà là đón xe taxi, không bao lâu đến chị An sảnh ngoài cửa lớn. Xuống xe, tại cửa ra vào lấy ra bản thân phá án chứng, kia thủ vệ cảnh vệ đem này trường phá án chứng tại bản thân thẻ từ trên máy rượi vào một chút, tiểu màn hình hình tượng trong rất nhanh hiện ra Thẩm Tinh ảnh chân dung. Này trương cũng là hắn thân phận chứng ảnh chân dung. Thủ vệ cảnh vệ xác nhận sau, đầu tiên là thông tri pháp y tất sở tại số 10 lâu cảnh vệ, sau đó mới đưa Thẩm Tinh phóng đi. Thẩm Tinh đi theo cảnh vệ chỉ thị, nhìn xem đường hướng đánh dấu, rất mau tới đến số 10 lâu phụ cận. Nhìn đồng hồ, trước mắt đã là 7:50, cũng không biết Triệu Văn Bắc cùng Trịnh Thụy Quân có tới không. Đi vào số 10 lâu, nơi này cảnh vệ bởi vì sớm nhận được tin tức, chỉ là hỏi một câu Thẩm Tinh danh tự, liền mang theo hắn đi vào, bất quá không có lên lầu, mà là trực tiếp ngồi thang máy bỏ vào âm lầu 2. Cửa thang máy mở ra, cảnh vệ cũng không có ra thang máy, mà là đối Thẩm Tinh nói, ra thang máy rẽ phải, chính là pháp y thất Trần thi phòng, Vương pháp y cùng hai tên đặc điều tổ trị an quan đều đã tiến vào. Thẩm Tinh nói cảm ơn, ám đạo những này người tới như vậy nhanh, lập tức tăng tốc cước bộ đi ra thang máy. Ra ngoài ý định, này B2 không khí rất tốt, lại ánh đèn sung túc, không có cái gì âm u góc, sẽ không làm cho người quá nhiều mơ màng. Chỉ bất quá sau khi ra khỏi thang máy hành lang trống rỗng, không có nhìn thấy một người, chỉ là cách đó không xa trong phòng truyền đến như có như không tiếng nói chuyện. Thẩm Tinh hướng cái hướng kia đi vài bước, tiếng nói chuyện truyền vào trong tai, nghe được càng rõ ràng hơn, bất quá này hành lang bốn phía y nguyên một người đều không thấy. Không chỉ như vậy, không biết là tâm lý ám chỉ, vẫn là này chân thực hoàn cảnh ảnh hưởng, đứng tại này trong hành lang, để Thẩm Tinh rất vui vẻ đến lãnh ý, phảng phất nơi này điều hòa không khí mở rất đủ, liên đối ngoài hành lang không khí đều là lạnh như băng. Rất nhanh hắn đi đến một cái phòng bảng số phòng thượng viết số 1 Trần Thi phòng ngoài cửa, cẩn thận nghe xong, tiếng nói chuyện chính là từ bên trong này chuyển tới. Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, tiêu hiện tại cái dạng này, ở trong môi trường này trực tiếp đẩy cửa đi vào tựa hồ không tốt lắm, liền đưa tay gõ cửa một cái. Trong phòng tiếng nói chuyện đình chỉ, rất nhanh vang lên một thanh âm, "Xin tiến." Thẩm Tinh đẩy cửa ra đi vào, ánh mắt nhìn hướng trong phòng đứng ba người này theo thứ tự là Trịnh Thụy Quân, Triệu Văn Bắc cùng một người mặc màu trắng pháp y công tác phục lạ lẫm nam tử trung niên. Này nam tử hẳn là kia cảnh vệ trong miệng Vương pháp y gì ấy, Vương pháp y tóc phi thường lộn xộn, sắc mặt một chút tái nhợt, hẳn là lâu dài thức đêm ban nguyên nhân, tóc này lộn xộn trình độ, cùng Trịnh Thụy Quân cũng không kém cạnh. Ba người đứng tại một bộ lồng ngực bị mở ra bên cạnh thi thể, bất quá thi thể kia tựa hồ cũng không phải là Khương Quế Dung, mà là một cái tuổi trẻ nam tính. Trừ cái đó ra, này Trần Thi phòng tận cùng bên trong một bên vách tường toàn bộ là kéo đầy thức Trần Thi tủ, Thẩm Tinh thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái trong phòng Trần Thi tủ tiểu có 25 cái tả hữu. Nói cách khác, nếu như những này kéo đầy thức Trần Thi trong tủ toàn bộ chứa thi thể, trong này có hơn 20 cụ chờ đợi hoặc là đã bị pháp ý giải phẫu thi thể. Ngươi đã đến, Thẩm Tinh, tới giới thiệu cho ngươi một chút. Trịnh Thụy Quân đối Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, chỉ vào Vương pháp ý nói, này vị là Vương Cảnh Trung pháp ý đi, phụ trách lần này Khương Quế Dung bản án thi thể giải phẫu cùng phân tích. Đây là Thẩm Tinh, chúng ta mời lâm thời phá án viên, đối dị thường đặc biệt mẫn cảm, lại tinh thần lực cực mạnh, phân tích lực rất thấu triệt. Một câu nói sau cùng này, hiển nhiên là Trịnh Thụy Quân tại nghe Triệu Văn Bắc nói lên chức nghiệp học viện thư viện sự kiện về sau, đối Thẩm Tinh lại tăng thêm một câu lời bình. Dù sao món kia bản án có thể bị phá được, Thẩm Tinh không thể bỏ qua công lao. Cùng Vương Cảnh Trung pháp ý lẫn nhau hỏi một câu tốt sau, Thẩm Tinh hỏi, Vương pháp ý đi, hiện tại là cái gì tình huống? Triệu Văn Bắc nói, Khương Quế Dung thi thể cũng không ở đây, chúng ta đem nàng khóa tại số 3 Trần Thi phòng, nơi đó cũng bị gọi là đặc thù Trần Thi phòng, mà lại đưa nàng dùng đặc thù kim loại thi hộp khóa lại. Dừng một chút, lại nói, thi thể trở về ngày hôm trước ban đêm cùng đêm qua, đều phát sinh qua dị động, nhưng nàng bị nhốt tại kim loại trong hộp, không cách nào phá mở ra. Bất quá đến ban ngày Khương Quế Dung liền sẽ biến thành một bộ chân chính thi thể, ban ngày đoạn thời gian kia Vương pháp ý từng đối nàng làm qua ngắn ngủi giải phẫu. Kết quả thế nào? Thẩm Tinh hỏi. Trịnh Thụy Quân cũng nói, ta cũng vừa đến, đồng dạng muốn biết Vương pháp ý giải phẫu kết quả. Vương pháp y đem này lồng ngực bị mở ra nam tính thi thể thi túi kéo lên và kéo, mở miệng nói, theo ta giải phẫu phân tích, Khương Quế Dung chính là một bộ phổ thông được không thể lại phổ thông thi thể. Thân thể của nàng mở ra bộ vị đã bắt đầu nở dòi bọ, da chóc ra, lại phù hợp một dạng thi thể hư thối đặc trưng, từ phần bụng bắt đầu, mục nát bong bóng ngưng kết hoàn thành, còn có đại lượng bong bóng đã vỡ tan dẫn đến hôi thối chất lỏng chảy ra. Có phát hiện hay không không phù hợp bình thường người thi thể cái gì đặc thù tình hình? Trịnh Thụy Quân hỏi, cho dù là rất nhỏ bé cái chủng loại kia, không có phát hiện. Vương pháp y lắc đầu, đem cái này trẻ tuổi nam tử thi thể đẩy trở về Trần Thi trong tủ, đóng ghi đông lạnh cửa tủ. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại là 8 giờ sáng, cô thi thể kia sinh ra dị động tỷ lệ rất nhỏ, muốn hay không đi số 3 Trần Thi phòng nhìn nhìn. Nay lần tới, Trịnh Thụy Quân cùng Triệu Văn Bắc vốn là muốn chuẩn bị đi qua nhìn xem xét Khương Quế Dung. Nghe vậy gật đầu, bốn người ly khai số 1 Trần Thi phòng, Vương pháp y thuận tay đóng lại nơi này đèn. Cửa phòng đóng lại nháy mắt, Thẩm Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác không có ánh đèn Trần Thi trong phòng, một cỗ nồng đậm âm lãnh chi ý nháy mắt tiểu tràn ngập ra. Bốn người rất nhanh đi đến hành lang tận cùng bên trong, Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy này số 3 Trần Thi phòng môn đều là toàn kim loại, Vương pháp y thâu nhập cổng mật mã, lại tăng thêm vân tay giải tỏa, bên trong mới chuyển ra cụm cụm một tiếng. Kim loại môn hướng một bên tối lui, lộ ra bên trong đèn xì không gian, bất quá này đèn nhánh không gian không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền bị tự động sáng lên đèn điện xua tan. Đèn chân không ánh đèn sung túc, khiến cho này Trần Thi phòng trong đồng dạng không có bất kỳ hắc ám góc chết. Trong đó tại ba tấm giải phẫu giường phía trên, còn có ít ngọn đèn không hắt bóng, chỉ là tuyệt không mở ra. Không bao lâu, Thẩm Tinh ánh mắt giống như những người khác, tập trung vào này gian Trần Thi phòng một cái rất bắt mắt kim loại hộp lên. Này kim loại hộp nếu như đứng lên, đại khái có một người cao, vừa vặn có thể đặt vào một cỗ thi thể. Không biết sử dụng cái gì hợp kim chất liệu làm thành, chỉ là bằng mắt thường quan sát tiểu phi thường kiên cố. Này gian Trần Thi phòng trong đồng dạng có đại lượng kéo đầy thức Trần Thi tủ, bất quá bên trong cơ hồ đều là trống không, chỉ có kia kim loại trong hộp. Số 3 Trần Thi phòng bình thường chúng ta đều không mở ra, chỉ có chờ đến đặc thù cần bảo tồn thi thể, hoặc là đụng phải giống lần này này loại cổ quái thi thể lúc mới sẽ sử dụng đến phòng. Vương pháp y vừa đi về phía kia kim loại hộp, một bên giới thiệu nói, bởi vì kim loại hộp bị kín, cũng không nhìn thấy Khương Quế Dung thi thể, bốn người rất nhanh tụ tập tại kim loại hộp chu vi. Vương pháp y cho bọn hắn một người phát một cái khẩu trang cùng dùng một lần găng tay, ba người phân biệt đeo lên. Tại hắn còn chưa mở ra kim loại hộp trước đó, Thẩm Tinh hỏi, Vương pháp y, ngươi có hay không đụng phải mẫu người xác định sau khi chết, thi thể vẫn có thể di động án lệ? Vương pháp y rất kiên định lắc đầu, không có, nếu quả thật có loại khả năng này, cũng tỉ như chúng ta bây giờ nhìn thấy. Trừ dùng cương thi này loại khái niệm đến khung định bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái khác càng giải thích hợp lý. Dứt lời, hắn lấy ra tùy thân chìa khóa, cắm vào này kim loại trong hộp khảm vào khóa trừ bên trong, nhẹ nhàng bật mẹo, sau đó đi đến khắc một bên lặp lại lần nữa vừa rồi thao tác. Kim loại hộp khóa bị mở ra, này loại hộp dùng hoạt động thiết kế, bị mở ra sau căn bản không cần nhấc lên, mà là trực tiếp hướng một bên trượt đi, lộ ra Khương Quế Dung thi thể nửa khúc trên. Nửa đoạn dưới vẫn tại trong hộp, bất quá muốn nhìn thấy, được đem nửa đoạn dưới hộp hướng khác một bên trượt, che khuất nửa người trên của nàng. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Thẩm Tinh tại chợt vừa thấy được Khương Quế Dung thời khắc này bộ dáng lúc, y nguyên cảm thấy hai hùng kiếp vía, trong dạ dày sôi trào hai lần, thật vất vả mới rốt cục nhìn xuống. Khương Quế Dung khuôn mặt đã mục nát không chịu nổi. Trở xuống tỉnh lực 2000 chữ, bụng của nàng cũng đã hoàn toàn hư thối. Trở xuống lần nữa tỉnh lực 2000 chữ, bất quá hiển nhiên hiện tại bộ dáng của nàng đã trải qua pháp y đặc thù xử lý, không có tiếp tục giữa nát đi nữa, mà là ở vào đỉnh chỉ tiến một bước chuyển biến xấu trạng thái. Kỳ thật chúng ta tại bắt lấy nàng sau, có thể trực tiếp đưa nàng thi thể tiêu hủy, này dạng xong hết mọi chuyện, hoàn toàn có thể đem nên dị thường thanh trừ. Triệu Văn Bắc nói, nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, vậy lần này dị thường ghi chép tiểu không cách nào báo cáo, cũng mất đi một cái rất tốt giảng hòa nghiên cứu dị thường cơ hội. Thẩm Tinh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Giờ khắc này, hắn đã mở ra bản thân dị đồng. Tại trở về thăm người thân mấy ngày nay, hắn tùy thân mang theo một cái huyết đồng tượng gỗ mang theo, bởi vì này Đông Tây Phương liền mang theo, cầm ở trong tay tiểu tương đương với một cái đồ chơi nhỏ, có thể tùy thời nhìn chăm chú, thay mình củng cố tinh thần kháng thể. Cho nên này đoạn thời gian hắn tinh thần kháng thể một mực ở vào 5 tầng toàn mãn trạng thái. Giờ khắc này tiêu hao một ít kháng thể khởi động dị đồng, hoàn toàn là mưa bụi. Bất quá cẩn thận tại Khương Quế Dung thi thể trên dưới liếc nhìn một lần sau, không có phát hiện bất kỳ màu đỏ khí tức, hết thảy như thường. Thẩm Tinh bất động thanh sắc tại này Trần Thi phòng địa phương khác nhìn nhìn, đồng dạng không có phát hiện màu đỏ khí tức. Lúc này Vương Pháp Y chính không sợ người khác làm phiền cầm thủ thuật khí cụ tại Khương Quế Dung trong bụng chơi đùa đến chơi đùa đi, thỉnh thoảng cầm cái khí quan ra, nói một lần sau lại lần nữa bỏ vào. Làm loại chuyện này đối với hắn mà nói, tựa như uống nước ăn cơm một dạng bình thường. Theo Thẩm Tinh, đối thi thể đã chết lặng Vương Pháp Y có loại hoàn toàn tìm không thấy kích tình cảm giác. Nếu là từ thi thể trong phát hiện một cái không đồng dạng tình huống đặc biệt, chỉ sợ Vương Pháp Y cũng không phải là hiện tại bộ dáng này, hắn có lẽ so với người bình thường chúng số còn muốn hưng phấn. Trịnh Thụy Quân cùng Triệu Văn Bắc ở một bên tử tế nghe lấy phân tích của hắn, nhưng Thẩm Tinh lực chú ý lại không ở chỗ này. Hắn dị đồng không chỉ quét mắt này Trần Thi phòng tất cả ngõ ngách cùng Trần Thi tủ, thậm chí tại Vương Pháp Y trên thân cũng quét một lần, sau đó tiện thể đem Trịnh Thụy Quân cùng Triệu Văn Bắc hai người đồng dạng quét. Ánh mắt tại Trịnh Thụy Quân trên thân hơi dừng lại một chút, Thẩm Tinh lộ ra một chút kinh ngạc, thu hồi dị đồng. Vương Pháp Y kia, thi thể ban đêm sinh ra dị động lúc, đại khái là tại mấy giờ? Lúc này Trịnh Thụy Quân chính tại mở miệng hỏi thăm. Vương Pháp Y không hề nghĩ ngợi, nói, này hai ngày ban đêm, cơ bản đều tại rạng sáng 2 giờ, chúng ta có ghi chép. Mà lại buổi tối đầu tiên Triệu Văn Bắc cũng tại, lúc kia hắn cũng nghe đến tiếng vang, cũng làm ghi chép. Trịnh Thụy Quân nhìn về phía Triệu Văn Bắc, cái sau nhẹ gật đầu. Tựa hồ đưa nàng từ Bắc Phong trấn chuyển qua trong này sau, thi thể dị động liền bắt đầu trở nên tấp nập, dị vạn muốn cách nhau 2 ngày mới có thể về một lần nhà Khương Quế Dung, hiện tại mỗi đêm đều sẽ sinh ra dị động. Triệu Văn Bắc nói bổ sung. Trịnh Thụy Quân đưa tay gõ gõ này kim loại hộp, cũng chính là nếu như không có này vật chứa ngăn trở, Khương Quế Dung ban đêm đã sớm ra, đồng thời còn có thể sẽ tiếp tục trở về Bắc Phong trấn. Hoàn toàn có khả năng. Triệu Văn Bắc bổ sung, mà lại Khương Quế Dung thi thể đi đường rất nhanh, chúng ta chỉ an quan đội viên muốn một đường chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Không chỉ như vậy, nàng đi đường tư thế cũng rất quái dị. Thẩm Tinh sững sờ, hỏi, nàng là thế nào đi? Ngươi có thể hay không học một chút? Triệu Văn Bắc cũng ngây người, này loại yêu cầu kỳ quái hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá suy nghĩ một chút, hắn lui 2 bước, mặt hướng phòng chứa thi thể càng thêm rộng rãi địa phương, sau đó học lúc trước trông thấy Khương Quế Dung về đến trong nhà lúc như thế, thân thể vai tả, sau đó hướng phía trước mở ra chân phải. Đó cũng không phải bình thường đi bộ lúc loại kia bộ pháp, mà là bản chân đột nhiên duỗi ra, phản phất là ngón chân phía trước tại dùng lực, sau đó mới là bắp chân cùng cơ đùi thịt bị lôi ra đến, mở ra một bước. Lập tức Triệu Văn Bắc phóng ra bước thứ hai, đồng dạng cũng là dựa vào bản chân phát lực tiến lên, mà không phải đùi hướng phía trước nâng lên. Mặc dù bắt trước được đã rất tốt, nhưng cái tư thế này hiển nhiên là thật không tốt điều khiển, mới bước thứ hai tiểu để Triệu Văn Bắc thân thể nghiêng về phía trước, kém chút ngã một cái bổ nhào. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh cùng Trịnh Thụy Quân, thấy rõ ràng chưa? Thẩm Tinh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trịnh Thụy Quân thì tốt giống không có làm sao tại ý, mà là đưa tay vuốt vuốt bờ vai của mình cùng cổ. Theo Triệu Văn Bắc nói, vị tổ trưởng này đoạn thời gian tựa hồ rất bận, nhưng không có nghe nói chỗ nào có đặc thù đại án, tựa hồ cũng là một ít hư hư thực thực đặc thù vụ án, kỳ thực kết quả là phát hiện đều là rất bình thường bản án. Nhìn thấy Triệu Văn Bắc như vậy giống như lúc bắt trước, Vương Pháp Y đứng ở một bên liếc thi thể một chút, thở dài, nếu như có thể tận mắt này đến thi thể này xuống tới đi đường, phá vỡ ta y học nhận biết, kia ta cũng coi là không uổng công đời này. Trịnh Thụy Quân tức giận cười nói, tiểu ngươi này chức nghiệp, muốn không uổng công đời này tỷ lệ rất lớn, đừng nóng nổi. Vương Pháp Y nhịn không được bật cười, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thẩm Tinh lúc này như cũng đang trầm tư, trong đầu nhớ lại Triệu Văn Bắc vừa rồi đi đường tư thế, này loại quỷ dị tư thế, hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại kia bị huyết đồng phụ thể Lâm Uyển Như thi thể lúc, tốt giống Lâm Uyển Như tư thế đi cùng cái này lại không quá đồng dạng. Lúc trước Lâm Uyển Như là đầu bị kia huyết đồng dẫn dắt, dẫn đến cả người giống như là để tuyến một ngẫu như thế, không quản là đi đường vẫn là hành động đều rất quỷ dị, tứ chi tựa hồ không dùng lực. Đặc biệt là hai chân mặc dù nhìn như đang bước đi, nhưng cơ hồ có thể nói là huyền không cảm giác. Mà nhìn Triệu Văn Bắc bắt trước dáng vẻ, tựa hồ cũng có chút cùng loại với này loại bị điều khiển hoặc là dẫn dắt cảm giác. Chẳng lẽ nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh cảm giác bản thân tựa hồ chính đang đến gần cái nào đó trận tướng, nếu không bản thân dị đồng vì cái gì không cách nào tại Khương Quế Dung thi thể thượng phát hiện đại biểu dị thường màu đỏ khí tức. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói, trong đầu suy nghĩ, thẳng đến bỗng nhiên nghe thấy Trịnh Thụy Quân kêu tên của mình, mới phát hiện bọn hắn đã thảo luận xong tất, chuẩn bị ly khai. Trên thực tế đặc điều tổ cũng có kiểm nghiệm dị thường thủ đoạn, chính là sử dụng tĩnh điện tràng. Nếu như mở ra tĩnh điện tràng sau, đang đến gần dị thường về sau, nên dị thường sẽ sinh ra rất nhỏ phản ứng. Mà này loại phản ứng sẽ rất rõ ràng tại tĩnh điện giữa sân hiện lộ ra, các điều tra viên chính là bằng này để phán đoán phải chăng có dị thường. Chỉ bất quá này loại tĩnh điện tràng phản ứng cũng có không chính xác thời điểm, còn kém rất rất xa thẩm tinh dị đồng tới chuẩn xác. Huống chi có đôi khi tại đặc thù hoàn cảnh hạ, liền thẩm tinh dị đồng cũng có phát giác không ra dị thường thời điểm, tỉ như lâm vào hắc ám cầu thang huyễn cảnh trong. Gặp bọn họ chuẩn bị ly khai, thẩm tinh hỏi, ban đêm các ngươi muốn đi qua sao? Trình Thụy Quân lắc đầu, Triệu Văn Bắc thì gật đầu. Hai người lập tức nhìn nhau một chút, Triệu Văn Bắc nói, ta muốn đi qua, tiếp tục giám sát hai ngày, nếu như này hai ngày cô thi thể này như cũ tại cùng một cái thời khắc xuất hiện bị dị, khả năng chúng ta tổ điều tra sẽ đem nàng hướng thành phố lớn tổ điều tra rời đưa. Nói đến chỗ này, Triệu Văn Bắc tựa hồ nhớ lại cái gì, đối Trịnh Thụy Quân hỏi, đúng rồi Trịnh ca, Hạc Sơn đại thị Chu đạo điều tra viên còn giống như tại vốn là, không có rời đi đúng không? Trịnh Thụy Quân gật đầu, hẳn là đang tra vụ án gì? Nếu như có thể mà nói, muốn hay không thông chi hắn sang đây xem một chút. Thành phố lớn điều tra viên kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể tra ra nên dị thường chân tướng. Triệu Văn Bắc đề nghị. Trịnh Thụy Quân lại lắc đầu nói, vẫn là không nên quấy rầy hắn, nhân gia nói không chừng đang tra càng quan trọng hơn bản án, lại không có thông báo chúng ta. Chúng ta tốt nhất đừng đi làm nhiễu nhân gia pha án. Tốt a. Triệu Văn Bắc nhún vai, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, ban đêm ngươi có muốn hay không đến? Ta nhìn tình huống đi. Thẩm Tinh liếc qua Trịnh Thụy Quân, mà đối với Vương Pháp Y đến nói, hắn căn bản là quanh năm suốt tháng ngồi xổm ở pháp y thất này xó xỉnh trong, cả ngày giải phẫu cùng nghiên cứu thi thể. Cho nên khẳng định ban đêm đều ở chỗ này, huống chi từ công tác góc độ đến nói, Vương Pháp Y còn đối Khương Quế Dung này cụ đặc thù thi thể cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí muốn tận mắt thấy đối phương là thế nào di động. Nếu không phải hắn tuân thủ nghiêm ngặt phẩm đức nghề nghiệp, sợ là sẽ phải lặng lẽ giải tỏa kia hợp kim chế tạo thi thể hộ. Đương nhiên, này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng cùng thuộc một loại tác tử hành vi. Mấy người một bên trò chuyện, một bên ly khai pháp y thất. Kỳ thật Thẩm Tinh cũng rất muốn ban đêm sang đây xem xét, nhưng nghĩ đến trong đêm Phỉ Phỉ lại là ở nhà một mình trong, có lẽ kia hành tung bất định nhị hóa lại sẽ xuất hiện, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không nỡ. Muốn trách cũng chỉ quái dị thường luôn là ở buổi tối xuất hiện tình huống chiếm đa số, hiện tại không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt đem Phỉ Phỉ một người nhét vào trong phòng giá cửa. Tóm lại hiện tại Khương Quế Dung thi thể ở vào đặc thù vụ án tổ điều tra không chế phía dưới, nếu như Triệu Văn Bắc có thể một người xử lý này dị thường tốt nhất, nếu như không cách nào xử lý, nhân gia cũng đã nói sẽ giao lại cho thượng cấp, không cần bản thân lo lắng. Sau khi hắn rời đi, Trịnh Thụy Quân đánh một cái nặng nề ngáp, hướng đặc điều tổ ký túc xá phương hướng đi đến. Trong phòng làm việc ghế sofa chính là hắn giường, bình thường công tác mệt mỏi cơ bản đều ở nơi đó nghỉ ngơi. Có thể là tối hôm qua ngủ được không đủ, rất hiển nhiên hắn muốn về văn phòng ngủ tiếp cái hồi lâu giấc. Mà Triệu Văn Bắc thì là ở tại pháp y thất, trước mắt hắn theo vào bản án chỉ có cái này, dù sao cũng không có địa phương đi, không bằng ngay tại pháp y trong phòng trông coi. Vương Cảnh Trung pháp y ý nghĩ thì giống như Trịnh Thụy Quân, tối hôm qua hắn quan sát dị động Khương Quế Dung thi thể mãi cho đến rạng sáng 5 giờ mới nghỉ ngơi. Giờ phút này cũng đã sớm chịu không được. Tự giang mình ở bên trong phòng trực, nơi đó có một trương giường nhỏ, chỉ chốc lát sau tiểu chuyển đến tiếng lầm bầm. Trước khi ngủ, Vương Pháp Y theo thói quen đem số 3 trần thi phòng cơ giới chìa khóa để vào Triệu Văn Bắc phía trước cái bàn trong ngăn kéo. Này cơ giới chìa khóa có chút cùng loại thập tự giá hình dạng, lại sắp đến người trưởng thành bàn tay dài như vậy, nếu như mất điện, số 3 trần thi phòng mật mã khóa cùng vân tay khóa sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, lúc này liền có thể dùng cơ giới chìa khóa trực tiếp mở ra. Triệu Văn Bắc liếc qua để vào cơ giới chìa khóa ngăn kéo, thu hồi ánh mắt, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm video theo dõi, đặc biệt là số 3 Trần Thi trong phòng video. Lúc này pháp y thất nội còn có hai tên tuổi nhỏ hơn một chút pháp y liễu, một nam một nữ, hai người đang trò chuyện hôm qua sau khi tan việc giật sự, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Triệu Văn Bắc không có đáp lời, chỉ là câu có câu không nghe. Đại khái nửa giờ sau, pháp y thất máy riêng điện thoại vang lên, trẻ tuổi nữ pháp y cầm điện thoại lên hỏi một câu, trò chuyện một lát sau để điện thoại xuống, đối nam pháp y nói, vừa mới vạn kim đường xảy ra tai nạn xe cộ, chết hai tên người qua đường, người điều khiển cũng đã chết. Hắn thi thể hiện tại đặt ở hình sự tổ phòng giải phẫu, để chúng ta quá khứ nghiệm một chút hắn phải chăng uống rượu. Nam pháp y buồn bực nói, nghe một chút liền biết đi. Nữ pháp y một mặt bất đắc dĩ, hắn mở chính là tiểu xe hàng, kéo một xe rượu để toàn đổ. Nam pháp y giật mình gật đầu, hai người cùng Triệu Văn Bắc lên tiếng chào hỏi sau, rất nhanh rời đi. Triệu Văn Bắc nhìn một phía, hiện tại trong phòng này đã không ai, hắn móc ra một điếu thuốc đốt, hung hăng hít một hơi, phun ra một đại đoàn sương mù, cảm giác tinh lực lập tức dồi dào không ít. Nhìn trên tường chốt mở, đi qua đem quạt gió chốt mở ra, trở về video theo dõi trước tiếp tục nhìn chăm chú lên. Một điếu thuốc rất nhanh hút xong, Triệu Văn Bắc đứng dậy đi vào máy đun nước bên cạnh, cho mình rót một chén trà đậm, bởi vì khá nóng tay, cho nên hai tay của hắn nhấc lên, tiểu tâm rực rực trở lại video theo dõi trước. Ánh mắt nhìn hướng trong video sát na, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hai mắt trở lên, nhìn chằm chằm trong video chẳng cảnh. Chỉ thấy kia nguyên bản ở vào đêm chụp mô thức video giờ phút này độ sáng đã rõ ràng tăng cường, đây là số 3 Trần Thi phòng trong bị mở ra đèn điện sau mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Nói cách khác, giờ phút này kia cái Trần Thi phòng đèn điện đã bị người mở ra. Đèn là tay không thêm tự động cảm ứng thiết kế, nếu có người đè xuống, phòng sẽ sáng, thân thể có nhiệt độ cơ thể người một khi tiến vào, phòng cũng sẽ sáng. Ánh mắt hạ, liền gặp trong video xuất hiện một bóng người, vô cùng rõ ràng, mà lại Triệu Văn Bắc một chút tiểu nhận ra được. Hắn thất thanh nói, chị ca. Vạn bạn không nghĩ đến, xuất hiện tại trong video số 3 Trần Thi trong phòng bóng người, vậy mà là Trịnh Thụy Quân. rối bời tóc, thấp bé chiều cao, có chút ấu vàng áo ngoài, này không phải Trịnh Thụy Quân là ai? Không có khả năng. Triệu Văn Bắc lập tức ở tâm lý phủ định. Hắn biết rõ giờ phút này số 3 Trần Thi phòng môn là quan bế, trừ phi Vương Pháp Y tự mình đi mở ra, hoặc là những người khác sử dụng giờ phút này trước người mình trong ngăn kéo cơ giới chìa khóa. Kinh ngạc phía dưới, kéo ra ngăn kéo nhìn thoáng qua, cơ giới chìa khóa vẫn còn ở đó. Bất quá rất nhanh Triệu Văn Bắc tiểu dâng lên một cái ý niệm khác, cơ giới chìa khóa sẽ có hay không có hai thành, thậm chí là càng nhiều. Điểm này Vương Pháp Y cũng không có nói với mình. Trong văn phòng phòng trực như cũng truyền đến Vương Pháp Y kia chấn thiên tiếng lẩm bẩm, Triệu Văn Bắc nhìn chằm chằm trong video Trịnh Thụy Quân, thấy đối phương chỉ là đi đến chứa Khương Quế Dung thi thể kim loại hộp trước, kinh ngạc nhìn chằm chằm kim loại hộp, tạm thời không có động tác khác. Bất quá hành động này liền đã rất quái dị. Triệu Văn Bắc quay người đi hướng Vương Pháp Y ngủ cửa gian phòng, gõ cửa một cái, lại kêu gào vài tiếng, kết quả bên trong tiếng lẩm bẩm ngược lại càng lớn, Vương Pháp Y không có chút nào muốn dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Văn Bắc quay đầu nhìn thoáng qua video theo dõi, liền gặp Trịnh Thụy Quân đã không còn ngây người tại kim loại hộp trước, mà là lấy ra thứ gì, chính tại kim loại hộp kia đem hợp kim khóa chu vi mân mê lấy cái gì. Hắn muốn mở khóa. Triệu Văn Bắc giật mình, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tiếng lẩm bẩm truyền ra phương hướng, há miệng hô, "Vương Pháp Y, mau tỉnh lại." Dứt lời, một bà kéo ra ngăn kéo lấy ra bên trong cơ giới chìa khóa, mở ra pháp ý thất văn phòng môn nhanh chóng đi vào ngoài hành lang. Ngoài hành lang lộ ra một cỗ âm lãnh chi ý, đỉnh đầu đèn chân không quản khiến cho Triệu Văn Bắc sắc mặt bây giờ trở nên rất trắng bệnh. Hắn bước nhanh phóng tới số 3 Trần Thi cửa phòng, túi đầu nhìn lên, phát hiện khóa cửa hoàn hảo không chút tổn hại, vậy mà cũng không có mở ra dấu hiệu. Chương 125, ai ở bên trong? Chương 125, ai ở bên trong? Mắt thấy này đạo kim loại khóa cửa tựa hồ không có bị mở ra, Triệu Văn Bắc hơi kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không bài trừ Trịnh Thụy Quân có một thanh khác cơ giới chìa khóa khả năng, mở cửa, sau đó trở ra lại đóng lại, từ bên ngoài nhìn không ra có cái gì dị dạng. Bởi vì này kim loại môn dùng tự động khóa kín thiết trí, môn một khi quan bế, phía ngoài kim loại khóa sẽ chí năng quay lại đến ban sơ vị trí. Triệu Văn Bắc không biết rõ, hắn không hiểu nổi vì cái gì Trịnh Thụy Quân sẽ trở về số 3 phòng chứa thi thể mà không nói cho bản thân, chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù việc cần hoàn thành, lại cũng không muốn để bản thân hiệp trợ hắn, hoặc là có người cải trang ăn mặc thành Trịnh Thụy Quân bộ dáng, lén lút tiến Trần Thi phòng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn pháp y thất phương hướng, không có nhìn thấy Vương Pháp Y thân ảnh, thuyết minh ra hỏa này vẫn là căn bản không có tỉnh, này ngủ tỉnh chi lớn, cũng coi như thưa thớt. Triệu Văn Bắc đưa trong tay này đem cơ giới chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cắm đến cùng sau thử thăm dò hướng phải xoay tròn nửa vòng, không có phản ứng, tiếp tục xoay tròn, như vậy tại xoay tròn đến vòng thứ 3 thời điểm, có một loại bánh răng tại rèn luyện chuyển động phản hồi cảm giác. Không bao lâu, răng rác một tiếng, kim loại khóa hướng hai bên nhanh chóng đi vòng quanh, khóa cửa bị mở ra. Hắn lập tức kéo ra một bên môn, lập tức khẽ giật mình, không nghĩ đến vào mắt vậy mà đen kịt một màu. Này số 3 Trần Thi phòng trong vậy mà đèn là dập tắt. Nay cùng hắn đang theo dõi trong video nhìn thấy tình cảnh căn bản không đồng dạng, đang theo dõi trong, rõ ràng Trần Thi trong phòng đèn đã toàn sáng. Nhìn xem tối om om không gian, Triệu Văn Bắc một chút do dự, đưa tay đến trong môn bên cạnh trên tường mỏ tới chốt mở, chọn một chút đè xuống, nhưng không có bất kỳ phản ứng. Trước mắt vẫn như cũng là một mảnh đen như mực số 3 Trần Thi phòng. Chính ca, hắn không có đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa thử hướng Trần Thi trong phòng hô một tiếng. Chờ giây lát, không có bất kỳ đáp lại truyền đến. Triệu Văn Bắc nhìn cái nhìn ý thất phương hướng, vừa rồi chạy đến gấp, tăng thêm căn bản không nghĩ tới số 3 Trần Thi phòng bóng đèn sẽ không sáng, cho nên đặt ở pháp y thất nội khẩn cấp đèn tin cũng không có mang một chi ra. Giờ phút này muốn quay trở lại cầm, lại sợ bản thân ly khai trong khoảng thời gian này sẽ sinh ra biến cố gì. Đến cùng Trịnh Thụy Quân có hay không tại bên trong? Vừa mới bản thân nhìn thấy kia người có phải là Trịnh Thụy Quân? Tựa hồ hiện tại cũng thành một điều bí ẩn. Chính ca đều ly khai, hắn vì sao lại đột nhiên trở lại? Triệu Văn Bắc càng ngày càng sinh nghi, quyết định vẫn là trở về pháp y thất cầm hai tay đèn tin tới. Đồng thời làm sao cũng muốn đem kia ngủ được giống như heo Vương Pháp Ý cho kêu lên. Bất quá tại trong lúc này, trước tiên cần phải đem số 3 Trần Thi phòng vừa mới mở ra môn đóng lại. Đang muốn đóng cửa lúc, tiểu nghe một trận kim loại tiếng va chạm từ Trần Thi trong phòng tận cùng bên trong truyền ra, thanh âm này tựa hồ chính là đến từ cái này chứa Khương Quế Dung thi thể kim loại hộ. Liên tưởng tới vừa rồi tại trong video trông thấy kia hư hư thực thực Trịnh Thụy Quân người, tựa hồ chính đang loay hoay kim loại hộp thượng hóa, có thể hay không? Đã mở ra kim loại hộp rồi. Triệu Văn Bắc lúc này đưa di động móc ra, trực tiếp điểm mở đèn tin công năng. Mượn này không quá sáng tỏ đèn tin quang hướng trong bóng tối số 3 Trần Thi phòng trong chiếu xạ đi vào. Hiện tại hắn căn bản không sợ kia kim loại trong hộp thi thể, bởi vì Khương Quế Dung muốn sinh ra dị động vẫn luôn là dạng sáng 2 giờ tả hữu mới bắt đầu, không phải hiện tại. Triệu Văn Bắc muốn để phòng người, là kia hư hư thực thực tiến vào Trần Thi phòng, cải trang thành Trịnh Thụy Quân người. Dầm dầm, kim loại hộp tựa hồ được mở ra. Nhưng từ Triệu Văn Bắc phương hướng nhìn sang, dù cho có điện thoại di động đèn tin quang, nhưng vẫn như cũng nhìn không rõ lắm tận cùng bên trong bóng tối cảnh tượng là cái gì. Hắn bất đắc dĩ tới gần Trần Thi phòng cổng, nhưng không dám nhảy vào. Một cái tay lấy ra màu đèn co rối cồn, một cái tay đưa điện thoại di động đèn tin tận lực hướng bên trong chiếu xạ. Loan thoáng gian, trông thấy kia kim loại hộp phương hướng, nửa khúc trên hộp quả nhiên đã hướng xuống bị kéo đẩy mở. Mà lại nơi đó tựa hồ không có vật gì, ngược lại là tại kim loại hộp bên cạnh trên đất, con mèo đứng một cái bóng đen. Bóng đen này đứng bộ dáng, cùng kia ngày Triệu Văn Bắc nhìn thấy Khương Quế Dung từ chắc ra sân đi vào trong lúc đi vào giống như lúc. Hắn trong lòng nhất thời run lên một, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia bóng đen, không còn tiến lên, đang muốn lui về sau một bước cũng trực tiếp đóng lại này số 3 Trần Thi phòng kim loại một lúc. Bình một tiếng vang lên, Triệu Văn Bắc cái hốt kết kết thực thực bị đánh một cái. Không khéo, bị đánh trúng địa phương vẫn là lần trước bị Thẩm Tinh sao xương cùng một cái vị trí, vừa mới tiêu xương không lâu bao, giờ phút này lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh xung ra, còn du lượng. Ngã xuống đất sau Triệu Văn Bác sau lưng, lộ ra một người nam tử thân ảnh. Này nam tử người mặc trang phục chính thức màu trắng ngắn tay, thẳng quần tây, áo bào trong quần, lộ ra một cái to lớn hình chữ Z kim loại dây lưng trừ, nách hạ còn kẹp một cái tiểu bao da. Nhìn một cái, cảm giác ít nhất là trong sảnh lãnh đạo. Bất quá vừa rồi đánh ngất xỉu Triệu Văn Bác kia một chút, rõ ràng chính là hắn chỗ bị, mà lại hời hợt, phi thường trôi chảy. Này nam tử kẹp lấy tiểu bao da, trực tiếp cất bước đi vào số 3 Trần Thi phòng. Tại hắn tiến vào sát na, cảm ứng được nhân thể nhiệt độ thất nội trí năng đèn cảm ứng, nháy mắt rầm rầm sáng lên, xua tán đi Trần Thi trong phòng hắc ám. Kia chút theo Triệu Văn Bác xuất hiện chụp chặt bóng đèn, giờ phút này vậy mà tất cả đều là tốt. Mà lại này nam tử tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đi hướng kia chứa Khương Quế Dung thi thể kim loại hộp. Quỷ dị chính là, này kim loại hộp vậy mà bị kín hoàn hảo, không phải Triệu Văn Bác nhìn thấy kia một màn, nó căn bản không có bị mở ra qua, mà là cùng trước đó khóa kín lúc giống như lúc. Nam tử đi đến kim loại hộp trước, đưa tay phải ra đặt tại kim loại hộp mặt ngoài, vi vi nhắm mắt. To như vậy một gian Trần Thi phòng trong, an tĩnh dị thường, trừ truyền đến làm lạnh cơ rất nhỏ chuyển động tiếng bên ngoài, cái gì cũng không nghe thấy. Nam tử cứ như vậy án lấy kim loại hộp sắc ngoài, ước chừng một phút tả hữu, này mới thu hồi tay, nhìn quanh Trần Thi phòng bốn phía một chút, không có nhìn thấy cái gì dị thường. Hắn quay người ra số 3 Trần Thi phòng, tiện tay đem kim loại cửa đóng bế. Liếc mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Triệu Văn Bác, này nam tử không để ý đến hắn, mà là thuận âm lênh hành lang hướng cửa thang máy đi đến. Tại trải qua pháp y thất cửa phòng làm biết lúc, hắn liếc qua trong văn phòng kia đóng lại cửa phòng trực, giờ phút này bên trong vẫn như cũ truyền đến đinh thai nhức góc tiếng lẩm bẩm. Này nam tử rất nhanh ngồi thang máy đi vào lầu 1, nên ngang đi ra ngoài. Tại đi vào cửa đại lâu lúc, kia chính tại đứng gác cảnh vệ chẳng những không có ngăn lại hắn, ngược lại đối hắn ba chào một cái. Nam tử nhẹ gật đầu, kẹp lấy tiểu bao ra, một bộ lãnh đạo phái đoàn hướng trị an sảnh lớn nhất kia tòa nhà đi đến, hắn tựa hồ căn bản không có rời đi nơi này dự định. Đi vào cao ốc chỗ sau, lấy ra một chút chứng kiện, nơi này hai tên cảnh vệ lúc này lại là đứng nghiêm chào, thái độ phi thường cung kính. Nam tử ngồi thang máy trực tiếp đi vào lầu 5, tiến vào hành lang sau thẳng đến lầu 5 tận cùng bên trong văn phòng. Nơi này hành lang đã không có pháp y thất bên kia cảm giác âm lãnh rác, bốn phía nhiệt độ không khí rất bình thường, không có mở rất đủ điều hòa không khí, vài chỗ còn có thể nhìn thấy chiếu vào ánh nắng. Không bao lâu, hắn dừng ở tận cùng bên trong gian nào cửa phòng làm việc, đưa tay gõ cửa một cái, "Trịnh tổ trưởng, ở bên trong à?" Đợi một chút, trong môn không có trả lời. Nam tử lần nữa đưa tay gõ hai ba cái, bên trong rốt cục chuyển đến thanh âm, tựa hồ nghe đứng lên mà nói người vẫn còn mơ hồ trạng thái. "Ai vậy?" "Trịnh tổ trưởng, xin mở cửa." Nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười, không có trả lời, mà là tiếp tục nói. Rất nhanh văn phòng trong truyền đến tiếng bước chân, cửa bị mở ra, chính tại ngủ lại Trịnh Thụy Quân còn buồn ngủ ngẩng đầu nhìn đến, lập tức khẽ giật mình, trên mặt hiện có chút xấu hổ thiếu dung. Nguyên lai là Chu trưởng quan. "Không có ý tứ a Chu trưởng quan, tối hôm qua thức đêm quá lâu, vừa mới đang ngủ." Nam tử khoát tay, "Đừng gọi ta cái gì trưởng quan, gọi tên ta Chu đạo là được rồi." "Ân, không có nhau nhau người đi." "Không có." "Không có, Chu trưởng quan, ngươi còn không có về Hạ Sơn đại thị sao?" Trịnh Thụy Quân miễn cưỡng cười cười. Chu đạo lắc đầu, nghiêng liếc ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Thụy Quân mặt, "Ngươi làm cái gì vậy? Ngủ một giấc, làm sao đầu đầy mồ hôi?" Trịnh Thụy Quân cười ha hả, "Ta sợ nóng, đi ngủ kiểu gì cũng sẽ này dạng." Chương 126. Hoài nghi chương 126, hoài nghi, 4000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. "Đêm qua ngươi tại xử lý vụ án gì?" Chu đạo cười tủm tỉm một bên hỏi thăm, vừa đi vào. Trịnh Thụy Quân làm Vân Cốc thị đặc điều tổ trưởng, có được chính mình đơn độc văn phòng. Phòng làm việc này cũng không tính rộng rãi, do một bộ tiêu chuẩn thấp nhất bàn làm việc ghế dựa, một bộ bị ghế sofa, một cái bàn trà, cùng một cái điều hòa không khí cùng hai buồn lục la chỗ cấu thành. Chỉ là giờ phút này trong phòng làm việc cửa sổ tất cả đều là đang đóng, chợt vừa tiến tới, cảm giác không khí không lưu thông, có chút khó chịu. Điều tra một chỗ ấu đồng thất tung án. Trịnh Thụy Quân đi qua cầm một cái dùng một lần chén giấy, rót một chén nước, cho Chu đạo đưa tới, tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu hoài nghi có dị thường, bởi vì giám sát hiện ra hình tượng cũng rất kỳ quái, về sau mới phát hiện hung thủ vậy mà là một con khỉ. "Từ đâu tới khỉ?" Chu đạo hiếu kỳ hỏi. "Từ Kỳ Phúc Sơn xuống tới khỉ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Vân Cốc thị Kỳ Phúc Sơn bên trên, khỉ là có tiếng đạo tặc, liền du khách đều sợ hãi bọn hắn." Trịnh Thụy Quân giải thích. "Kia về sau tìm tới mất tích ấu đồng không có?" Chu đạo tiếp tục hỏi. "Tìm được, tìm được." Trịnh Thụy Quân gật đầu, "Tại khỉ trong ổ tìm tới, bất quá trừ bị kinh sợ bên ngoài không có gì đáng ngại. Đem ngươi mồ hôi lau một chút đi." Chu đạo nở nụ cười, ngủ một giấc, không riêng gì cái trán, liền cổ cùng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trịnh Thụy Quân cười nói, "Không có a, trong tay cũng không có mồ hôi." Chu đạo không nói gì, mà là chỉ kia đặt lên bàn, Trịnh Thụy Quân vừa mới nhấc tới dùng một lần chén giấy, chỉ thấy chén giấy cạnh ngoài quải nhỏ xíu giọt nước. Trịnh Thụy Quân giải thích, kia là vừa rồi nước tràn ra tới. Bất quá cùng thời khắc đó, hắn tay bất chi bất giác tại trên quần trà sát một chút. "Ta khả năng buổi tối hôm nay tiểu về Hạ Sơn đại thị." Chu đạo cũng không hề động trên bàn nước, mà là nói ra, "Mấy ngày nay ở đây phải cảm ơn các ngươi cho ta cung cấp trợ giúp, cho nên tới cùng ngươi cáo biệt." "Khách khí cái gì?" Trịnh Thụy Quân khoát tay, "Chúng ta nên phối hợp, ngược lại là không có tính thực chất giúp đỡ được gì, ngược lại để chính ngươi phí tâm." Chu đạo lắc đầu, "Cũng không có cái gì hao tâm tổn trí, bất quá bản án căn nguyên đại khái thăm dò rõ ràng, chờ ta trở về kêu lên đồng sự xác minh một chút, có lẽ liền sẽ tra ra manh mối." các ngươi còn muốn trở về Vân Cốc sao? Trịnh Thụy Quân hỏi thăm. Chu Đạo lần nữa lắc đầu, không nhất định. Hắn lập tức nhìn đồng hồ, đứng lên, từ tiểu trong bóp ra lấy ra một cái phong thư. Phong thư này là bịt kín tốt, lại bên trong rõ ràng chứa vật gì, có lẽ là trang giấy, nhưng không biết là cái gì loại hình trang giấy. Ta vừa mới đi xem nhìn, nhưng hình sự tổ từng tổ trưởng không tại, làm phiền ngươi đem cái này chuyển giao cho hắn một chút, tạ ơn. Được rồi, không có vấn đề. Trịnh Thụy Quân tiếp nhận, tiện tay bỏ vào bản thân bàn làm việc trong ngăn kéo. Chu Đạo đi hướng cổng, Trịnh Thụy Quân thay hắn mở cửa. Hắn quay người vỗ vỗ Trịnh Thụy Quân hơi có chút đơn bạc bả vai, cười tủm tỉm nói, ta nghe nói nếu như một người cưỡng chế thu nạp dị khí, mà tại dị khí hao hết sạch sau nháy mắt, toàn thân đều sẽ mồ hôi đầm địa. Không biết có hay không loại sự tình này. Trịnh Thụy Quân khẽ giật mình, lắc đầu, không biết, vật kia ta cũng không dám đụng. Chu Đạo cười ha ha, quay người rời đi. Trịnh Thụy Quân nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng lưng, dần dần, ánh mắt trở nên băng lãnh. Đóng lại văn phòng môn, trở về trước bàn làm việc, hắn kéo ra ngăn kéo đem kia bịt kín thư tín đem ra, trong tay ước lượng một chút. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau liền gặp Chu Đạo kẹp lấy tiểu bao ra thân ảnh xuất hiện tại cao ốc bên ngoài trong hoa viên, xuyên qua hoa viên dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất không thấy. Hắn thu hồi nhãn thần, cả người do vừa rồi điềm nhiên như không có việc gì nháy mắt một tùng, phản phất tràn ngập khí cầu, giờ khắc này bỗng nhiên thư giãn, sắc mặt hơi tái nhợt, nhẹ nhàng thở dốc. Kéo qua hai tấm khăn tay, đem mồ hôi trên mặt dịch lau đi, sau đó đem áo ngoài cởi, bên trong sau lưng đã sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này Trịnh Thụy Quân nhìn một cái phảng phất già nua mấy tuổi, cả người có loại đột nhiên hể bại suy sụp cảm giác. Bất quá hắn không chút nào vì chính mình hiện tại trạng thái mà tại ý, chỉ là nhìn chằm chằm trong tay bịt kín thư tín, tay trái chậm rãi duỗi ra, cầm qua một bả cái kéo, chậm rãi tới gần nơi này phong thư. Một lát sau, cái kéo dừng lại, mũi nhọn chỉ là đụng phải phong thư, nhưng cũng không có cắt xong. Ước chừng rằng có một phút sau, Trịnh Thụy Quân phóng hạ cái kéo, thật sâu nhìn thoáng qua phong thư này, đưa nó chậm rãi bỏ vào trong ngăn kéo, đem ngăn kéo đóng lại. Đứng lên mở ra điều hòa không khí, hơi lạnh mở đủ, lập tức hắn từ dưới tủ hồ sơ phương trong hộp tìm một bộ dự bị quần áo sạch, đem trên thân ướt đẫm y phục đổi xuống tới. Từ chị An sạch ra, Thẩm Tinh chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới tượng gỗ điếm mở tiệm kinh doanh. Mấy ngày không có mở tiệm, bởi vì sát đường nguyên nhân, trên quầy đã hiện lên một tầng mảnh tro, hắn đem khăn lau thẩm thấu nước, hơi vắt khô một ít, sau đó đem tất cả biểu hiện ra tủ trà sát một lần, đặc biệt là pha lê bị lau đến khi sáng sáng loang sáng loáng. Đem trên đất quét về sau, lại kéo hai lần, làm xong giật xuống tới uống chén nước, chuẩn bị đến sát vách tiệm bánh mì mua cái bánh mì cùng một chén sữa bò sung đỡ đói. Đang muốn ra ngoài lúc, ngẩng đầu một cái, liền gặp một cái thân ảnh quen thuộc tiểu đi vào trong tiệm, chính là trước mấy ngày kia la hét muốn trả lại bản thân mặt nạ tượng gỗ Trác Đại Đồng. Thẩm lão bản, người tốt, đã lâu không gặp. Trác Đại Đồng tại nhìn thấy Thẩm Tinh sau, lúc này cười rạng rỡ. Hắn biết rõ, tại chỉ an quan ra mặt phá án sau, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, bạn già thi thể có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại trở lại trong phần mộ. Mấy ngày nay hắn tâm lý một mực có loại dị dạng lo lắng. Một phương diện hơi nhớ khi còn sống Khương Quế Dung, một phương diện lại phi thường sợ hãi cái này bây giờ nhìn đi lên đã rất khủng bố, hoàn toàn là hai người bạn già. Càng nghĩ, Trác Đại Đồng cảm giác có thể trị liệu bản thân này cổ quái ý nghĩ phương thức, có lẽ chính là nhìn lại kia mặt nạ. Huống chi lúc trước bản thân hiểu lầm Thẩm Tinh, làm gì cũng phải tự mình tới cùng Thẩm Tinh nói lời xin lỗi. Hắn từ hôm qua liền đến nhìn một chút, còn tại bên đường chờ đường này, nào biết Thẩm Tinh không có tới mở tiệm, cho nên hôm nay lại tới. Thẩm Tinh cũng không phải kia a so đo người, chủ yếu là hiện tại sự thật đã rất rõ ràng, Khương Quế Dung trá thi hay không, cùng mình bán cho Trác Đại Đồng mặt nạ tượng gỗ không có quan hệ. Nếu không hiện tại Trác Đại Đồng cũng sẽ không liếm láp cái mặt, cười đùa tí từng chạy bản thân trong này tới. Hắn lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, tới, ngồi đi. Dứt lời, quay người trở lại trong tiệm, lấy ra chìa khóa, từ một cái thùng đựng hàng hạ trong ngăn tủ lấy ra lần trước Trác Đại Đồng trả lại mặt nạ, nói với Trác Đại Đồng, ngươi là muốn đem mặt nạ lấy về, vẫn là ta trực tiếp trả lại tiền cho ngươi? Muốn mặt nạ, muốn mặt nạ, ta muốn mặt nạ. Trác Đại Đồng tranh thủ thời gian đứng lên đi tới, hai tay tiếp nhận dùng khăn vải gói kỹ mặt nạ. Hắn mở ra khăn vải nhìn, lập tức lộ ra tiêu tan tiểu dung, ôm thật chặt, Thẩm Tinh thậm chí chú ý tới lão nhân này khóe mắt đã tích đầy nước mắt. Ta đi sắt vách mua bánh mì, ngươi ăn cái gì sao? Thẩm Tinh thuận miệng hỏi một câu. Trác Đại Đồng lập tức bắt hắn lại ống tay áo, ăn mì gì bao? Ta mời ngươi ăn cơm, ngay tại kề bên này tìm tiểu quán tử. Thẩm Tinh nói, ta mới mở tiệm, đi tiệm ăn ăn chậm trễ thời gian, ảnh hưởng làm ăn. Trác Đại Đồng cố ý không cho hắn ăn mì gì bao, lập tức nói, ta để nhà hàng đưa ngươi trong tiệm đến, chúng ta ngay ở chỗ này ăn. Từ chối không được, Thẩm Tinh rốt cục gật đầu. Chỉ chốc lát sau Trác Đại Đồng liền đi sắp xếp xong xuôi đồ ăn, cung bảo thịt đinh, tỏi giã cải trắng, cà chua trứng trắng, đậu hoa canh, toàn bộ đều là đồ ăn thường ngày. Thẩm Tinh cười nói, nay sáng sớm, ta vẫn là lần đầu như vậy ăn. Trác Đại Đồng cũng cười nói, ta cũng là lần đầu. Hai người lời tuy nói như thế, nhưng sau khi ngồi xuống rất nhanh liền phong quyển tàn vân đem thức ăn càn quét sạch sẽ. Gọi tới nhà hàng đem thức ăn còn dư đồ ăn bàn lấy đi, Thẩm Tinh đứng dậy quét dọn chỗ ăn cơm, Trác Đại Đồng thì là cầm qua khăn lau hỗ trợ lau phòng món ăn cái bàn. Nha, ngươi trong tiệm này đều đã bắt đầu mời người. Một thanh âm lúc này ở tượng gỗ điếm cổng vang lên, nghe có chút quen thuộc. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vậy mà là đến từ Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ thành viên Chu Đạo, đối với hắn lộ ra mỉm cười, nguyên lai ngươi còn không có trở về. Ân, đây là ta khách hàng, không phải trong tiệm hòa kế. Lại nói ta này tiểu tiệm nát, chỗ nào có thể mời được người. Trác Đại Đồng thấy Chu Đạo một bộ lãnh đạo phái đoàn, cũng không dám hỏi nhiều, lau sau cái bàn, phóng hạ khăn lau, đem mặt nạ của mình tượng gỗ gói kỹ, hai tay ôm, đối Thẩm Tinh nói, vậy không làm phiền các ngươi, Thẩm lão bản ta đi trước, về sau điện thoại liên lạc.
Được rồi, ngươi đi thong thả.
Thẩm Tinh gật đầu. Thấy Trác Đại Đồng ly khai sau, Chu Đạo hơn nửa ngày mới từ trên bóng lưng của hắn thu hồi ánh mắt, chỉ Trác Đại Đồng rời đi phương hướng, hỏi, đây là kia thê tử Trá Thi nam tử? Thẩm Tinh gật đầu, có chút giật mình, không nghĩ đến ngươi một mực tại chú ý Vân Cốc thị đặc thù vụ án này ta nghĩ Triệu Văn Bắc khả năng cũng mới vừa báo lên đi. Chu Đạo gật đầu, cũng không có che giấu, ta kỳ thật một mực tại lưu ý. Thẩm Tinh hai tay một đám, đối với hắn nói, ngươi là muốn nói cho ta, này lần tới là muốn mua ta tượng gỗ sao? Chu Đạo cười ha ha, tốt ta, ngươi đã nói ta tiểu mua một kiện, bất quá là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ.
Chuyện gì?
Thẩm Tinh vốn chính là nói đùa, không có khả năng thật ép mua ép bán. Ban đêm đi một chuyến trị an sảnh pháp y thất, ở nơi đó cho ta nhìn chằm chằm số 3 nhà xác. Chu Đạo nhẹ giọng nói. Thẩm Tinh lập tức kinh ngạc, nơi đó trưng bày không phải là vừa rồi Trác Đại Đồng lao bà Khương Quế Dung thi thể sao?
Ta biết.
Chu Đạo gật đầu, ta tại xử lý một vụ án, cần ngươi đêm nay giữ vững nhà xác, nếu như xuất hiện cái gì dị thường, kịp thời cho ta biết. Thẩm Tinh càng là mê hoặc, hỏi, vì cái gì không gọi Vân Cốc thị đặc điều tổ giúp ngươi? Bọn hắn nên so ta có kinh nghiệm hơn. Chu Đạo khoát tay, đem thanh âm ép tới thấp hơn, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được rồi, cái khác không nên hỏi nhiều. Tóm lại, đêm nay giữ vững số 3 nhà xác, cho dù ai đến cũng đừng để hắn đi vào, ta sẽ để cho pháp y thất nhân viên trực cũng toàn bộ ly khai. Thẩm Tinh nghe lắc đầu, nói ra, xin lỗi, ta chỉ là tổ điều tra cộng tác viên, hơn nữa còn là ấn kiện tình công. Hiện tại ta căn bản không biết ngươi đến cùng muốn để ta làm gì, cho nên khả năng không thể nào tiếp thu được cái này an bài. Chu Đạo nhẹ giọng thở dài, tựa như đang tự hỏi cái gì, ước chừng 2-3 phút sau, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh nói, lần trước ra đầu sự kiện có nhớ không? Ta tại Vân Cốc thị điều tra quá trình bên trong, phát hiện nó thượng tầng mẫu thể. Bất quá kia dị thường rất cường đại, lại phi thường giàu hạn, tại trong lúc này ta còn phát hiện nơi này người có chút vấn đề.
Nơi này người?
Là chỉ ai?
Thẩm Tinh nhíu mày hỏi.
Tổ điều tra. Chu Đạo nói khẽ, ta điều tra ngươi nội tình, ngươi tại tao ngộ dị thường trước đó cùng Vân Cốc thị tổ điều tra người căn bản không biết, mà lại cũng là gần đây mới quyết định gia nhập nên tổ lâm thời phá án, cho nên hiện tại trong này có thể tin tưởng người, ngươi là chi một.
Có vấn đề.
Thẩm Tinh nghe Chu Đạo, cảm thấy rất giật mình. Hắn không biết đối phương chỉ cái này có vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, cũng không biết là phương diện gì vấn đề, nhưng hiển nhiên hiện tại Chu Đạo căn bản không thể nào tin được Vân Cốc thị tổ điều tra, ngược lại lựa chọn tín nhiệm bản thân cái này lâm mời nhân viên. Ban đêm ngươi đi nhà xác bên ngoài phòng trực, đừng nói cho Vân Cốc thị tổ điều tra người, ai cũng đừng nói cho, tiểu thủ tại nơi đó. Chu Đạo vừa nói, một bên lấy ra một chi ngân sắc bút đưa cho Thẩm Tinh, chi này điện tử bút không chỉ có thể phóng thích tính điện tràng, còn có thể nháy mắt sinh ra mãnh liệt điện cao thế lưu, đây là chí mạng công kích. Ta hiện tại đem nó cho ngươi phòng thân, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Thẩm Tinh tiếp nhận bút, thấy chi này bút cùng tổ điều tra cho mình tĩnh điện bút có chút khác nhau, hình thể hơi to lên một chút, lại nắp bút là nhân thức, không cách nào trực tiếp mở ra. Chu Đạo dạy hắn cách sử dụng, nhắc nhở, ngươi sẽ không đụng phải kia thượng tầng mẫu thể, nhưng ngươi nhất định phải biết, cái này dị thường cũng không phải ngươi bình thường thấy qua phổ thông dị thường. Nó không chỉ có đặc tính đơn giản như vậy, mà là có được hắc ám kỹ năng.
Hắc ám kỹ năng?
Thẩm Tinh cẩn thận suy nghĩ, sinh ra một loại càng ngày càng giật mình cảm giác. Nói những này chỉ là nhắc nhở ngươi nhất định phải cảnh giác, đêm nay vô luận như thế nào không nên rời đi nhà xác phòng trực. Chu Đạo tiếp tục căn dặn, phía ngoài hết thảy không cần ngươi quan tâm, chỉ cần giữ vững nơi đó là được.
Vậy ngươi làm gì?
Thẩm Tinh không hiểu hỏi. Chu Đạo sắc mặt vi mãnh liệt, bắt dị thường, nhìn lại có thể hay không bắt lấy mẫu người. Thẩm Tinh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, kia vết mực sự, có hay không hạ lạc. Chu Đạo gật gật đầu, nhắc nhở, ghi nhớ, nếu như trông thấy có vết mực tại ngươi phụ cận, nhất định phải phòng bị, hoặc là dứt khoát trực tiếp chạy trốn. Nếu như cảm giác choáng đầu hoặc là sắp té xỉu, có thể trực tiếp cắn một cái đầu lưỡi. Lời nói đến đây chỗ, hắn cúi đầu trầm ngâm, bất quá, ngươi chỉ cần thủ tại hạ tầng 2, nên nhìn không thấy cái gì. Hai người thương lượng một ít chi tiết, mặc dù Chu Đạo bởi vì tạm thời bảo mật nguyên nhân, không có nói rõ ràng hắn đang hoài nghi ai, đồng thời kia muốn bắt dị thường cụ thể là cái gì, nhưng Thẩm Tinh biết mình nhiệm vụ muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần giữ vững pháp y thất bên kia là được rồi. Cái khác cán tỉnh, chờ đêm nay qua đi lại kỹ càng hỏi một chút. Chỉ là này lần hắn là cùng Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ hợp tác, Chu Đạo đi trước đó trực tiếp chuyển cho hắn một vạn vụ án thù lao, cũng chính là thủ một đêm nhà sát phòng trực, có cái gì dị thường thông chi Chu Đạo, nay tiền coi như tới tay. Chờ Chu Đạo sau khi đi, Thẩm Tinh nhìn xem trong điện thoại di động thu khoản tin nhắn nhắc nhở, lại cảm giác bản thân tiếp xuống tao ngộ có lẽ không có gia hỏa này nói đơn giản như vậy. Chương 127. Cảm ứng chương 127, cảm ứng, 4000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Chu Đạo ly khai tượng gỗ điểm sau, tiến vào bản thân màu đen xe con, đối người điều khiển nói một tiếng, đi thị tư y. Thị tư y trước kia gọi Vân Cốc thị bệnh ngoài da chuyên khoa y viện, về sau cải thành thống nhất danh xưng, chẳng qua hiện nay vẫn như cũng là lấy trị liệu bệnh ngoài da làm chủ. Đi vào thị tư y cổng, xe con dừng lại, kia người điều khiển nói, "Chu ca, muốn chờ người sao?" Chu Đạo lắc đầu, phân phó nói, "Không cần phải để ý đến ta, Lý Tiên, ngươi đi điền ra trông coi, một bước cũng không thể lì khai." Dứt lời mở cửa xe đi xuống, rất nhanh xe nhẹ đường quen đi vào khu nội trú, lên lầu 4, tại một gian cổng tiêu vì phòng cấp cứu phòng bệnh đẩy cửa vào. Phòng cấp cứu phòng bệnh bên ngoài có 2 tấm công giường, bất quá này trong phòng tựa hồ không ai. Chu Đạo trực tiếp xuyên qua gian phòng này, đẩy ra bên trong cửa phòng, một cỗ cổ quái mùi thối lập tức bừng lên. Trong này lại còn có một gian phòng bệnh, lại chỉ sắp đặt một trương giường bệnh,
giường bệnh chu vi dùng một tầng phòng cảm nhiễm trong suốt vải tợ lạt tiệp bao phủ, gia nhân chỉ có thể đứng tại vải tợ lạt tiệp bên ngoài. Giờ phút này có hai tên người nhà đang ngồi ở một bên, nhìn thấy Chu đạo sau khi đi vào, này hai người lập tức đứng lên, trong mắt lấp lóe hy vọng. Nằm trên giường bệnh một nữ nhân, tóc đã chóc ra, lại toàn thân nát giữa, làn da cơ hồ không nhìn thấy một chỗ hoàn hảo. Nàng trong mũi cắm dưỡng khí quản, cả người nhìn qua rất suy yếu. Chu đạo đã mang tới một đôi lam sắc mỏng bì cao su găng tay, đưa tay đi vào, nắm chặt nữ nhân này tay trái. Cái này tay trái là nàng toàn thân cao thấp, duy nhất một khối làn da còn không có nát giữa địa phương. Tại bản thân tay bị nắm chặt sau, nữ nhân vi vi mở hai mắt ra, chỉ là nhìn chằm chằm Chu đạo, ánh mắt vi vi chớp động, nhưng căn bản nói không nên lời bất kỳ lời nói. "Hảo hảo nghỉ ngơi, có lẽ qua đêm nay, hết thảy đều sẽ khá hơn." Chu đạo nhẹ giọng an ủi. Nữ nhân này là hắn đang điều tra ra đầu vụ án quá trình bên trong, trong lúc vô tình phát hiện Vân Cốc thị ví dụ đầu tiên mắc bệnh ngoài da mà toàn thân nát giữa người bị hại, trải qua Chu đạo nghiêm mật kiểm tra, hắn giám sát tín nữ nhân toàn thân bị kia hư hư thực thực chỉnh trương nữ nhân da người dị thường cho bao khỏa ăn mặc qua. Mặc dù bây giờ nữ nhân kia da người đã chẳng biết đi đâu, nhưng Chu đạo nhưng từ trong miệng của nàng lý giải một cái khác sự thật, tại nàng phát bệnh nằm viện về sau mấy ngày, bởi vì một mực dùng thuốc không có hiệu quả, về sau có một tên đến tự trị an sảnh trị an quan tìm tới nàng tìm hiểu tình hình. Mà cái này người, trải qua Chu đạo nhiều mặt nghe ngóng, xác định chính là Trịnh Thụy Quân. Ngay lúc đó Trịnh Thụy Quân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng tại nằm viện, bởi vì khi đó hắn không cẩn thận tiêm vào quá lượng thuốc mê. Bất quá Trịnh Thụy Quân ở y viện cũng không phải là trong này, mà là tại cách xa nhau thị tứ ý chí ít 30 km thành thị mặt khác. Chính tại khôi phục hắn, không có lý do sẽ xuất hiện tại bệnh viện này, lại có thể chính xác tìm tới này hư hư thực thực bị ra đầu thượng tầng mẫu thể ăn mòn qua người bị hại. Cho nên Chu đạo đối Trịnh Thụy Quân lưu lại một cái tâm nhãn, hiện tại hắn còn phát hiện Trịnh Thụy Quân tựa hồ hấp thu dị khí. Dị khí, đây là một loại đối dị thường khí tức năng lực trường khống, đối với tổ điều tra người mà nói, này loại năng lực trường khống xem như một loại lạc lối, thông qua cùng dị thường đại lượng tiếp xúc, đem loại khí tức này cùng thân thể chậm rãi dung hợp chuyển biến, cho đến có thể chút ít điều khiển dị khí. Bất quá nên làm pháp rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà lại cho dù Trịnh Thụy Quân nắm trong tay loại phương pháp này, một mình hắn cũng vô pháp làm được, này phía sau có lẽ còn không chỉ một mình hắn. Đối với Hạc Sơn đại thị loại địa phương này đặc thù vụ án tổ điều tra đội viên, thể chất của bọn hắn xem như trong trăm có một, tinh thần lực không những cường đại không nói, phần lớn người đều có thể cùng tĩnh điện sinh ra dung hợp, đạt tới thân thể rất nhỏ cải biến. Mà Chu đạo chính hắn, chính là một cái trong số đó, bọn hắn đối với ngoài thân vũ khí nhu cầu, đã không còn giống phổ thông tổ điều tra thành viên mãnh liệt như vậy. Cùng tĩnh điện tràng dung hợp, cùng hấp thu dị khí, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, một cái là phù hợp thân thể quy luật phát triển, một cái thì là thông quang lịch sinh trưởng phá vỡ cái quy luật này. Đồng dạng tại Vân Cốc thị, điền gia nhà trong. Vừa rồi Chu đạo người điều khiển Lý Tiên, giờ phút này đứng tại nằm ở trên giường lao đầu bên cạnh. Lão nhân này toàn thân lại đỏ lại ngứa, thân thể của hắn vi vi run rẩy, muốn đưa tay dùng sức cào da của mình, nhưng hai tay đã bị gia nhân dựa theo Lý Tiên yêu cầu một mực trói lại. Điền lao đầu cảm giác phi thường khó chịu, phản phất hô hấp không đến, thân thể lại tê lại ngứa, đã hoàn toàn không thuộc về mình nữa. Theo người nhà của hắn tự thuật, nói là hôm qua sáng sớm rời giường, đột nhiên trông thấy một cái tóc hai bù xù nữ nhân từ điền lao đầu phòng ngủ trong đi ra, lúc ấy người trong nhà gọi này nữ tử, nhưng này nữ tử cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi. Lại trở lại điền lao đầu phòng ngủ xem xét, phát hiện hắn còn tại đi ngủ, bất quá thân thể đặc biệt là bộ mặt da thịt đã có một chút phát đỏ, phản phất uống rượu say. Thằng đến điền lao đầu đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu nhịn không được cào làn da, này mới phát hiện không thích hợp. Chỉ bất quá trước mắt điền lao đầu triệu chứng cùng kia trong bệnh viện nữ tử so sánh, đã được cho rất khẽ, mà nữ tử kia thì rõ ràng có loại thoi thóp cảm giác. Chu đạo từ tượng gỗ điếm ly khai không lâu, Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, dứt khoát đem tượng gỗ điếm trước đả giường, từ trong tiệm lấy đi một khối bách mộc trở về nhà. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời chiếu ở trên người, có một loại ấm áp cảm giác. Bất quá Thẩm Tinh nhưng không có loại cảm giác này, hắn tại phòng đoán tối hôm nay nhiệm vụ, hồi ức kia âm lãnh nhà xác, kia lạnh như băng chứa khương quế dung kim loại thi hộp. Nghĩ đến đây một màn, đặc biệt là còn có kia thần bí chỉ có một miếng da lại tóc nồng đậm nữ tử, liền phảng phất đã không cảm giác được thời khắc này ánh nắng, ngược lại trong lòng nổi lên một cô âm hàn. Về đến nhà đóng cửa lại, Thẩm Tinh cẩn thận suy nghĩ một chút Chu đạo trong miệng đối kia chỉnh tấm da nữ tử miêu tả. Từ Chu đạo trong lời nói có thể biết được, hắn phát hiện ra đầu thượng tầng mẫu thể cũng chính là cái này nữ tử chỉnh tấm da. Mà lại Chu đạo còn đang hoài nghi Vân Cốc thị đặc điều tổ thành viên có vấn đề. Nghĩ nghĩ, lập tức cảm giác thật phức tạp, sớm biết lúc trước thật nên thận trọng lựa chọn phải chăng gia nhập đặc điều tổ tiến hành lâm thời phá án. Bất quá còn tốt, bản thân gia nhập thời gian cũng không dài, lại vốn liếng trong sạch, người ở phía trên làm sao cũng hoài nghi không đến trên đầu mình. Trước mắt mình còn có chuyên môn đòn sát thủ, những này cũng đều là Thẩm Tinh át chủ bài, không quản là đối mặt có vấn đề điều tra viên, vẫn là vậy sẽ sử dụng cái gì hắc ám kỹ năng dị thường, nên đều có thể hữu hiệu ứng đối, mà không phải hoàn toàn ở vào bị động. Hiện tại Thẩm Tinh đoán, kia chỉnh tâm gia nữ nhân nếu có hắc ám kỹ năng, đại khái suất chính là vết mực, cái này cũng hẳn là trong đó một đoàn vết mực vì cái gì còn lưu tại kia bị trói trên giường nam tử Trương Thụ trong phòng ngủ nguyên nhân. Chỉ là Trương Thụ vì sao lại bị trói lên, đây cũng là lại một cái điểm đáng ngờ, chẳng lẽ lại chính là Chu đạo trong miệng có vấn đề điều tra viên chỗ làm. Suy nghĩ lung tung một lát, không có cái gì đầu mối, Thẩm Tinh thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở trước mắt bách mục lên. Trước mắt hắn chế tác tượng gỗ tốc độ tay thật nhanh, mặc dù chưa từng thấy tận mắt kia chỉnh tấm da nữ tử, nhưng trải qua Chu đạo miêu tả sau, bằng vào điêu khắc kinh nghiệm, hắn y nguyên có thể phỏng đoán ra nữ tử này đại khái thân thể hình dáng. Chủ yếu nhất là, Này nữ tử nội bộ trống rỗng, chỉ có phía ngoài một lớp da, lại nàng ngũ quan đồng dạng là trống không, này loại hình dạng rất tốt nắm giữ, mà lại có chút cùng loại với mặt nạ tượng gỗ. Đối với đã làm qua mặt nạ tượng gỗ Thẩm Tinh đến nói, chế tác nên bộ phận trở nên không có quá lớn độ khó, mà toàn bộ tượng gỗ lớn nhất độ khó lại là Thẩm Tinh lo lắng sẽ làm ra một loại tương tự mà thần không giống chỉnh tâm ra. Hiện tại trước không quản lấy loại phương thức này làm ra tượng gỗ có thể hay không chính phái thượng công dụng, nhưng ít ra nếu quả thật có thể đối mặt kia chỉnh tấm da nữ từ lúc, sẽ có tỷ lệ nhất định đem thu nhập. Tối thiểu ban đầu huyết đồng tượng gỗ cũng không phải là ở vào hoàn thành phẩm trạng thái, cuối cùng còn không phải đem kia huyết đồng dị thường cho cưỡng chế hút vào đi vào. Thẩm Tinh duy trì chuyên chú lực, rất mau đem bách mộc tô lại ra hình dáng, lợi dụng tuyến cơ chế tạo nữ tử ngoại hình hình dáng, chạy bằng điện mài cơ thúc đẩy, phối hợp bình miệng đao, vòng tròn đao. Tại hắn cao siêu kỹ nghệ cùng siêu cường chuyên chú lực hạ, sau 4 tiếng, một cái quỷ dị nữ tử tượng gỗ hiện ra ở trước mắt. Này trên người nữ tử chỉ choàng thật mỏng một bộ y phục, toàn thân nhìn có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng đây chính là kia nguyên một tấm da hàm nghĩa, trong thân thể trống rỗng, bờ môi khẽ nhếch, không nhìn thấy răng, trong hốc mắt cũng không có đồng tử, mà là trống rỗng. Hoàn thành cái này tác phẩm nhất hao thời hao lực, nhưng thật ra là đào rỗng tượng gỗ bên trong bộ phận, nên quá trình bên trong không thể gây tổn thương cho da ngoài hình, lại còn muốn bảo đảm mỗi một cái trống rỗng vị trí đều có thể trèo chống thân thể này, cũng bảo trì vỏ ngoài hoàn chỉnh trôi chảy tính. Nữ nhân này tóc rất nhiều, như là Chu đạo nói, mà lại rối tung vô tự, rối bời, thân thể có chút hơi mập, hoặc là nói là tầng kia bị nhìn quá mức bành trướng. Thẩm Tinh cầm lấy cái này tác phẩm, cẩn thận chu đáo một lát, cùng Chu đạo miêu tả cẩn thận vừa so sánh, cảm giác tại bản thân cũng không có tận mắt nhìn thấy tình huống dưới, có thể làm thành cái dạng này đã rất tốt. Nếu như cái này tượng gỗ không giống nữ tử kia, chỉ có thể nói rõ là Chu đạo miêu tả có sai, cũng không phải là tự mình làm được không đúng. Mà lại cho dù có không giống địa phương, nhưng có thể bảo chứng tượng gỗ cùng nguyên chủ đại khái nhất trí, tựa như kia chưa hoàn thành huyết đồng tượng gỗ đồng dạng, có lẽ cũng có thể phát huy ra hấp thu dị thường uy lực. Đem rơi xuống rác rưởi mảnh gỗ vụn dọn dẹp sạch sẽ, Thẩm Tinh lấy xuống găng tay, dùng nước rửa tay tẩy tay, sau đó đi phòng bếp vì chờ một lúc tan học về nhà Phỉ Phỉ làm xuống chủ công tác chuẩn bị. Tại hắn tiến vào phòng bếp không lâu, Phỉ Phỉ đeo bọc sách mở cửa vào nhà, đối Thẩm Tinh lên tiếng chào hỏi sau, một người đi phòng ngủ làm lên tác nghiệp. Hẳn là hôm nay tác nghiệp ít nguyên nhân, Phỉ Phỉ rất nhanh giải quyết, kiểm tra một lần sau, đem ngày mai muốn dẫn tới trường học sách vợ toàn bộ để vào túi sách, đem chiếu nặng túi sách nhắc tới trên ghế salon cất kỹ. Lúc này phòng bếp truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, Thẩm Tinh chính tại rửa rau. Hôm nay hai người chuẩn bị ăn thịt bánh trôi nồi lẩu, trong tủ lạnh lấy ra thịt không sai biệt lắm sắp giải đông lạnh. Chờ một lúc Thẩm Tinh phụ trách chặt thịt nhân bánh, Phỉ Phỉ điều tốt phối liệu sau liền có thể vào nồi mở nấu. Nàng đi trước phòng vệ sinh tẩy cái tay, lau sạch sẽ sau, đang muốn tiến phòng bếp, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tinh phòng ngủ. Giờ phút này cái kia vừa mới chế tác tốt nữ tử tượng gỗ như cũ bày ra tại công tác đài phía trước, một chút liền có thể trông thấy. Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, xoay người đi vào phòng ngủ, mắt không chớp nhìn chằm chằm này nữ tử tượng gỗ. Giờ phút này nữ tử là đưa lưng về phía Phỉ Phỉ phương hướng. Nhìn qua thân thể có chút cồng kềnh, tăng thêm kia đầu rậm rạp tóc dài, mặc dù không hấn sát, nhưng nhìn qua toàn bộ hình thể y nguyên có vẻ hơi quái dị. Phỉ Phỉ tựa hồ là bị này tượng gỗ quái dị bộ dáng hấp dẫn, nàng chậm rãi tới gần công tác đài, ánh mắt thủy trung định ở trước mắt tượng gỗ bên trên, không có nhìn một chút những vật khác. Rất nhanh đứng ở công tác đài trước, vươn tay, bắt lấy này nữ tử tượng gỗ, vào tay một mảnh lạnh bớt. Chậm rãi, đem này nữ tử tượng gỗ quay lại, chính diện mặt quay về phía mình. Một giây sau, Phỉ Phỉ đột nhiên a một tiếng, buông ra tượng gỗ, lui lại một bước. Liên gặp này nữ tử tượng gỗ chính diện phần bụng vị trí, vậy mà là hiện lên bất quy tắc hình dạng khép mở trạng thái, mở ra vùng ven bộ phận uốn lượn chập trùng, cổ bụng bên trong không có vật gì, như là một trương miệng rộng mở ra, mặt ngó về phía chính mình. Đông. Thẩm Tinh lúc này vừa bật đóng lại vòi nước, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ truyền đến, hắn lau sạch sẽ tay kinh ngạc đi ra ngoài. Vừa mới đi ra phòng bếp, liền gặp Phỉ Phỉ đổ vào phòng ngủ mình nơi cửa. Phỉ Phỉ. Thẩm Tinh giật nảy mình, nhanh chóng chạy tới, đem hôn mê Phỉ Phỉ bế lên. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp công tác đại thượng kia đã chính diện đối mặt hướng mình nữ tử tượng gỗ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đem Phỉ Phỉ ôm đến phòng khách trên ghế salon, vừa mới phóng hạ, Phỉ Phỉ một tiếng hừ nhẹ, chợt ung dung tỉnh lại. Ngươi vừa mới bị trượt chân sao? Có hay không đụng vào đầu? Thẩm Tinh tranh thủ thời gian hỏi thăm. Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên choáng đầu, trông thấy kia cái tựa gỗ sau. Thẩm Tinh mặt lộ kinh ngạc. Cùng thời khắc đó, thị từ y khu nội trú lầu 4 phòng cấp cứu phòng trong, nằm ở trên giường toàn thân nát giữa nữ tử, đột nhiên một cái run rẩy, toàn bộ thân hình cao cao nhô lên, một đôi đồng tử mở thật lớn. Lúc này Chu đạo đã sớm ly khai, chỉ có nàng hai tên người nhà chờ đợi ở bên, thấy thế hai người đều dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian đè xuống kêu gọi y sinh nút bấm. Tại trong lúc này, trong đó một tên sát lại hơi gần người nhà, đột nhiên phát hiện nữ tử cổ vị trí, này phiến làn da vi vi nâng lên, phản phất bên trong có một cái trứng gà, một giây sau này nâng lên hình trứng gà nhanh chóng biến mất. Bành! Nữ tử cao cao nhô lên thân thể, đột nhiên rơi xuống, cả người co quắp tại trên giường, không nhúc đích. Vẫn như cũng là cùng một thời gian. Chu đạo người điều khiển Lý Tiên buổi sáng đi thăm viếng kia họ Điền nhà trong, Điền lao đầu đột nhiên một trận tiêu thảm, hai chân đá lung tung, bị trói chặt hai tay cũng điên cuồng bặm mẹo. Bụp một tiếng, kia lớn bằng ngón cái dây thường vậy mà đứt gãy, này Điền lao đầu hai tay giải phóng ra ngoài, lập tức hướng trên mặt, trên thân lung tung cào, hung hăng bắt, phản phất bắt không phải là của mình làn ra. Ba, lao đầu tử. Điền lao đầu người nhà nghe thấy được văn động, xông vào phòng ngủ, liền gặp được gần như phát cuồng Điền lao đầu, giờ phút này trên mặt hắn bì đều đã bị cào nát chảy máu, còn tại dùng lực nắm lấy. Điền lão đầu nhi tử xung lại, đè lại hắn thân thể, Điền lão đầu bạn già thì là liều mạng nắm lấy hắn tay, muốn đem hắn lần nữa trói lại. Tiểu nghe Điền lão đầu một bên giãy giụa, một bên hô, ngứa, thật ngứa. Trong quá trình này, Điền lão đầu nhi tử bỗng nhiên trông thấy phụ thân hầu kết vị trí, như là giống như thổi khí cầu đống nhiên cao cao nâng lên lớn cơ trứng gà hình dạng, kéo dài ước chừng 5-6 giây sau, này rỗi ra trứng gà này mới chậm rãi bình phục biến mất. Chương 128. Chờ đợi nhị hóa xuất hiện. Chương 128. Chờ đợi nhị hóa xuất hiện, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Để Phỉ Phỉ ở trên ghế salon nhiều nằm một hồi, Thẩm Tinh gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không còn là đỏ bừng bộ dáng, mà là hơi tái nhợt, thế là đi rót một chén ôn nước trẻ, để Phỉ Phỉ miệng nhỏ uống xong. Phỉ Phỉ sắc mặt chậm chậm bắt đầu trở nên chuyển biến tốt đẹp, một vệt thường ngày đỏ ửng dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh lần nữa trở nên đỏ rực rực. Thẩm thúc thúc, nước khá nóng, không uống. Nàng lẽ lưỡi, từ trên ghế salon bỏ làm. Cảm giác khá hơn không? Thẩm Tinh hỏi. Tốt hơn nhiều. Phỉ Phỉ gật đầu, vừa rồi cái chủng loại kia suy yếu không có. Không có tiêu tốt. Thẩm Tinh nói, ngươi trông thấy kia tượng gỗ sau, có phải là cảm giác được cái gì? Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vừa mới bắt đầu chỉ là rất yếu kỳ, nhưng đột nhiên tiểu cảm giác thân thể lạnh bớt, mặc danh kỳ diệu, rất sợ hãi, sợ hãi đến cực hạn cái chủng loại kia. Là trông thấy kia tượng gỗ ổ bụng là mở ra, cho nên sợ hãi. Thẩm Tinh không hiểu. Không phải. Phỉ Phỉ nói, đây chẳng qua là để ta cảm thấy giật mình, nhưng cũng không sợ hãi, ta vừa rồi cảm giác là từ đáy lòng đột nhiên tiểu xuất hiện, không có lý do, chính là bỗng nhiên rất sợ hãi. Thẩm Tinh khẽ gật đầu, bất quá nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối. Nay tượng gỗ trước mắt cũng không có hấp thu bất kỳ đặc tính, cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác dị thường, cho nên theo lý thuyết hẳn là sẽ không tồn tại có thể phát huy đặc tính tác dụng tình huống. Nếu như muốn nói có cái gì, cái kia chỉ có thể là Phỉ Phỉ bên này nguyên nhân. Chẳng lẽ nàng thể chất đặc thù quá mức cường đại, vậy mà có thể dưới loại tình huống này tiểu cảm nhận được kia tượng gỗ nữ tử đại biểu cái gì? Bây giờ nghĩ không muốn ăn đông tây. Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ nhanh chóng gật đầu, nghĩ, bụng thật đói. Tốt, ngươi ngồi ở đây đừng núp đích, ta đem lò vi ba lấy tới, chúng ta bên nấu vừa ăn. Thẩm Tinh đứng dậy đi lấy lò vi ba, sau đó đem rửa sạch rau quả lấy ra, lại đi đem thịt cắt. Lúc đầu chuẩn bị làm thịt bánh trôi, nhưng chặt thịt muốn phí chút thời gian, hiện tại Phỉ Phỉ hiển nhiên đã đợi không kịp. Thẩm Tinh trực tiếp cắt thành thịt, làm hai chén nhỏ chấm nước, cho Phỉ Phỉ một chén nhỏ, bản thân một chén nhỏ. Không quản này nha đầu có hay không bị giác, ăn cơm nghi thức cảm vẫn là phải có. Nồi lẩu nấu sau khi đứng lên, để vào đậu hũ, thịt, rau quả chờ một chút, một lớn một nhỏ hai người rất mau ăn. Phỉ Phỉ tựa hồ phi thường nói, một trận này ăn thật nhiều, mắt thường có thể thấy kia bụng nhỏ đã có chút tròn trịa thời điểm, này mới hài lòng để đũa xuống. Tốt no bụng a. Thẩm Tinh mỉm cười đứng dậy thu bát đũa, thấy Phỉ Phỉ bộ dáng, tựa hồ thân thể không có cái gì trở ngại, có lẽ thật sự là nàng đặc thù cảm ứng thể chất khiến cho tại nhìn thấy cái kia không có đặc tính tượng gỗ lúc bị ảnh hưởng đến. Bất quá, hiện tại nàng cái dạng này, Thẩm Tinh có chút do dự chờ một lúc lúc buổi tối, muốn hay không lại đi số 3 nhà xác, đem Phỉ Phỉ một thân một mình để ở nhà. Dựa chén thời điểm, hắn một mực tại suy nghĩ, buổi sáng nhìn Chu đạo bộ dáng, rõ ràng hôm nay hắn tại chuẩn bị trọng yếu hành động, mà trong đó một cái khâu chính là muốn bản thân trông coi nhà xác, tùy thời hướng hắn báo cáo nơi đó tình huống. Nếu như mình lâm thời không đi, ảnh hưởng tới hắn kế hoạch không nói, còn có thể dẫn xuất phiền toái càng lớn cũng không nhất định. Nhưng nếu là vứt xuống Phỉ Phỉ một người trong nhà, tiểu nha đầu này vừa mới té xỉu, không biết có thể hay không lại choáng lần thứ hai. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh lắc đầu, nàng hẳn là sẽ không lại té xỉu, mới vừa rồi là tại nhìn thấy nữ tử pho tượng sau mới có phản ứng, mà bản thân nguyên bản bỏ ra đến chưa thời gian đem này đồng tây điều khắc ra, tiểu có ban đêm mang theo tượng gỗ đi nhà xác ý nghĩ. Chỉ cần mình mang đi tượng gỗ, Phỉ Phỉ nhìn không thấy, cũng liền không tồn tại sẽ còn ngất đi khả năng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bản thân bình thường ở buổi tối phá án lúc, một chính mình khác cũng sẽ chạy đến. Có một người tại Phỉ Phỉ bên cạnh chờ đợi, dù sao cũng so lưu lại Phỉ Phỉ đơn độc trong nhà mạnh hơn. Vừa mới rửa xong bát đĩa, Chu đạo lần nữa gọi điện thoại tới, nói cho Thẩm Tinh 8 giờ tối đúng giờ đến pháp y thất âm lầu 2. Hắn sẽ lợi dụng quyền hạn của mình đem cái chỗ kia nhân viên trừ sớm dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm chỉ có Thẩm Tinh một người lưu thủ. Đương nhiên trong đại lâu y nguyên sẽ có tuần tra cảnh vệ, mà lại cửa chính là 24 giờ song cương vị trực ban, chỉ là trừ Thẩm Tinh bên ngoài, những người khác bị cấm chỉ tới gần pháp y thất. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh biết mình ban đêm nhất định phải tới, nếu không thật có khả năng hư mất này Hạ Sơn đại thị đặc biệt điều viên tất cả kế hoạch. Lúc này Phỉ Phỉ ghé vào trên ghế salon, chính đem kia 1024 khối ghép hình mở ra, nhìn thấy đồ chơi công ty cung cấp ghép hình cuối cùng bộ dáng đồ án. Thẩm Tinh ngồi tại nàng bên cạnh, nói khẽ, "Phỉ Phỉ, hiện tại thân thể còn có hay không cảm giác khác thường?" "Không có." Phỉ Phỉ lắc đầu. "Ách, ban đêm thúc thúc lại muốn đi ra ngoài một chút, mà lại có thể muốn hừng đông mới có thể trở về." "Ân." Phỉ Phỉ tựa hồ không có cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, "Vậy ngươi ra ngoài trước đó có thể đưa ngươi cửa phòng ngủ đóng lại sao? Ta không thích trông thấy kia tượng gỗ nữ nhân." Thẩm Tinh lắc đầu, "Không cần đóng cửa, ta sẽ dẫn đi kia cái tượng gỗ, ngươi sẽ không lại trông thấy nàng." Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, "Mỗi một lần ngươi ban đêm ra ngoài, ta đều sẽ có loại tâm thần không yên cảm giác, rất kỳ quái." "Ân, ngươi phải cẩn thận một điểm." Thẩm Tinh đưa tay vuốt ve đầu của nàng, "Ghi nhớ ban đêm ngủ thời điểm, cũng muốn mang theo ngươi điện thoại đồng hồ." "Vì cái gì?" Phỉ Phỉ buồn bực. "Này dạng vạn nhất ta gọi điện thoại liên hệ ngươi lúc, cổ tay sẽ chấn động, này dạng mới có thể bảo đảm ngươi tỉnh lại." Thẩm Tinh trả lời. "Nhị thúc thúc không phải một hồi sẽ đến không?" Phỉ Phỉ hỏi. Ân, hắn hẳn là sẽ tới. Từ trong phòng ngủ lấy ra lần trước Lý Mai Tịnh phát cho hắn chuyên dụng màu đen ba lô, mặc dù nghĩ đến khả năng không dùng đến, nhưng Thẩm Tinh vẫn đem thường dùng công cụ để vào trong bọc, lại đem kia tượng gỗ nữ nhân nhét đi vào. Toàn bộ ba lô nhét phình lên, cong lên đến đều có chút cấn lưng. Sau đó Thẩm Tinh lại đem kia hấp thu hắc ám cầu thang đặc tính cầu thang tượng gỗ lấy tới, đặt ở Phỉ Phỉ trong phòng ngủ. Dùng một cái dùng một lần chén giấy, trang một chút thức uống đi vào, đem chén giấy đặt ở cầu thang tượng gỗ bên cạnh. Đối Phỉ Phỉ nói, nước trong ly không nên động, bao quát cái này cầu thang tượng gỗ, ngươi cũng không cần động. Yêu để nó để ở chỗ này, được không? Phỉ Phỉ gật đầu, ừ, cái này tượng gỗ tiểu nhìn rất đẹp, nhưng ta không thích nữ nhân kia. Dứt lời, nàng một mặt chán ghét chỉ Thẩm Tinh quăng ba lô. Thẩm Tinh mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt Phỉ Phỉ tóc, hiện tại ta trước đi xuống lầu, mặc dù trời còn chưa có tối, nhưng ta muốn tại tiểu khu bên ngoài đợi đến ngươi nhị thúc thúc tới sau, mới có thể ly khai. Hắn đến ta tiểu gọi điện thoại cho ngươi. Phỉ Phỉ nhu thuận gật đầu. Đem cửa sổ kiểm tra một lần, Thẩm Tinh đóng kỹ phòng khách môn đeo túi đeo lưng đi xuống lầu dưới. Không bao lâu, hắn đi vào tiểu khu đối diện một nhà tiệm nước giải khát, điểm một chén nước quả trà, ngồi đang đến gần cửa tiệm một cái bàn trước, một bên miệng nhỏ mút lấy đồ uống lạnh, một bên nhìn chằm chằm tiểu khu môn khẩu. Ước chừng 20 phút sau, hắn như cũng không có nhìn thấy tiểu khu môn khẩu có nhị hóa bóng dáng. Đang suy nghĩ này nhị hóa có phải là đêm nay sẽ không xuất hiện, điện thoại vang lên, xem xét là Phỉ Phỉ đánh tới. "Uy, Thẩm thúc thúc, hắn tới, ngươi yên tâm đi thôi." Phỉ Phỉ thanh âm truyền ra. "Hắn hiện tại bộ dáng gì?" Thẩm Tinh có chút không yên lòng hỏi. Không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà không có trải qua tiểu khu đại môn, có thể là trực tiếp tại trong cư xá tiểu xuất hiện, mà lại đã đi trong nhà. Mặc quần áo cùng ngươi vừa rồi đồng dạng, cũng có một cái ba lô màu đen. Phỉ Phỉ miêu tả. "Đang làm gì?" Thẩm Tinh lại hỏi. "Ngồi trên ghế salon chơi vừa rồi ta xáo trộn ghép hình." Hắn nhìn xem ghép hình kia hàm hàm bộ dáng, tốt khôi hài. Phỉ Phỉ che miệng, tựa hồ đang cười trộn. Bất quá rất nhanh nàng tiểu có chút kỳ quái nói ra, nhưng là nhị thúc thúc ba lô ta làm sao cũng mở không ra, bên trong tốt giống trang rất nhiều thứ, cùng ngươi trang một dạng nhiều. Thẩm Tinh ám đạo ngươi có thể mở ra mới kỳ quái, lắc đầu, đừng đụng ngươi nhị thúc thúc bất kỳ vật gì, cái gì cũng không cần đụng, nhớ kỹ. Tốt a. Phỉ Phỉ cúp điện thoại. Thẩm Tinh này mới thoáng có chút yên lòng đứng người lên, đi ra tiệm nước giải khát, trên đường gọi một chiếc xe taxi, hướng chị An Sảnh chạy tới. Hắn dự đoán lấy thời gian, sớm 20 phút liền đến chị An Sảnh cổng, sau khi xuống xe, kia thủ vệ cảnh vệ như cũ cho hắn lâm thời phá án chứng làm đăng ký. Sắp trời dần tối, không bao lâu, đi vào chị An Sảnh đại môn Thẩm Tinh, đối kia trong bóng tối mông lung pháp y thất kiến trúc vật đi đến. Chương 129. Chóc ra chi khách không mời mà đến chương 129, chóc ra chi khách không mời mà đến, 4600 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Đi vào pháp y thất đại lâu cổng, trong này quả nhiên có hai tên trực ban cảnh vệ tại cửa ra vào đi tới đi lui, bất quá buổi sáng tên kia cảnh vệ đã không ở nơi này. Thẩm Tinh đi tới sau, bởi vì hắn còn đeo một cái ba lô, bộ dạng có chút khả nghi, trong đó một tên bảo an lập tức đi tới. "Hiện tại đã tan việc, xin hỏi ngươi tìm ai?" Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, đem bản thân phá án chứng đưa tới, "Ta là phụ mệnh tới." Kia cảnh vệ tiếp nhận hắn phá án chứng, nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, "Thẩm Tinh, nguyên lai chính là ngươi. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, từ giờ trở đi trong này chỉ có thể ngươi một người ra vào." Dứt lời, một tên khác cảnh vệ cầm qua một cái bộ đàm, đưa tới Thẩm Tinh trong tay, "Tên đã điều tốt, có cái gì tình huống có thể trực tiếp thông tri chúng ta. Bất quá trừ phi đạt được ngươi thông tri, nếu không chúng ta không thể tiến vào B2. Thẩm Tinh buồn bực nói, trong này chỉ có hai người các ngươi. Kia cảnh vệ lắc đầu, cộng là hai người chúng ta, toàn bộ giám chứng khoa đại trong lâu trước mắt tăng thêm hai chúng ta tổng cộng có 20 danh cảnh vệ đang đi tuần, đêm nay chúng ta tăng cường lực lượng cảnh bị. Thẩm Tinh giật mình gật đầu. Cầm bộ đàm đi vào cao ốc cửa lớn, mặc dù phía ngoài đèn đường tương đối ảm đạm, bất quá trong lâu ánh đèn lại mở rất đủ, tựa hồ là cố ý đem tất cả có thể mở ra đèn đều mở ra. Đầu bậc thang phương còn có thể nghe thấy có người nói chuyện, hẳn là lầu 2 tuần tra cảnh vệ. Thẩm Tinh trực tiếp đè xuống thang máy khóa, ngồi thang máy đi tới âm lầu 2. Một ra cửa thang máy, một cỗ không nói ra được lạnh ý lập tức xuất hiện, lan khắp toàn thân. Hắn da thịt lập tức hiện lên một mảnh nổi da gà, liền lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi này đèn chân không quản phát ra quang, vẫn như cũng là kia bạn nằm không đổi trắng bệnh, cho dù tia sáng trở nên so dĩ vãng càng sung túc, cũng chỉ sẽ cảm giác được càng thêm trắng bệnh. Thẩm Tinh lắc đầu, hướng hành lang một bên pháp y phòng trực đi đến. Lúc đầu hôm nay trong này có hai người trực ban, bao quát kia cơ bản không trở về nhà. Coi nhà xác là thành cái nhà thứ hai Vương Cảnh Trung pháp y lý không trải qua cấp ra lệnh, mọi người nhất định phải trở về, một tên cũng không để lại. Vương pháp y lưu luyến không rời rời đi nhà xác, lúc gần đi còn lưu luyến liếc qua bản thân thường xuyên thúc đẩy mấy cái kia trần thi tủ. Phòng trực đèn đồng dạng toàn bộ mở ra, liền trên tường tiểu đèn tường đều là sáng. Dựa vào tường một mặt video theo dõi đồng dạng toàn bộ thúc đẩy, giờ phút này vận chuyển bình thường, phát ra chính là ba cái nhà xác cùng hành lang hai đầu thời gian thực hình tượng. Trừ nhà xác trong một vùng tăm tối, bắt đầu dùng chính là nhìn ban đêm quay chụp mô thức bên ngoài. Đầu kia hành lang dài rằng giặc bởi vì ánh đèn sung túc nguyên nhân, cho nên nhìn qua càng thêm rõ ràng. Thẩm Tinh đem ba lô gỡ xuống, mở ra bên trong bao khóa tốt nữ tử tượng gỗ, đem tượng gỗ lấy ra, đặt ở video theo dõi bên cạnh. Sau đó lấy ra chu đạo cho mình kia ngân sắc bút máy, cầm ở trong tay thưởng thức. Trong quá trình này, Thẩm Tinh chú ý tới video theo dõi một bên khác còn trưng bày mấy bình nước khoáng cùng hai hộp trang mì ăn liền. Không thể không nói, chu đạo nghĩ đến thật đúng là chu đạo, sợ bản thân chịu một đêm sau, lúc rạng sáng sẽ bị đói. Thẩm Tinh đang theo dõi video phía trước ngồi ước chừng sau một tiếng, đứng dậy cầm một chi đã nạp điện kỹ cường quang đèn tin, hướng phòng trực đi ra ngoài, đi vào hành lang đứng vững. Nay loại cường quang đèn tin, hết thảy có 3 chi, đều là đã nạp điện kỹ. Hắn cầm đèn tin cũng không có mở ra, một tay cầm ngân sắc bút máy, hướng hành lang thượng nhà xác kia một mặt chậm rãi đi đến. Trong hành lang im ắng địa, trừ của mình tiếng bước chân, nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Nói thật, nếu không phải mình tao ngộ nhiều lần dị thường, lại tự thân lực lượng cùng phòng ngự từng chiếm được cường hóa, Thẩm Tinh cũng không dám bảo chứng bản thân có dám hay không ở chỗ này một đêm. Chỉ ít hắn hiện tại tâm lý vẫn như cũ ẩn ẩn có chút chột dạ, chủ yếu là tại này lặng im hạ hoàn cảnh, trong lúc vô hình khiến cho tâm lý bị phủ lên một tầng sợ hãi. Trải qua số một nhà sát lúc, Thẩm Tinh dừng lại, nhìn kỹ một chút này cánh cửa, là quan bế. Không chỉ như vậy, từ trong khe cửa có một cỗ càng thêm băng lãnh khí tức lộ ra đến, khiến cho hắn biết, này nhà sát trong hơi lạnh mở càng lớn càng đầy. Hắn tiếp tục hướng số 2 nhà sát đi đến, trải qua cùng lúc, đồng dạng có thể cảm nhận được trong môn băng lãnh khí tức hướng mặt ngoài mãnh rót, tựa hồ có đầu gió vừa vặn đối cổng vị trí. Nhìn nơi này môn, đồng dạng là khóa kín. Lập tức Thẩm Tinh hướng số 3 nhà sát cổng đi đến. Đi vào số 3 nhà sát trong này đứng vững, đây là hắn buổi tối hôm nay trọng điểm chú ý địa phương, cho nên nhìn càng thêm là cẩn thận. Khóa cửa hoàn hảo, lại bởi vì số 3 nhà sát môn là nặng nghề cửa hợp kim nguyên nhân, kín kẽ, đứng tại cổng cũng không cảm giác được dù là một tia gió lạnh từ bên trong thổi ra. Hết thảy bình thường. Thẩm Tinh ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp tục hướng trong hành lang đi, bên kia còn có hai gian văn phòng, bất quá tựa hồ là cất giữ một ít vật phẩm hoặc là tư liệu sử dụng. Nhưng vào lúc này, hắn vi sửng sốt một chút, hơi áp sát đến bên cạnh trước này số 3 nhà sát cửa hợp kim, duỗi ra một tay nắm, đặt tại cửa hợp kim bên trên, lập tức liền có một cỗ thấu xương băng lanh chuyển tới. Thẩm Tinh không có động tác, cứ như vậy duy trì cái tư thế này. Mặc dù không cách nào chứng thực, nhưng giờ phút này hắn dâng lên một cỗ như có như không cảm giác, tựa hồ môn một bên khác, có một người đang đứng tại nhà xác bên trong, không nhúc nhích dựa vào cổng. Loại cảm giác này rất vi diệu, Thẩm Tinh cũng không dám khẳng định, bởi vì này thuần túy là hắn một loại trực giác. Không bao lâu, Thẩm Tinh thân thể ly khai cửa hợp kim một khoảng cách, kinh ngạc nhìn chằm chằm cổng. Này đầu trong hành lang, trong lúc nhất thời an tĩnh để người cảm thấy sợ hãi. Nhẹ nhàng thở một hơi, nếu có người ở bên trong, chờ một lúc trở về video theo dõi chỗ ấy nhìn một chút liền biết. Thẩm Tinh không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi hướng hành lang tận cùng bên trong hai cái văn phòng, nơi này môn đồng dạng là khóa lại. Này dạng còn tốt hơn một ít, miễn cho bản thân lại muốn đi vào kiểm tra một phen. Lập tức Thẩm Tinh quay người hướng hành lang bên kia đi đến. Trống rỗng trong hành lang vang lên có quy luật tiếng bước chân, rất nhanh hắn trải qua cửa phòng trực ban, lại trải qua giữa thang máy. Đi vào B2 hành lang bên kia, trong này là nhà vệ sinh, còn có hai gian phòng, bên trong trưng bày đại lượng trống không đầy giường. Một ít đẩy giường nhìn qua đều đã rỉ sét, khả năng bánh xe đã sớm hư mất. Thẩm Tinh mở ra hai cái gian phòng trong đèn điện nhìn thoáng qua, lại dùng đèn tin chiếu xạ một chút ánh đèn đủ ám góc, không có cái gì dị thường phát hiện. Hắn đóng lại đèn, quay người đi vào đối diện nhà vệ sinh. Khả năng bởi vì cân nhắc đến này B2 vốn là có chút âm sâm nguyên nhân, cho nên trong này phòng vệ sinh đèn cũng không u ám, phi thường sáng tỏ. Bất quá nhà vệ sinh là dùng chung, không phân biệt nam nữ, không có buồn tiểu tiện, toàn bộ là đơn độc gian phòng cùng gian phòng ở giữa không có khe hở, có thể rất tốt bảo hộ tư ẩn. Thẩm Tinh tùy tiện đi vào cái thứ hai gian phòng, một cây đèn tin kẹp ở dưới nách, kéo động quần khóa kéo lúc, sau lưng gian phòng môn chậm rãi đóng lại. Này nhà vệ sinh diện tích rất lớn, dẫn đến mỗi một cái trong phòng kế cũng tương tự không gian rộng rãi. Đứng tại trước buồn cầu Thẩm Tinh, khoảng cách phía sau gian phòng môn chí ít có xa nửa mét. Ngay tại hắn chính thư sướng giải quyết vấn đề lúc, ngoài hành lang đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân, thanh âm này không đội không chậm, rất mau tới đến cửa nhà cầu bên ngoài, lập tức cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân kia đi đến. Thẩm Tinh sững sờ, lúc này hắn còn muốn kém một chút mới có thể giải quyết xong, có thể bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân đã hoàn toàn đi vào nhà vệ sinh, tựa hồ đang đến gần phía sau mình gian phòng môn. Một luồng khí lạnh không tên leo lên lưng, Thẩm Tinh lúc này khí vận đan điền, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hệ bụng dưới siết chặt, một giây sau, lượng nước lập tức tăng lên 3 lần. Vốn đang muốn nước chừng 6-7 giây mới có thể giải quyết triệt để này ngâm nước tiểu, chỉ ở 2 giây về sau tiểu thuận lợi thu công. Quay người để quần, tay phải sở trường đèn tin, tay trái cầm ngân sắc bút máy, toàn thân kéo căng hiện lên tình trạng giới bị, tất cả động tác cơ hồ một mạch mà thành. Nhưng vào lúc này, bên ngoài tiếng bước chân cũng đống nhiên dừng lại. Giờ phút này phiến gian phòng môn cũng không có từ bên trong khóa lại, mà là tự nhiên quan bế, nhưng vậy bên ngoài đứng người cũng không có đẩy cửa, mà là cứ như vậy đứng ở bên ngoài, tựa hồ khoảng cách gian phòng môn còn có hơn 2 thước khoảng cách. Thẩm Tinh một bên đề phòng, một bên chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình quần khóa kéo lên cũng có, đúng quần có hay không bị làm ẩm. May mắn, phi thường cổ mát, cũng không có kẹp lấy cái gì. Phía ngoài tiếng bước chân một mực không tiếp tục vang lên, phản phất kia vừa rồi rõ ràng đi tới người, đã biến mất. Thẩm Tinh cũng duy trì bất động, tim đập chậm rãi tăng tốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng môn. Ước chừng hơn 10 giây sau, hắn hướng phía trước chậm rãi đi một bước, không có làm ra động tĩnh. Mặc dù giờ phút này ngoài cửa không có thanh âm, nhưng Thẩm Tinh rất rõ ràng, kia phát ra tiếng bước chân giá hỏa hơn phân nửa đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Hắn buông tay, chuẩn bị mở ra gian phòng môn. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên lần nữa, bất quá cũng không có tới gần, mà là bỗng nhiên đi tới cửa nhà cầu, sau đó là cửa bị kéo ra thanh âm. Thẩm Tinh lúc này một bà kéo ra gian phòng môn bước ra, tả hữu xem xét, bốn phía không có một ai, mà phía ngoài hành lang lại chuyển đến cấp tốc di động tiếng bước chân, phảng phất người này tại điểm lấy mũi chân chạy. Thẩm Tinh cấp tốc vọt tới cửa nhà cầu, kéo cửa ra chạy ra ngoài, đứng ở trong hành lang hướng cửa thang máy phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt, tựa hồ có một hình bóng thoáng một cái đã qua, biến mất không thấy. Hắn tăng tốc cước bộ chạy tới, nhìn xem cửa thang máy, biểu hiện trước mắt thang máy dừng lại sở tại tầng lầu vì tầng 5, cũng không phải là này B2. Cũng chính là không có người nào cưới qua này thang máy. Thẩm Tinh liếc qua đang đóng trong thang lầu môn, đi qua đẩy ra, mở ra đèn tin đi đến chiếu xạ chỉ chốc lát. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đen như mực trong thang lầu bên trong, càng là một mảnh tử tịch. Nơi này B2 cũng không phải là tầng dưới chót nhất, phía dưới còn có B3, bất quá kia cũng không phải là ga giang ẩm, mà là trang một chút tạp vật tiểu thương cố. Cẩn thận phân tích vừa rồi tiếng bước chân, mặc dù nghe không ra là nam hay nữ, nhưng cho Thẩm Tinh cảm giác này tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ là người, cũng không phải là quỷ. Nghĩ đến điểm này, hắn không tiếp tục đi trong thang lầu dò xét kỹ, mà là lập tức trở về đến pháp y thất phòng trực, bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn thấy chỗ khả nghi nào, lại đem phòng trực buồng trong cửa mở ra tìm một lát. Buồng trong trong còn có một gian giường nhỏ, bình thường căn bản là vương cảnh trung pháp y tại ngủ, hiện tại như cũng không có mở ai, chỉ có thể nhìn thấy đồng hồ treo trên tường tại không nhanh không chậm đi lại. Thẩm Tinh liếc qua kia và táo đang lay động đồng hồ treo tường, thời gian biểu hiện chuẩn xác, thuyết minh một mực có người tại quản lý. Hắn lại nhìn một chút duy nhất có thể lấy ẩn nút người dưới giường, không có nhìn thấy có người. Lập tức trở lại phòng trực video theo dõi trước, nhìn kỹ một chút giám sát, không quản là hành lang vẫn là nhà xác, nhìn qua đều rất bình thường, không có cái gì có thể nghi. Thẩm Tinh ngồi xuống phòng đoán một phen, kia vừa rồi truyền ra tiếng bước chân người, có thể là từ trên lầu đi xuống, không có ngồi thang máy, mà là đi cầu thang. Hắn cầm lấy bộ đàm, đè xuống nút ổn, đối diện miệng phòng thủ cảnh vệ nói, ta là B2 pháp y thất Thẩm Tinh, mời các ngươi để người lưu ý một chút đầu bậc thang, đặc biệt là thông hướng âm tầng trong thang lầu, nhìn nhìn phải chăng có người. Không bao lâu bộ đàm bên kia vang lên thanh âm, thu được, lập tức gọi người qua thứ. Những cảnh vệ này hiệu suất rất nhanh, ước chừng một phút tả hữu, trong thang lầu tiểu có người lục tục bắt đầu xuống lầu. Lúc này Thẩm Tinh đi vào phòng trực bên ngoài, đi đến trong thang lầu cổng mở cửa, dùng đèn tin chiếu xạ trên lầu. Lúc này trên lầu chỉ ít có 3 người chính ở một bên kiểm tra, một bên đi xuống lầu dưới tới. Trông thấy hắn đèn tin chùm sáng sau, một người trong đó lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt, Thẩm Tinh trưởng quan. Xuống tới này 3 tên cảnh vệ cũng không rõ ràng Thẩm Tinh chân thực thân phận, chỉ biết thượng cấp an bài hắn tới, khẳng định đối phương cũng là trị an quan, mà lại có khả năng so pháp y thất mấy người kia cấp bậc còn muốn cao. Các ngươi một đường nhìn xem đến, có cái gì phát hiện? Thẩm Tinh đứng tại trong thang lầu cầm hỏi. Không có nhìn thấy tình huống khả nghi. Một tên khác cảnh vệ trả lời. Thẩm Tinh chú ý tới 3 người này đều lớn lên nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, hẳn là chị An sảnh bên kia tuyển chọn tỉ mỉ ra. Một chút suy nghĩ, nói, lại gọi 3 người tới, 2 người các ngươi một tổ, tổ thứ nhất thủ tại lầu 1 trong thang lầu nhập khẩu, tổ thứ 2 thủ tại B1 trong thang lầu nhập khẩu, tổ thứ 3 thì thủ tại ta tầng kia trong thang lầu, bảo đảm không có những người khác xuất nhập. 3 người này sửng sốt một chút, trong đó một tên cảnh vệ hỏi, là thủ một buổi tối sao? Thẩm Tinh gật đầu. Khi tất yếu, có thể muốn thủ một buổi tối. Bất quá có thể gọi người đến thay ca. Này danh cảnh vệ nhìn 2 người khác một chút, trả lời, được rồi, ta cho đội trưởng báo cáo một chút, lại an bài 3 người tới. Nếu như các ngươi nhìn thấy tình huống dị thường, nhớ lấy không cần lô mãng hành động, dùng đúng bộ đàm cho ta biết, hoặc là tạm thời cách ly nơi đó. Thẩm Tinh dặn dò. Chúng cảnh vệ nhao nhao gật đầu, chia ra an bài chuẩn bị đứng gác. Thẩm Tinh ly khai B2 trong thang lầu, trở lại pháp y bên ngoài hành lang, hắn cũng không có lập tức trở về phòng trực, mà là vẫn đứng ở đây, quay đầu nhìn về phía trong thang lầu. Lại nhìn một chút như cũ dừng ở lầu 5 thang máy. Không đúng. Thẩm Tinh quay người đối mặt hành lang nhà vệ sinh kia một đầu. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như kia từ trong nhà vệ sinh người chạy ra vừa rồi chỉ là trốn ở trong thang lầu trong, cũng không hề rời đi, vậy mình trở về trong phòng trực ban phòng đi lục soát đoạn thời gian này, gia hỏa này hoàn toàn có thể lần nữa chạy ra ngoài. Đương nhiên, hắn không có khả năng chạy ra ngoài sau trốn ở trong phòng trực ban, bởi vì chính mình cũng tại phòng trực. Mà lại kia người cũng không có khả năng tiến vào nhà xác, bởi vì hắn có đại khái suất không có chìa khóa. Không chỉ như vậy, từ ngay cả mình đều không có chìa khóa, cho nên này không biết là người hay là quỷ gia hỏa, có khả năng sẽ. Thẩm Tinh ngẩng đầu, đưa ánh mắt lần nữa nhìn hướng nhà vệ sinh phương hướng, lấy ra đeo ở hông màu đèn co rúi côn, một tay nắm lấy đèn tin, chậm rãi giơ chân lên, nhẹ nhàng phóng hạ, từng bước một đối cửa nhà cầu đi đến. Bỏ ra tiếp cận 2 phút, hắn mới chậm rãi đi đến cửa nhà cầu, nửa đường không có làm ra một điểm băng động, đi tới cửa đứng vững, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, tựa hồ thật có rất nhỏ dị hưởng truyền ra. Một giây sau, Thẩm Tinh bỗng nhiên đẩy cửa ra đi vào. Tại đẩy cửa ra vừa bước một bước vào đồng thời, này trong nhà vệ sinh cũng lần nữa truyền ra một đạo thanh âm rất nhỏ, lập tức đứng im. Thẩm Tinh nghiêng đầu nhìn lại, mỗi một cái gian phòng đều là tự nhiên quan bế. Hắn không chần chờ, đi vào cái thứ nhất gian phòng trước cửa, cầm có rỗi côn đối cánh cửa nhẹ nhàng một chống đỡ, này cánh cửa lập tức mở ra, trong đó không có một ai. Hắn tái diễn động tác mới vừa rồi, mở ra đạo thứ 2 gian phòng môn, bên trong đồng dạng không ai. Như vậy theo thứ tự mở ra đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Tại dùng có rỗi côn chống đỡ đạo thứ 6 gian phòng môn lúc, này cánh cửa cũng không có bị đẩy ra, tựa hồ bên trong bị khóa trái. Thẩm Tinh lui lại một bước, đang muốn nhấc chân đá mạnh lúc, một câu nguy hiểm cảm hàn lâm, hắn cơ hồ là theo bản năng trợn lấy người, một cái bóng đen đột nhiên phá vỡ rắn chắc gian phòng môn, từ bên trong bắn ra, bổ nhào vào Thẩm Tinh vừa rồi đứng vị trí. Người này mặc cảnh vệ y phục, không có trùm mũ, bắp thịt toàn thân từng cục, đem bộ quần áo này chống gần như sắp muốn vỡ tan, tư thế của hắn rất quái dị, dùng cả tay chân nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh. Hắn đồng tử cũng rất không bình thường, là màu vàng dựng thẳng đồng, cho Thẩm Tinh cảm giác, nhìn một cái liền như là một con dã thú phát cuồng. Hai chân đạp một cái, gia hỏa này đối Thẩm Tinh lần nữa đánh tới. Thẩm Tinh không kịp lùi lại, nguyên địa xoay người một cái, mà bây giờ hắn tốc độ cùng lực phản ứng cũng tương tự rất kinh người, tại xoay người đồng thời tay phải hất lên, trong tay có rỗi côn kết thực nện ở đối phương trên vai. Bất quá một cái này, lại như là đánh trúng thép tấm, Thẩm Tinh bàn tay chấn động kịch liệt, hổ khẩu run lên, này có rỗi côn vậy mà trực tiếp bị gõ nát.